Chương 106, ta đem ngươi trở thành tiên tử, ngươi lại muốn ta làm lô đỉnh. Chương 106, ta đem ngươi trở thành tiên tử, ngươi lại muốn ta làm lô đỉnh. Bá, bá, bá. Dương rậm trên không, một vệt kim quang ở phía trước không ngừng lấp lóe, mỗi một lần xuất hiện đều vượt qua trăm dặm cực hạn khoảng cách. Nhưng mỗi một lần sau khi xuất hiện đều lộ ra càng thêm bội vàng, kim quang cũng ảm đạm một phần. Hậu phương, một đạo hắc quang theo đuổi không bỏ, tốc độ càng nhanh, khoảng cách tại lần lượt thuấn di trong khe hở bị không ngừng rút ngắn. Diêu Đức Long giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Trước đó cùng huyết thiếu ba người kịch chiến vốn là tiêu hao rất lớn, giờ phút này vì thoát khỏi cái này kinh khủng nguyên anh lão ma, hắn đã là liên tục thúc giục vài chục lần cực hạn khoảng cách thuấn thân kiếm quyết. Mỗi một lần thuấn di thể nội thuần dương nguyên lực liền thiếu đi một phần, trong đan điền thuần dương tạo hóa kim đan xoay tròn tốc độ đều chậm lại, quang mang ảm đạm. Hô, hô, hô rốt cục, tại lại một lần cưỡng ép thuấn di sau, Diêu Đức Long thân ảnh chợt vẫn xuất hiện tại hoàn toàn hoang lương khe núi trong đống loạn thạch. Hắn cũng nhịn không được nữa, vì một chân trên đất, từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lan xuống, nguyên lực trong cơ thể gần như khô kiệt. Đáng chết, lão quỷ này thần thức phạm vi quá rộng, tốc độ cũng quá nhanh. Diêu Đức Long trong lòng thầm mắng, không dám có chút dừng lại, lập tức từ trong nhẫn chứa vật móc ra một thanh đan dược khôi phục nguyên lực. Nhìn cũng không nhìn liền nhét vào trong miệng, nguyên lành nuốt vào. Đan dược hóa thành dòng nước ấm, miễn cưỡng làm dịu khô cạn kinh mạch, nhưng hạt cát trong sa mạc, trong thời gian ngắn căn bản khôi phục không có bao nhiêu. Lần này, dù sao cũng nên bỏ rơi đi. Trong lòng của hắn dâng lên một tia may mắn, hắn ngay từ đầu muốn trực tiếp độn về Âm Dương Tông, nhưng sợ lão ma đầu kia cảm giác phương vị sau trực tiếp nửa đường ôm cây lợi thỏ. Diêu Đức Long đành phải tùy ý độn hành. Đột nhiên, ông bên cạnh cách đó không xa không gian không có dấu hiệu nào nổi lên kịch liệt bận sóng, như là bình tĩnh mặt nước bị đầu nhập cự thạch. Hai bóng người, một già một trẻ, giống như quỷ mị từ đó bước ra một bước, chính là Lưu Sát cùng Tâm Nguyệt Lan. Lưu Sát cái kia khàn khàn khó nghe thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác thở dốc, chậm rãi băng lên, hảo tiểu tử, chân trần rất như đổi thành bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thần thức phạm vi không kịp, tốc độ cũng theo không kịp ngươi cái này quỷ dị độ thuật, chỉ sợ thật đúng là để cho người cho trượt. Diêu Đức Long tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Liên tục vài chục lần cực hạn thuấn di, đối phương lại còn có thể như vậy tinh chuẩn đuổi theo, thậm chí trực tiếp xé rách không gian xuất hiện ở trước mặt mình. Lão quỷ này thực lực tuyệt đối là nguyên anh hậu kỳ, thậm chí có thể là đại viên mãn, mà lại đối với không gian chi lực vận dụng hơn mình xa. Chạy, nguyên lực khô kiệt, đối phương gần trong căng tấc, còn thế nào chạy? Đánh, một cái trọng thương nguyên anh hậu kỳ ma đầu, tăng thêm một cái quỷ dị khó lường kim đan hậu kỳ ma nữ, mình bây giờ trạng thái này không khác lấy trứng chọi đá. Diêu Đức Long hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng sợ hãi trong lòng. Hắn chú ý tới đối phương cũng không lập tức động thủ, Lưu Sát mặc dù khí tức vẫn như cũ khủng bố, nhưng tựa hồ cũng tại bình phục liên tục xé rách không gian truy kích tiêu hao, cái kia áo gai bên trên vết rách tựa hồ lại nhiều mấy đạo. Mà cái kia Tâm Nguyệt Lan, trong huyết đồng mặc dù mang theo trêu tức cùng tham lam, nhưng cũng có một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Có cửa. Diêu Đức Long tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt đánh giá ra đối phương tạm thời không có lập tức hạ sát thủ ý đồ. Nếu không lấy lao ma đầu này thực lực, vừa rồi lúc xuất hiện liền có thể một kiếm chấm dứt chính mình. Hắn chậm rãi đứng người lên, cứ việc thể nội trống rỗng, nhưng cái eo thẳng tắp, trên mặt cố gắng gạt ra một cái coi như chấn định biểu lộ, đối với Tâm Nguyệt Lan chắp tay nói, vị này, tiên tử, không biết đau khổ truy tìm ta Diêu Đức Long, đến tuột cùng cần làm chuyện gì? Tiên tử, Tâm Nguyệt Lan nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức giống như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình. Nhìn không được ha 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 yêu kiểu cười đứng lên, nhánh hoa run rẩy, trong huyết đồng tràn đầy trêu tức, ngươi cái này chính đạo tiểu tử, ngược lại là thật biết nói chuyện. Ngươi gặp qua ta như vậy tiên tử. Diêu Đức Long thầm cười khổ, thầm mắng mình vì mạng sống thật sự là mặt cũng không cần, một cái tu sĩ chính đạo thế mà gọi ma đạo nữ tử vì tiên tử. Nhưng hắn trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may, ngược lại thuận câu chuyện, trên mặt chất lên chân thành chí ít thoạt nhìn là dáng tươi cười. Ánh mắt chân thành nhìn về phía Tâm Nguyệt Lan cặp kia yêu dị huyết đồng, tiên tử lời ấy sai rồi. Tiên ma phân chia, bất quá thế nhân thành kiến. Tiên tử chi tư, như đêm tối hạ nguyệt, thanh lanh tuyệt trần, phong hoa tuyệt đại. Nhất là cái này một đôi đỏ mắt, càng là thế gian hắn hữu, như là lộng lẫy nhất hồng ngọc, vì tiên tử tăng thêm mấy phần thần bí cùng diễm lệ. Quả thật vẽ rồng điểm mắt chi bút, làm cho người gặp khó khăn quên. Hắn lời nói này nói đến tình chân ý thiết, trầm đồng du dương, phản phất phát ra từ đáy lòng. Ngay cả bên cạnh khí tức âm trầm Lưu Sát đều nghe được nao nao, đôi mắt giản mua vẫn đục lườm Diêu Đức Long một chút, hiện lên một tia cổ quái. Hắn sống mấy trăm năm, thấy qua tu sĩ chính đạo hoặc là thà chết chứ không chịu khuất phục, hoặc là ra vẻ đảm bảo. Giống trước mắt tiểu tử này như vậy thức thời tân búc như vậy tươi mát thoát tục lại mặt không đổi sắc, thật đúng là lần đầu gặp. Tâm Nguyệt Lan cũng bị Diêu Đức Long bất thình lình, trực chỉ nàng rõ rệt nhất đặc thù ca ngợi làm cho hơi chậm lại. Lập tức trong huyết đồng hiện lên một tia dị dạng hào quang, khóe miệng ý cười sâu hơn mấy phần, tựa hồ có chút hưởng thụ. Nàng nhẹ nhàng luốt luốt thái dương hơi có vẻ xốc xếch sợi tóc, tư thái mang theo vài phần lười biếng xinh đẹp, ha ha ha. Tính ngươi thức thời, cái miệng này ngược lại là so kiếm của ngươi lợi hại hơn mấy phần. Nàng huyết đồng nhìn chằm chằm Diêu Đức Long, rốt cuộc nói ra mục đích, bản tiểu thư lần này tự mình đuổi theo, tự nhiên là vì trên người ngươi đạo huyền đan. Diêu Đức Long trong lòng hiểu rõ, quả là thế. Khó trách lúc trước mới ra Bạch Vân Thành liền bị huyết tiệm ma phục kích, nguyên lai dễ tại ma nữ này trên thân. Tâm tư hắn nhanh quay ngược trở lại, chính tính toán như thế nào dùng đạo huyền đan đổi lấy thoát thân cơ hội, thậm chí có thể hay không lợi dụng đan dược này làm chút văn chương. Nhưng mà Tâm Nguyệt Lan lời kế tiếp lại làm cho hắn như bị sét đánh. Bất quá thôi, Tâm Nguyệt Lan trong huyết đồng vẻ tham lam tăng gọn, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, mang theo một loại không thể nghi ngờ tham muốn giữ lấy, xa xa điểm hướng Diêu Đức Long, bản tiểu thư hiện tại thay đổi chủ ý. Nàng môi đỏ khẽ mở, phun ra lời nói lại làm cho Diêu Đức Long toàn thân run lên, cái kia đạo huyền đan, ta muốn. Mà ngươi người này bản tiểu thư cũng muốn. Diêu Đức Long một mặt mở bức, vô ý thức hỏi lại, ta, con người của ta, tiên tử đây là ý gì? Tâm Nguyệt Lan trong huyết đồng lóe ra yêu dị mà vẻ hư vấn, đầu lưỡi đỏ thắm liếm qua bờ môi, như là để mắt tới vị ngon nhất con mồi, ngươi cái này một thân tinh thuần bản bạc, chí dương chí cương thuần dương nguyên lực, đối bản tiểu thư thiên ma công mà nói, thế nhưng là tuyệt hảo bổ dưỡng thánh phẩm, so cái gì linh đan rượu dược đều có tác dụng. Ngoan ngoãn làm bản tiểu thư lô đỉnh, giúp ta thần công đại thành, đây là vinh hạnh của ngươi. Và anh, như là sấm sét giữa trời quang trong đầu nổ vang. Diêu Đức Long trong nháy mắt minh bạch, ma nữ này không chỉ có muốn hắn đan, càng phải hút khô hắn người này, coi hắn là thành tu luyện ma công chất dinh dưỡng cùng công cụ. Lô đỉnh, chối tiêu ngươi cái lốt bút, ta đem ngươi trở thành tiên tử, ngươi lại thèm ta thân thể, mẹ nàng chính là muốn hút làm lão tử. To lớn phẫn nộ cùng khuất nhục trong nháy mắt vỡ tung, Diêu Đức Long cố giả bộ chấn định, sắc mặt hắn tái nhợt, trong mắt buộc phát ra dọa người lửa giận cùng quyết tuyệt. Chương 107, liều mạng. Diêu Đức Long trong mắt buộc phát ra dọa người lửa giận cùng ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt. Ra vẻ đáng thương cũng trốn không thoát, vậy liền liều mạng. Muốn cầm lao tử làm lô đỉnh. Nam mơ. Bàn nham kim khôi, cho ta ngăn lại lao quỷ kia. Diêu Đức Long trong lòng gầm hét, thần niệm cùng thúc. Ông. Một đạo màu xích kim lưu quang trong nháy mắt từ hắn trong nhẫn chứa vật bắn ra, đón gió mà lớn dần. Chính là cô kia bị chú linh phong trưởng lão Lưu Đoạn tỉ mỉ chữa trị cải tạo qua bản nham kim khôi. Diêu Đức Long không chút nào keo kiệt, một đống linh thạch trung phẩm như là không cần tiền giống như đánh vào khôi lỗi ngực năng lượng hải tâm. Vâng. Bản nham kim khôi quanh thân bộc phát ra chói mắt xích kim và mang, thân thể cao lớn như là như đạn tháo, mang theo xé rách không khí rít lên, ngang nhiên bọn tới đang muốn xuất thủ lưu sát. Tốc độ kia nhanh chóng, lực lượng mãnh liệt, thẳng tới nguyên anh chi cảnh. Ân. Khôi lỗi. Lưu sát trong đôi mắt giản mua vẫn đột hiện lên một tia hiểu rõ, thanh âm khàn khàn mang theo một tia đùa cợt, kiệt kiệt. Huyết điểm ma phế vật kia để cập qua, ngươi có cái khó chơi khôi lỗi. Đáng tiếc, ở trước mặt lão phu, bất quá là đồng nát sát vụn. Hắn tiểu tụy lật bàn tay một cái, trôi kia không chút nào thu hút màu đen phong cách cổ xưa trường kiếm xuất hiện lần nữa, đối với bọn tới bản nham kim khôi, nhìn như tùy ý một kiếm điểm ra. Mũi kiếm ma khí phun ra nuốt vào, mang theo xé rách không gian sắc bén. Ken. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sắt thép va chạm vang vọng khe núi. Trường kiếm màu đen tinh chuẩn địa điểm tại bản nham kim khôi hoành tới nắm đấm to lớn bên trên. Trong dự đoán khôi lỗi cánh tay bị tùy tiện xuyên thủng thậm chí vỡ nát tràng diện cũng không xuất hiện. Lưu sắt trên mặt đùa cợt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một tia kinh nghi. Ân. Chỉ gặp bàn nham kim khôi cái kia màu xích kim trên nắm tay, bị mũi kiếm điểm trúng địa phương, chỉ để lại một cái bạch ngấn nhàn nhạt. Càng làm cho Lưu Sắt kinh hãi chính là, hắn trên thân kiếm kèm theo, đủ để ăn mòn pháp bảo linh tinh tinh thuần ma khí. Tại tiếp xúc đến khôi lỗi năm đấm trong nháy mắt, lại như cùng gặp khắc tinh, phát ra suy suy thiêu đốt âm thanh. Bị một cỗ chí dương chí cương lực lượng gắt gao ngăn tại bên ngoài, căn bản là không có cách thấm vào mảy may. Thuần dương tinh kim thêm xích viêm tinh kim, còn xen lẫn mặt khắc khắc chế ma khí linh tải. Lưu Sắt nghẹn ngào thấp giọng hô, trong đôi mắt giản mua vận đục lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng. Hắn trong nháy mắt minh bạch khôi lỗi này chỗ đáng sợ, nó cũng không phải là đơn thuần phòng ngự cao, mà là đặc biệt nhằm vào ma tu tiến hành cải tạo. Nó hạch tâm thân thể cùng bộ vị mấu chốt, tất nhiên dung luyện đại lượng có thể khắc chế ma khí thuần dương tinh kim các loại tài liệu, tạo thành một tầng thiên nhiên ma khí cách biệt áo giáp. Khá lắm tiểu tử giàu hạn. Lưu Sắt trong lòng thầm mắng. Hắn nguyên anh hậu kỳ tu vi, lực lượng tự nhiên viễn siêu bản nham kim khôi, trong tay ma kiếm càng là sắc bén vô địch. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ có lực lượng cường đại, lại không cách nào đem ma khí xâm nhập khôi lỗi hạch tâm tiến hành phá hư. Chỉ có thể dựa vào thuần túy vật lý công kích cùng mũi kiếm sắc bén, đi đối cứng cố này, lực phòng ngự có thể so với nguyên anh trung kỳ cục sắt. Ken, ken, ken. Lưu Sắt trong tay hắc kiếm hóa thành đạo đạo tàn ảnh, như là gió táp mưa rào giống như chạm tại bản nham kim khôi trên thân. Tia lửa tung tóe, tiếng gõ sắt chói hai bên tai không dứt. Mỗi một lần chạm kích đều có thể tại khôi lỗi kiên cố xích kim vỏ ngoài lưu lại một đạo vết kiếm sâu, thậm chí bắn bay mấy khối mảnh vỡ. Nhưng bản nham kim khôi hung hãn không sợ chết, hoàn toàn không để ý tổn thương, nương tựa theo cải tạo sau đối với ma khí cường đại kháng tính, kéo chặt lấy Lưu Sắt. Nắm đấm to lớn, khuỵu tay sắt, lên gối, mang theo vạn quân cự lực, điên cuồng đánh phía Lưu Sắt quanh thân yếu hại, làm cho hắn không thể không phân tâm đón đỡ né tránh, trong lúc nhất thời lại bị cỗ này đồng nát sắt vụn cuốn lấy có chút luống cuống tay chân, không cách nào thoát thân. Đáng chết. Khôi lỗi này trải qua chuyên môn cải tạo, ở trong chứa thuần dương tinh kim chuyên khắc ma khí. Tiểu thư, nhanh chóng cầm xuống tiểu tử kia. Hắn đã là nọ mạnh hết đà. Lưu Sắt một bên ngăn cản khôi lỗi giống như mưa to gió lớn công kích, một bên lo lắng hướng Tâm Nguyệt Lan hô. Hắn biết rõ, muốn triệt để phá hủy cỗ này cải tạo qua khôi lỗi, cần thời gian. Giờ khắc này ở chính đạo trong địa bàn, thời gian kéo càng lâu, biến số càng lớn. Diêu Đức Long thấy cảnh này, trong lòng cũng hỉ, thành. Lưu trưởng lão, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nếu có thể thoát thân, nhất định phải hảo hảo báo đáp. Trong lòng của hắn nghi hoặc, suy đoán cái này tất nhiên là chú linh phong trưởng lão Lưu Đoạn tại chữa trị lúc, cố ý nhằm vào ma tu nhược điểm tiến hành cải tạo. Lần trước đối chiến huyết điểm ma lúc, khôi lỗi cũng không có đặc tính này, còn bị cuồng bạo huyết điểm ma đánh ra lỗ khảm. Tâm Nguyệt Lan không do dự nữa, tay ngọc khẽ đảo, một thanh toàn thân huyết hồng, tản ra nồng đậm huyết tinh cùng khí tức tà ác trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Tiểu tử, có thể bức bản tiểu thư tự mình xuất thủ, ngươi cũng coi như có mấy phần bản sự. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có thể thiếu thụ chút da thịt nỗi khổ. Tâm Nguyệt Lan quát một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, mang theo lăng lệ vô địch ma đạo kiếm ý, đâm thẳng Diêu Đức Long. Thúc thủ chịu trói. Nam mơ. Thuần Dương kiếm quyết, liệt dương phân thiên. Diêu Đức Long trong mắt không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý bốc lên. Đối mặt chỉ có Kim Đan hậu kỳ Tâm Nguyệt Lan, trong cơ thể hắn bởi vì phá nguyên đan mà tạm thời tăng lên tu vi chưa hoàn toàn biến mất. Nguyên lực trải qua một phen miệng lưỡi thời gian cũng khôi phục một bộ phận, mà lại thuần dương chi lực bản chất còn tại. Kim ô tàn chiếu bộc phát ra kim quang chói mắt, trên thân kiếm phảng phất có hừng hực kim diễm thiêu đốt. Diêu Đức Long không lùi mà tiến tới, một kiếm bung ra. Huy hoàng thuần dương kiếm ý như là mặt trời chói chang trên không, mang theo tịnh hóa thế gian hết thảy tà túy ô uế bàng bạc ý chí, ngang nhiên đón lấy cái kia đánh tới huyết sắc ma kiếm. Oanh! Kim hồng lưỡng sắc quang mang hung hăng đụng vào nhau. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, lại phát ra rợn người suy suy âm thanh, như là nóng hổi que hàn đặt tại trên hàn băng. Tâm Nguyệt Lan huyết đồng đột nhiên co rụt lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hãi. Làm sao có thể? Nàng cảm giác được chính mình cái kia mọi việc đều thuận lợi, chuyên khắc chính đạo linh lực tinh thuần ma khí, tại tiếp xúc đến đối phương kiếm quang màu vàng kia lúc, lại như cùng gặp thiên địch. Không chỉ có không cách nào ăn mòn mảy may, ngược lại bị cái kia chí dương chí cường, thuần túy đến cực hạn thuần dương chi lực điên cuồng tiêu đốt, tinh hóa. Từng luồng tinh thuần ma nguyên như là băng tuyết tan rã, bị ngọn lửa màu vàng nóng kia cấp tốc bốc hơi. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là, Diêu Đức Long trên thân kiếm chuyển đến lực lượng, hùng hậu đến mức hoàn toàn không giống một cái mới vừa vào kim đan tu sĩ. Cái kia tinh thuần bàng bạc thuần dương nguyên lực, như là trường giang đại hà, quần quần không dứt, mỗi một lần va chạm đều chấn động đến cánh tay nàng run lên, khí huyết sôi trào. Đáng chết, hắn thuần dương chi lực đối ta ma nguyên khắc chế quá mạnh. Tâm Nguyệt Lan trong lòng vừa sợ vừa giận. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo ma công, tại Diêu Đức Long trước mặt phảng phất đã mất đi hơn phân nửa uy lực. Nàng không thể không phân ra đại lượng ma nguyên đi chống cự cái kia như là như giỏi trong xương giống như không ngừng ăn mòn mà đến thuần dương chi lực, một thân thực lực bị áp chế chí ít hai thành. Cơ hội tốt. Diêu Đức Long bén nhạy bắt được Tâm Nguyệt Lan trong mắt kinh hãi cùng động tác trì trệ. Hắn một bên huy kiếm tấn công mạnh, thuần dương kiếm ý đại khai đại hợp, làm cho Tâm Nguyệt Lan liên tiếp lui về phía sau, một bên lặng yên đem một sợi vô hình vô chất, lại ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao hư diễm xí hỏa, lặng yên không một tiếng động rót vào dưới chân mặt đất. Lui, lại lui một chút. Diêu Đức Long trong lòng mặc niệm, kiếm chiêu nhìn như hung mãnh, kỳ thực có lưu chỗ trống, vừa đánh vừa lui, không để lại dấu vết đem Tâm Nguyệt Lan dẫn hướng hắn sớm đã âm thầm bố trí bẫy dập khu vực. Tâm Nguyệt Lan bị Diêu Đức Long cái kia khắc chế ma khí thuần dương kiếm ý đánh cho biệt khuất không gì sánh được, lên cơn giận dữ. Chỉ muốn mau chóng cầm xuống cái này khó chơi tiểu tử, nhất thời lại không hay biết cảm giác dưới chân mặt đất biến hóa rất nhỏ. Ngay tại lúc này, Diêu Đức Long trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hư diễm xí hỏa phượng. Ầm ầm, Tâm Nguyệt Lan dưới chân đại địa đột nhiên nổ tung, một đầu hoàn toàn trong suốt vô hình chi hỏa, cấp tốc chuyển biến tản ra khủng bố nhiệt độ cao ngọn lửa màu đỏ sẫm tạo thành to lớn hỏa long không có dấu hiệu nào phá đất mà lên. Nó như là có được sinh mệnh giống như, trong nháy mắt quấn quanh mà lên, đem đội vàng không kịp chuẩn bị Tâm Nguyệt Lan gắt gao trói buộc. Chương 108, ma nữ nổi giận chương 108, ma nữ nổi giận suy suy suy. Làm cho người da đầu tê dại thiêu đốt tiếng vang lên. Hư diễm xí hỏa cái kia không nhìn phòng ngự, trực tiếp thiêu đốt năng lượng bản nguyên khủng bố đặc tính trong nháy mắt bộc phát. Tâm Nguyệt Lan bên ngoài thân tầng kia hộ thể ma khí, như là gặp khắc tinh bên trong khắc tinh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị điên cuồng ăn mòn, bốc hơi. Nhiệt độ nóng bỏng xuyên thấu qua ma khí, trực tiếp thiêu đốt lấy da thịt của nàng cùng kinh mạch. A! Tâm Nguyệt Lan phát ra một tiếng thê lương thống khổ thét lên. Cái kia tái nhận hỏa diễm mang tới không chỉ có là nhục thể đau nhức kịch liệt, càng có một loại linh hồn phảng phất đều muốn bị nhóm lửa khủng bố thiêu đốt cảm giác. Tiểu thư đang cùng bàn nham kim khôi chiến đấu lưu sát thấy thế, vong hồn bay lên. Phúc. Bàn nham kim khôi cái kia ngưng tụ vạn quân chi lực thiết quyền, rắn rắn chắc chắc đánh vào lưu sát không có chút nào phòng bị hậu tâm. Lực lượng cùng bạo thấu thể mà bảo, lưu sát như gặp phải thái cổ man như ba chạm, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi màu đỏ sậm. Vốn là hệ bại khí tức trong nháy mắt lại rơi xuống một mảng lớn, thân hình lảo đảo đánh ra trước, trên khuôn mặt tiểu tụy dâng lên một trận không bình thường ửng hồng. Đáng chết. Lưu sát vừa sợ vừa giận, cưỡng ép ổn định thân hình. Đôi mắt giản mua vẫn đục gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lần nữa hung hãn không sợ chết đánh tới bản nham kim khôi, trong mắt sát ý sôi trào. Lúc trước hắn liền bản thân bị trọng thương, giờ phút này lại gặp trọng kích, đã là thương càng thêm thương. Thể nội ma nguyên bốc lên như sôi, liền thi triển nguyên anh độn hành gấp rút tiếp viện Tâm Nguyệt Lan đều trở nên cực kỳ khó khăn. Trước hết hủy cái này cục sát. Lưu sát trong lòng quyết tâm, không còn ý đồ cứu viện, mà là đem đầy ngập lửa giận khuynh tả tại bản nham kim khôi trên thân. Trong tay hắc kiếm ma quang đại thịnh, kiếm chiêu trở nên càng phát ra tàn nhẫn xảo trá, không còn truy cầu nhất kích tất sát, mà là như là đầu bếp dốc thịt trâu, chuyên môn công kích khôi lỗi gấp nối chỗ nối tiếp cùng trước đó bị chém ra vết kiếm vết nước. Hắn muốn bằng tốc độ nhanh nhất, đem bố này vướng bận đồng nát sắt vụn triệt để tách rời, mà bị hư diễm xí hỏa xiềng xích quấn chặt lại, thiêu đốt Tâm Nguyệt Lan, giờ phút này cũng lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Cái kia màu đỏ sầm ngọn lửa trong suốt mang tới thống khổ sâu tận xương tủy linh hồn, hộ thể ma khí bị điên cuồng ăn mòn bốc hơi, mắt thấy là phải chạm đến bản thể. A, Diêu Đức Long, ngươi muốn chết, cực hạn thống khổ cùng khuất đục triệt để đốt lên Tâm Nguyệt Lan điên cuồng. Nàng trong huyết đồng cuối cùng một tia lý trí bị thao thiên ma diễm thôn vệ, phát ra một tiếng thê lương đến biến hình dị lên. Thiên ma bi pháp, máu nhuộm tương thiên. Vô một cỗ viễn siêu kim đan hậu kỳ, thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến nguyên anh môn hạm khủng bố ma nguyên, như là kiểm chế vạn năm núi lửa, ầm vang từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra. Nàng quanh thân lỗ chân lông trong nháy mắt chảy ra đại lượng huyết châu đỏ thẫm, những huyết châu này quỷ dị thiêu đốt, hóa thành sền sệt như máu, không ngừng sôi trào khủng bố ma diễm. Cuốn quanh ở trên người nàng hư diễm xí hỏa xiềng xích, lại bị cỗ này cuồng bạo huyết sắc ma nguyên ngạnh sinh sinh chống ra, đánh sơ sát. Tâm Nguyệt Lan lơ lửng giữa không trung, tóc dài màu trắng của vũ, quanh thân huyết diễm ngập trời, khí tức tăng vọt đến kim đan viên mãn. Một đôi huyết đồng triệt để hóa thành sâu không thấy đáy vòng xoáy màu máu, tản ra diệt tuyệt hết thảy điên cuồng sát ý. Chết, nàng lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa huyết sắc ma diễm, như là sao băng rơi xuống đất, ngang nhiên nhào về phía Diêu Đức Long. Nổi điên. Diêu Đức Long con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lòng biết đây là sống chết trước mắt. Trong mắt của hắn đồng dạng bộc phát ra chiến ý điên cuồng, không chút do dự thôi động đại diễn hỗn dương kinh bên trong liệu mạng bí pháp. Tinh huyết làm dẫn, nguyên lực sôi trào, đốt. Oanh. Diêu Đức Long thể nội, một cỗ tinh thuần bản nguyên tinh huyết trong nháy mắt tiêu đốt. Bàng bạc lực lượng như là vỡ đê dòng lũ, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Hắn sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt trở nên ửng hồng, khí tức như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, ầm vang tăng vọt. Mặc dù cảnh giới cũng không tăng lên, nhưng giờ phút này thể nội khô kiệt nguyên lực cấp tốc được bổ sung. Hô. Hô Diêu Đức Long miệng lớn thở dốc, trán nổi gân xanh lên. Nếu không có hắn thể phách trải qua thuần dương tạo hóa kim đan cùng tinh hỏa thiên lôi lập đi lặp lại rèn luyện, cường hành viễn siêu cùng giai, thần thức cũng dị thường cứng cỏi. Như vậy thay nhau kịch chiến lại mạnh mẽ thiêu đốt tinh huyết, đổi lại thường nhân sớm đã chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bí pháp này nhiều nhất chỉ có thể trèo chống nửa khắc đồng hồ, thời gian vừa tới, át gặp phản vệ, thương tới bản nguyên. Đại ngũ hành kiếm trận, lên. Diêu Đức Long thần niệm cùng thúc, thức hải thần thức không giữ lại chút nào địa bạo phát. Ông, 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 ông. Năm đạo nhan sắc khác nhau kiếm quang lăng lệ trong nháy mắt từ trong nhẫn chứa vật bắn ra. Kim, xanh, lam, đỏ, vàng năm trôi thượng phẩm địa khí phi kiếm, mang theo xé rách hư không kiếm khí, trong nháy mắt chiếm cứ ngũ phương phương vị. Một tòa lưu chuyển không thôi, cả công lẫn thủ ngũ hành kiếm trận trong nháy mắt thành hình. Đem vừa mới thoát khỏi trói buộc, khí tức cuồng bạo Tâm Nguyệt Lan một mực vây ở trong trận. Thuần Dương kiếm quyết, liệt dương phân thiên. Diêu Đức Long trong tay kim ố tản chiếu bộc phát ra trước nay chưa có kim quang lóe ánh, như là nắm một vòng chân chính thái dương. Hắn người theo kiếm đi, nhân kiếm hợp nhất, mang theo Thiêu Tấn Bát Hoàng, Tịnh Hóa Tà Ma Huy Hoàng kiếm ý, ngang nhiên giết vào trong trận, cùng Tâm Nguyệt Lan chiến làm một đoạn. Ken, 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 vang. Trong kiếm trận, kim quang cùng huyết diễm điên cuồng va chạm, chôn bụi. Kiếm khí tung hành, quang ảnh tung bay. Tâm Nguyệt Lan mặc dù khí tức tăng vọt đến kim đan viên mãn, ma diễm ngập trời, nhưng Diêu Đức Long thiêu đốt tinh huyết hậu lực số lượng nhiều tăng. Thuần dương chi lực đối với ma khí càng là có tự nhiên cực hạn khắc chế. Đại ngũ hành kiếm trận càng là huyền áo không gì sánh được, ngũ hành tương sinh, kiếm khí liên miên bất tuyệt, không ngừng làm hao mòn lấy nàng ma diễm. Tâm Nguyệt Lan càng đánh càng là tâm càng hoảng. Nàng thi triển đại giới to lớn tiên ma tông bí pháp, thực lực tăng vọt, vốn cho rằng có thể tùy tiện nghiền ép đối phương, không nghĩ tới lại bị cái này khu kim đan sơ kỳ kiếm trận cùng thuần dương kiếm ý gắt gao ngăn trở. Lực lượng của đối phương phảng phất vô cùng vô tận, cái kia chí dương chí cương kiếm khí càng làm cho nàng toàn thân ma nguyên đều cảm thấy nhói nhói thiêu đốt, một thân thực lực bị áp chế đến lợi hại. Đáng chết, ngươi đến cùng là quái vật gì? Tâm Nguyệt Lan trong lòng vừa sợ vừa giận, đối mặt Diêu Đức Long thế công giống như mưa to gió lớn cùng kiếm trận vây quét, nàng lại chỉ có thể bị ép phòng ngự, nhất thời khó mà đột phá. Diêu Đức Long đồng dạng lòng nóng như lửa đốt, hắn khỏe mắt liếc qua liếc thấy nơi xa, bàn nham kim khôi tại lưu sắt cuồng phong kiếp như mưa to công kích đến, đã là vết thương chồng chất. Một cánh tay bị chém đứt, ngực mấy đạo đen kịt lỗ kiếm, ẩn ẩn lộ ra bên trong lóe ra linh quang hoạch tâm bộ kiện, màu xích kim vỏ ngoài hiện đầy răng khắp nơi khắc sâu vết kiếm, động tác rõ ràng trở nên trì trệ. Hiển nhiên trèo chống không được bao lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Diêu Đức Long trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, thần niệm nhanh quay ngược trở lại. Hư diễm xí hỏa, sinh sinh tạo hóa hỏa. Ra. Hô. Hô. Một lục đỏ lên hai đạo hoàn toàn khác biệt lại đều ẩn chứa khủng bố năng lượng hỏa diễm, trong nháy mắt từ Diêu Đức Long thể nội bay lên. Màu xanh là sinh sinh tạo hóa hỏa tản ra bàng bạc sinh cơ, màu đỏ sẫm hư diễm xí hỏa thì mang theo phần diệt vạn vật tĩnh mịch nhiệt độ cao. Hư diễn hóa đan quyết, dung. Diêu Đức Long hai tay cấp tốc kết động huyền áo pháp quyết, thể nội còn sót lại thuần dương nguyên lực điên cuồng tuôn ra, hóa thành một tòa vô hình lò luyện. Cương đại thần thức chi lực như là tuổi, đầu nhập trong đó. Tại hắn tinh chuẩn điều khiển bên dưới, sinh sinh tạo hóa hỏa cùng hư diễm xí hỏa cái này hai đạo thuộc tính khác lạ, năng lượng cuồng bạo tinh hỏa lại bị cưỡng ép câu thúc tại nguyên lực trong lò luyện, bắt đầu cực kỳ nguy hiểm dung hợp. Suy suy suy, hai hỏa tướng sở bộc phát ra kịch liệt năng lượng xung đột cùng chói tai rít lên. Năng lượng cuồng bạo tại trong lò luyện tà xung hữu đột, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Diêu Đức Long sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, mồ hôi lạnh trên trán như mưa, đồng thời duy trì kiếm trận cùng dung hỏa. Thân thức thừa nhận áp lực cực lớn, khoe miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn ánh mắt lại vô cùng kiên định, hai tay pháp quyết biến ảo như điện, cưỡng ép áp chế, dẫn dắt đến hai cỗ hỏa diễm. Chương 109, khủng bố hỏa đàn chương 109. Cùng bố hỏa đàn tại hư diện hóa đan quyết cái kia thần hồ kỳ kỹ khống hỏa thủ pháp bên dưới, lục hồng hai màu hỏa diễm lại như kỳ tích bắt đầu giao hòa, áp xúc. Một viên chỉ có lớn nhỏ cơ nắm tay, lại tản ra làm cho người linh hồn run sợ khủng bố ba động song sắc hỏa đan. Tại nguyên lực trong lò luyện chậm rãi thành hình. Nó mặt ngoài lục hồng quang mang lưu chuyển không thôi, nội bộ lại ẩn chứa tính hủy diệt cơn báo năng lượng. Đó căn bản không phải đan dược, mà là một viên đủ để phần sơn trừ hải khủng bố tạc đạn. Đi. Diêu Đức Long trong mắt tơ máu dày đặc, dùng hết cuối cùng khí lực, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Viên kia lục hồng song sắc, tản ra khí tức hủy diệt hỏa đan, như là cực nhanh, mang theo chói hai dứt lên, trong nháy mắt xuyên qua kiếm trận màn sáng, hướng phía bị kiếm trận gắt gao vây khốn Tâm Nguyệt Lan kích xạ mà đi.
Cái gì?
Tâm Nguyệt Lan huyết đồng bỗng nhiên co vào đến to bằng mũi kim. Một cỗ trước nay chưa có nguy cơ tử vong trong nháy mắt chiếm lấy nàng trái tim. Cái kia hỏa đan năng lượng ẩn chứa, để nàng cảm thấy phát ra từ linh hồn sợ hãi. Tuyệt đối không có khả năng đó đỡ. Nàng hét lên một tiếng, quanh thân huyết diễm tăng vọt, liều lĩnh muốn xông phá kiếm trận phong tỏa thoát đi. Mơ tưởng, ngũ hành luân chuyển, chấn. Diêu Đức Long quát chói tai, thần niệm cùng thúc. Đại ngũ hành kiếm trận trong nháy mắt do công chuyển thủ, ngũ sắc quang hoa đại thịnh. Hoàng kiếm ngưng tụ sơn nhạc hư ảnh trấn áp, thanh kiếm dẫn động dây leo cuốn quanh, lam kiếm phun ra băng hàn khí đông, kim kiếm hóa thành kiếm vong phong tỏa, xích kiếm liệt diễm phong đường. Ngũ hành chi lực sinh sôi không ngừng, hình thành một đạo không thể phá vỡ lồng giam, đem Tâm Nguyệt Lan gắt gao vây ở nguyên địa. Không! Tâm Nguyệt Lan phát ra tuyệt vọng rít lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng chỉ có thể điên cuồng thôi động tất cả ma nguyên, rót vào trên thân món kia nhìn như không đáng chú ý đen kịt tiếp thân nhuyễn giáp bên trong. Nhuyễn giáp trong nháy mắt bộc phát ra thâm thủy ô quang, hình thành một tầng ngưng thực không gì sánh được lồng ánh sáng màu đen, đưa nàng một mực bảo vệ. Ngay tại hỏa đan chạm đến cái kia lồng ánh sáng màu đen trong nháy mắt, ở mầm long, một đóa sáng chói chói mắt, ẩn chứa tính hủy diệt năng lượng to lớn mây hình ấm, ngang nhiên tại trong khe núi bay lên. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích như là diệt thế biển động, trong nháy mắt quét sạch tứ phương. Những nơi đi qua, hoa cỏ cây cối trong nháy mắt hóa khí biến mất, cứng rắn nham thạch bị hòa tan, lưu ly hóa. Nhiệt độ nóng bỏng đem không khí đều thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Tiểu thư, nơi xa đang điên cuồng công kích bản nham cảnh khôi lưu sát, cảm nhận được cỗ này viễn siêu kim đan, đã đạt tới nguyên anh kỳ khủng bố bạo tạc quy lực. Hãi nhiên thất sắc, phát ra một tiếng thê lương kinh hô. Phanh, cũng liền tại hắn tâm thần kịch chấn sát na, vết thương chồng chất bản nham cảnh khôi lần nữa nắm lấy cơ hội, còn sót lại thiết quyền hung hăng đánh vào dưới xương sườn của hắn. Lưu sát lần nữa phun máu bay ngược, khí tức càng thêm bề bại. Kinh khủng bạo tạc dư ba dần dần tán đi, khói bụi tràn ngập. Diêu Đức Long chống kim ô tàn chiếu, nửa quỳ trên mặt đất, ho ra đầy máu, khí tức suy yếu tới cực điểm. Đại ngũ hành kiếm trận sớm đã duy trì không nổi, Nam Chuôi Phi kiếm quang mang ảm đạm bay trở về bên người. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ. Khói bụi chậm rãi rơi xuống, chỉ gặp trung tâm vụ nổ xuất hiện một cái cự đại lưu ly hóa hố sâu. Hố sâu biên giới, Tâm Nguyệt Lan toàn thân cháy đen, quần áo vỡ vụn, chật vật không chịu nổi nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt, hiển nhiên đã lâm vào chiều sâu hôn mê. Nhưng mà, để Diêu Đức Long con ngươi đột nhiên co lại, cơ hồ trách mắng âm thanh chính là, Tâm Nguyệt Lan trên thân món kia thiếp thân đen kịt nhuyễn giáp, vậy mà vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là mặt ngoài lưu chuyển ô quang ảm đạm rất nhiều. Chính là cái này quỷ dị bảo giáp, tại thời khắc sống còn bảo vệ tính mạng của nàng. Cái kia đủ để trọng thương nguyên anh tu sĩ khủng bố hỏa đan bạo tạc, cũng chỉ là đưa nàng trần choáng đi qua. Ta dựa vào, cái này bảo bối gì? Vậy mà có thể chống đỡ được công kích kinh khủng như thế. Diêu Đức Long trong lòng giật mình. Nhìn xem trong hố sâu hôn mê bất tỉnh, nhưng bị cái kia quỷ dị bảo giáp một mực bảo vệ Tâm Nguyệt Lan. Diêu Đức Long trong lòng chấn kinh sau khi, trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ. Bảo giáp này, tuyệt đối là thiên khí cấp bậc thậm chí cao hơn. Nhưng giờ phút này không phải lúc nghiên cứu. Hắn khỏe mắt liếc qua liếc thấy nơi xa, lưu sát cái kia giống như điên dại, mang theo sát ý ngút trời đánh tới thân ảnh. Cảm giác nguy cơ tử vong như là băng lãnh rắn độc quấn lên cái cổ. Chạy, ý nghĩ này trong nháy mắt chiếm thượng phong. Nhưng cứ như vậy chạy, ma nữ này thân phận tôn quý, ngay cả nguyên anh hậu kỳ lao ma đều gọi làm tiểu thư. Càng là người mang trọng bảo như thế, cứ như vậy buông tha, hậu hoạn vô tận. Trong chớp mắt, Diêu Đức Long trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng quyết đoán. Ngự thú túi. Thu. Hắn thần niệm khẽ động, một cái chuyên môn dùng để cất giữ vật sống ngự thú túi trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Miệng túi nhắm ngay trong hố sâu Tâm Nguyệt Lan, một cỗ cường đại hấp lực bộc phát. Trọng thương trong hôn mê Tâm Nguyệt Lan không có lực phản kháng chút nào, tính cả trên người nàng món kia thần bí đen kịt bảo giáp, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, được thu vào ngự thú trong túi. Tiểu xuất sinh, vung xuống tiểu thư. Lưu Sát thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu tử này không chỉ có không có chạy, ngược lại gan to bằng trời bắt đi tiên ma tông thánh nữ. Lao ma đầu, sau này không gặp lại. Diêu Đức Long thu hồi ngự thú túi, đối với nổi giận bọn tới Lưu Sát nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nhuốm máu răng, trong tươi cười mang theo vẻ điên cuồng cùng khiêu khích. Thuấn thân kiếm quyết, trăm dặm vô tung. Ông, mãnh liệt không gian ba động trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Tại Lưu Sát cái kia xé rách không gian ma chảo sắp tới người sát na, Diêu Đức Long thân ảnh đống nhiên trở nên mơ hồ, lập tức hoàn toàn biến mất. A, Lưu Sát ma chảo hung hăng trộn vào không trung, đem mặt đất xé mở năm đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, cơ hồ muốn thổ huyết. Bàn nham kim khôi kéo lấy thân thể tàn phá lần nữa đánh tới. Chết cho ta! Lưu Sát triệt để điên cuồng, không để ý tự thân trọng thương gần như sụp đổ, cưỡng ép thôi động bí pháp. Một cỗ càng thêm hung lệ, nhưng cực không ổn định ma khí từ trên người hắn bạo phát đi ra, khí tức trong nháy mắt cất cao, thậm chí ngắn ngủi vượt trên trước đó bề bài. Hắn hai mắt xích hồng, trong tay hắc kiếm bộc phát ra trước nay chưa có hung quang, đối với cái kia sắp phá nát bản nham kim khôi, điên cuồng chém ra mấy chục đạo xé rách không gian kiếm khí kinh khủng. Vành, vành, vành. Vốn là tàn phá khôi lỗi tại cuồng bạo kiếm khí bên dưới triệt để hóa thành vài khúc. Trung quanh núi đá mặt đất tức thì bị cày đến hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Diêu Đức Long khí tức lại như là châu đất xuống biển, hoàn toàn biến mất tại thần thức của hắn phạm vi cảm ứng bên ngoài. Phúc, cưỡng ép thôi động bí pháp phản vệ trong nháy mắt đánh tới, Lưu Sắt đột nhiên phun ra một miệng lớn sen lẫn nội tạng khối vụn màu đen sẫm huyết dịch. Khí tức như là quả cầu ra xì hơi, điên cuồng rơi xuống. Nguyên bản nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, lại một đường cuồng ngã, cuối cùng miễn cưỡng ổn định tại nguyên anh sơ kỳ ngưỡng cửa, mà lại căn cơ phù phiếm, thương thế thảm trọng tới cực điểm. Xong, thánh nữ bị bắt. Ta. Phúc. Lưu Sát mặt xám như tro, tức giận sôi sục phía dưới, lại là một ngụm máu tươi phun ra, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Hắn giang chống đỡ lấy cuối cùng một tia thanh minh, nơi đây là chính đạo địa bàn. Không còn dám dừng lại, lão đảo hóa thành một đạo ám đạm ma quang, hướng phía rời xa chính đạo thế lực phương hướng hốt hoảng bỏ chạy. Trước hết tìm một chỗ ổn định cái này sắp chết thương thế, lại cầu nghị cách cứu viện thánh nữ. Chương 110, phát tài chương 110, phát tài. Bên ngoài mấy trăm dặm, một chỗ dốc đứng vách núi trung đoạn, một cái bị dây leo che giấu huyệt động thiên nhiên bên trong. Diêu Đức Long thân ảnh chợt vật thoáng hiện mà ra. Vừa hạ xuống, hắn liền hoa phun ra một miệng lớn tụ huyết, trước mắt sao vàng bay loạn, toàn thân xương cốt như là tan ra thành từng mảnh giống như đau nhức kịch liệt. Nguyên lực trong cơ thể triệt để khô kiệt, thần thức tiêu hao rất lớn. Kinh mạch truyền đến trận trận như tê liệt đau đớn. Khô khụ. Lần này lão ma kia không có đi theo đi hắn dáng chống đỡ lấy cuối cùng một tia ý thức, cấp tốc từ trong nhẫn chứa vật lấy ra vài lần trận thạch, tại cửa hang bố trí xuống mấy đạo che giấu khí tức cấm chế. Làm xong đây hết thảy, hắn cũng nhịn không được nữa, lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một thanh đan dược chữa thương cùng hồi linh đan, một mạch nhét vào trong miệng. Đan dược vào bụng, hóa thành dòng nước ấm, nhưng thể nội khí huyết sôi trào cùng tiêu hao đau nhức kịch liệt lại giống như nước thủy triều vào tới. Ách Diêu Đức Long kêu lên một tiếng đau đớn, mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Nhưng mà, ngay tại hắn mất đi ý thức đồng thời, đan điền chỗ sâu, viên kia xoay chậm chậm thuần dương tạo hóa kim đan, lại bỗng nhiên sáng lên nhu hòa mà cứng cỏi kim quang. Một cỗ tinh thuần bằng bạc, ẩn chứa tạo hóa sinh cơ lực lượng, như là ôn nhuận nước suối, từ kim đan bên trong chảy xuôi mà ra, cấp tốc tư dưỡng hắn kinh mạch bị tổn thương cùng nội phủ, chữa trị thân thể thương tích. Bên ngoài thân hắn tầng kia lưu ly quang trạch cũng có chút lấp lóe, gia tốc lấy nhục thân khôi phục. Không biết qua bao lâu, Diêu Đức Long chậm rãi mở hai mắt ra. Ngoài động đã là trời sáng choang, ánh nắng xuyên thấu qua dây leo khe hở hạ xuống điểm điểm cuồng sáng. Hắn giật giật thân thể, mặc dù vẫn như cũ đau nhức, nhưng loại này như tê liệt đau nhức kịch liệt đã biến mất, nội thương không ngờ khôi phục 7-8 phần. Thuần dương tạo hóa kim đan sức khôi phục, có thể xưng nghịch tiên. Hô hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, lòng còn sợ hãi, hôm qua thật sự là cựu tử nhất sinh, kém chút liền bàn giao tại lao ma đầu kia trong tay lập tức, trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, lập tức lại ăn vào một viên hồi linh đan, gia tốc nguyên lực khôi phục. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cái kia ngự thú túi. Thần niệm khẽ động, một đạo cháy đen thân ảnh bị phóng ra, chính là hôn mê bất tỉnh Tầm Nguyệt Lan. Nàng khí tức vẫn như cũ yếu ớt, trên thân cháy đen quần áo mảnh vỡ bên dưới. Món kia tối đen thần bí bảo giáp vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt, nội liệm ố vàng, phản phất tuyên cổ bất biến. Diêu Đức Long ánh mắt trước tiên liền khóa chặt nàng tay trái trên ngón vô danh một viên tạo hình phong cách cổ xưa, khảm nạm lấy nhỏ bé bảo thạch màu đỏ ngỏm chiếc nhẫn. Nhẫn chữ vật, hắn không chút do dự, trực tiếp đem nó lột xuống dưới. Sau đó, hắn không khách khí chút nào tại Tâm Nguyệt Lan trên thân tìm tòi tỉ mỉ một lần, xác nhận không còn gì khác pháp bảo chứa đồ sau, lúc này mới đem thần thức cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào viên kia chiếc nhẫn màu đỏ ngỏm. Trong giới chỉ có lưu chủ nhân linh hồn ấn ký, nhưng giờ phút này Tâm Nguyệt Lan trọng thương hôn mê, linh hồn suy yếu, ấn ký kia tại Diêu Đức Long thần thức cường đại trùng kích vào, như là giấy giống như trong nháy mắt phá toái. Thần thức dò vào chiếc nhẫn không gian, dù là Diêu Đức Long tự xưng là xuất thân giàu có, tại Tiên Lăng một tầng số không nguyên mua sắm đại lượng bảo vật, giờ phút này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Không gian cực lớn, rực rỡ muôn màu. Mấy chục kiện tản ra xâm nhiên ma khí, tạo hình dữ tợn ma khí chất đống tại một góc, thấp nhất đều là địa phẩm hạ giai. Trong đó càng có 3 kiện khí tức đặc biệt khủng bố, ma văn lưu chuyển, ẩn ẩn có lệ quỷ kêu khóc thanh âm truyền ra, thình lình đạt đến tiên khí cấp bậc. Mấy chục mai tản ra u quang ngọc giản sắp hàng chỉnh tề, hiển nhiên là các loại công pháp ma đạo bí thuật. Các loại bình bình lọ lọ, chứa nhan sắc quỷ dị, tản ra nồng đậm ma khí đang dược, còn có đại lượng lóe ra u quang, huyết quang hoặc màu trắng xương trạch chân quý linh tài, chồng chất như núi. Trong góc, như ngọn núi chất đống lấy mấy vạn mai quang mang lưu chuyển linh thạch trung phẩm. Thậm chí còn có một đống nhỏ tản ra càng tinh thuần linh khí linh thạch thượng phẩm. Kỳ tài giàu trí cự, viễn siêu Diêu Đức Long tại Tiên Lăng một tầng thu hoạch. Ha ha, xem ra đây cũng là hôm đó huyết tiệm ma nói tới thánh nữ, thân gia này thật sự là giàu đến chảy mỡ a. Phát tài. Diêu Đức Long trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nhưng lập tức ánh mắt ngưng tụ, thần thức nhanh chóng đảo qua tất cả vật phẩm. Quả nhiên, tại ở gần nơi hẻo lánh một đống tạp vật bên trong, hắn phát hiện một viên không đáng chú ý màu đen quất bài, đang phát ra cực kỳ yếu ớt, lại tiếp tục không ngừng không gian ba động. Định vị đồ vật. Diêu Đức Long ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự đem trong nhẫn chứa vật tất cả vật phẩm, trừ món kia còn xuyên tại Tâm Nguyệt Lan trên người bảo giáp, một mạch chuyển rời đến chính mình trong nhẫn chứa vật. Đồng thời, hắn đem viên kia màu đen quất bài cùng mặt khác mấy món đồng dạng tản ra mịt mờ dị thường ba động, hư hư thực thực truy tung đồ vật vật phẩm như một viên huyết sắc ngọc bội, một cái khắc đầy phù văn kim loại tiểu cầu toàn bộ lấy ra, tiện tay nhét vào sơn động chỗ xấu nhất. Nhìn xem trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, khí tức yếu ớt Tâm Nguyệt Lan, Diêu Đức Long cau mày. Ma nữ này thân phận tôn quý, thủ đoạn quỷ dị, một khi tỉnh lại, lấy tàn nhẫn tâm tính, tất nhiên sẽ liều lĩnh phản công liều mạng. Cái này ngự thú túi tất nhiên khốn không được nàng, tuyệt không phải kế lâu dài. Nhất định phải triệt để phong cấm tu vi của nàng cùng năng lực hành động. Diêu Đức Long trong não phi tốc tính toán các loại cấm chế thủ đoạn. Đáng tiếc hắn cũng không phải là khả năng đặc biệt đạo này, trên thân cũng không có có sẵn cường lực phong cấm pháp bảo hoặc phù lục. Càng nghĩ, tựa hồ chỉ có nguyên thủy nhất, cũng nhất ỷ lại tự thân lực lượng biện pháp đáng tin nhất. Xem ra, chỉ có thể tiếp tục dùng chiêu này. Diêu Đức Long ánh mắt ngưng tụ, mở ra bàn tay. Hô. Một sợi ngọn lửa màu đỏ sẫm trống rỗng nhảy ra, ý mắng chập chờn, tản ra làm cho người tâm kỵ tịch diệt nhiệt độ cao, chính là hư diễm xí hỏa. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, sợi hỏa diễm kia trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, đã mất âm thanh vô tức xuất hiện tại Tâm Nguyệt Lan đan điền khí hải bên trong. Ngưng. Diêu Đức Long thần thức độ cao tập trung, tinh chuẩn điều khiển. Cái kia sợi hư diễm xí hỏa tại Tâm Nguyệt Lan ảm đạm ma đan trung quanh cấp tốc phân hóa, xé lẫn, hóa thành vô số đạo tinh mịn phức tạp ngọn lửa màu đỏ sẫm phù văn. Những phù văn này đầu đuôi tương liên, trong nháy mắt cấu thành một đạo không thể phá vỡ, tản ra khủng bố nhiệt độ cao xiển xích hỏa diễm, như là tinh mật nhất công xiển, đem viên kia đại biểu cho Tâm Nguyệt Lan tu vi căn cơ ma đan, một mực khóa kín. Ông ma đan bị khóa chết trong nháy mắt, Tâm Nguyệt Lan thể nội nguyên bản liền còn thừa không có mấy, tự hành vận chuyển ma nguyên triệt để đình trệ. Nàng quanh thân cuối cùng một tia yếu ớt ma khí ba động cũng như nến tàn trong gió giống như dập tắt, khí tức cả người cấp tốc rơi xuống, trở nên như là một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, thậm chí so người bình thường còn muốn suy yếu mấy phần. Ách trong hôn mê Tâm Nguyệt Lan tựa hồ cảm nhận được đan điền bị triệt để giam cầm đau nhức kịch liệt cùng trống rỗng, phát ra một tiếng vô ý thức rên thống khổ, lông mày chăm chú nhíu lên. Nhưng như thế vẫn chưa đủ bảo hiểm. Ma đạo thủ đoạn quỷ quệ, khó đảm bảo không có bí pháp có thể cưỡng ép trùng kích đan điền phong ấn. Chương 111, bị khâu thành chương 111, bị khâu thành sinh sinh tạo hóa hỏa. Diêu Đức Long lần nữa bấm niệm pháp quyết, một sợi tràn ngập sinh cơ bừng bừng nhưng lại ẩn hàm hủy diệt chi uy xanh biết hỏa diễm từ đầu ngón tay bay ra, chậm rãi chui vào Tâm Nguyệt Lan mi tâm, thẳng vào nó sâu trong thức hải. Tại Diêu Đức Long tinh diệu tuyệt luân khống hỏa thuật bên dưới, cái này sợi sinh sinh tạo hóa hỏa cũng không thiêu đốt nó yếu ớt thần hồn, mà là cấp tốc quyết tán ra đến, hóa thành một mảnh do vô số xanh biết hỏa diễm sợi tơ sen lẫn mà thành cứng cỏi hỏa võng. Hỏa võng như là một cái móc ngược lồng giam, đem Tâm Nguyệt Lan thần hồn hải tâm, ý thức của nàng bản nguyên vững vàng bao khỏa, phong tỏa ở trong đó. Hỏa võng phía trên, sinh sinh tạo hóa hỏa cái kia ẩn chứa sinh diệt chi đạo khủng bố nhiệt độ cao ẩn ẩn phát ra. Mặc dù bị Diêu Đức Long cực lực áp chế ở mức độ thấp nhất, nhưng này nguồn gốc từ sâu trong linh hồn phòng cùng uy hiếp cảm giác, vẫn như cũ để trong hôn mê Tâm Nguyệt Lan thân thể kịch liệt co quắp một chút, phát ra một tiếng càng thêm rõ ràng, mang theo thống khổ cùng sợ hãi kiểu diễm dên gì. Diêu Đức Long cái trán chảy ra mồ hôi mịn, cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy hai cỗ hỏa diễm cân bằng. Đan điền hư diễm xiển xích cần vững chắc cứng cỏi, thức hải sinh sinh hỏa vong thì cần duy trì giam cầm đồng thời không thương tổn nó thần hồn căn bản. Cái này cần cực kỳ tinh vi thần thức điều khiển cùng đối với hỏa diễm tuyệt đối lực khống chế, nếu không có hắn thân phụ hư diễn hóa đan quyết bực này đỉnh tiêm khống hỏa bí thuật, tuyệt đối không thể làm đến. Tạm thời chỉ có thể như vậy. Diêu Đức Long thở dài một hơi, cảm giác thần thức tiêu hao khá lớn. Biện pháp này tuy có hiệu, nhưng cần thời khắc phân thần khống chế hỏa diễm, cuối cùng không phải kế lâu dài. Đến mau chóng đi đại thành trấn bên trong, tìm kiếm càng ổn thỏa phong cấm bí pháp hoặc đồ vật. Hắn không do dự nữa, thần niệm khẽ động, lần nữa đem khí tức hoàn toàn không có, như là ngủ say phạm nhân Tâm Nguyệt Lan thu nhập ngự thú trong túi. Nơi đây lưu lại khí tức cùng vết tích, nhất là cái kia mấy món bị ném vứt bỏ truy tung bí bảo, như là trong đêm tối hải đăng, nhất định phải lập tức rời đi. Thuấn thân kiên quyết, Diêu Đức Long cưỡng để khôi phục không nhiều nguyên lực, thân ảnh tại cửa hang lóe lên một cái rồi biến mất, hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang, hướng phía rời xa dãy núi phương hướng liên tục lấp lóe mà đi. Mấy canh giờ sau, bành, mấy đạo lôi cuốn lấy nồng đậm ma khí thân ảnh ngang nhiên xâm nhập chỗ này bị dây leo che giấu sân động. Khí tức cường đại đem cửa hang cấm chế trong nháy mắt phá tan. Người cầm đầu chính là sắc mặt tái nhợt, khí tức vẫn như cũ hề bại suy sụp lưu sát. Bên cạnh hắn đi theo ba tên đồng dạng tản ra kim đan kỳ ba động ma tu, từng cái thần sắc nghiêm trọng. Tìm kiếm. Lưu sát thanh âm khàn khàn, mang theo không đè nén được nôn nóng. Sơn động cũng lớn, rất nhanh liền bị tìm kiếm hoàn tất. Một tên ma tu lập tức phát hiện bị ném vứt bỏ tại nơi hẻo lánh màu đen cốt bài, huyết sắc ngọc bội cùng kim loại tiểu cầu. Trưởng lão, truy tung bí bảo ở đây, đều bị ném bỏ. Ma tu kia đem đồ vật trình lên. Lưu sát tiếp nhận, nhìn xem phía trên lưu lại yếu ớt ba động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thất thanh, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Đáng chết, tiểu tử này giảo hoạt như cáo, lại đem khóa chặt vị trí bảo vật đều ném đi. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, một ngụm lịch huyết kém chút lại xuống tới. Đã mất đi những này định vị đồ vật, tại cái này rộng lớn bá hạ vương triều cảnh nội tìm kiếm một cái tận lực gần tầng người, không khác mò kim đáy biển. Trường lão, làm sao bây giờ? Một tên khác ma tu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lưu sát hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng sát ý, trong đôi mắt giàn mua vận đục lóe ra ánh sáng âm lãnh. Truyền mệnh lệnh của ta, thông chi tiềm phục tại bá hạ vương triều cảnh nội tất cả thiên ma tông đệ tử, không tiếc bất cứ giá nào. Âm thầm điều tra một cái đặc thù như sau người, nam tử trẻ tuổi, kim đan sơ kỳ tu vi, thân phụ tinh thuần thuần dương chi lực, am hiểu kiếm đạo cùng hỏa hệ thần thông, khả năng mang theo trọng thương hôn mê nữ tử. Trọng điểm loại bỏ các đại thành trì cửa hàng đan dược, luyện khí phường, thương hội. Hắn cần chữa thương, tất nhiên sẽ đi những địa phương này. Đồng thời phái người canh giữ ở âm dương tông bên ngoài từng cái yếu đạo, phòng ngừa tiểu tử này chạy về đi. Là ba tên ma tu cùng kêu lên đáp, còn có lưu sát thanh âm lạnh hơn, vận dụng chúng ta tại bá hạ vương triều tất cả ám tuyến, lưu ý âm dương tông đệ tử động tĩnh. Lần hành động này đã bại lộ, một khi phát hiện manh mối, lập tức báo cáo, không được tự tiện hành động đánh cỏ động rắn. Tuân mệnh. Nhìn xem thủ hạ cấp tốc rời đi đưa tin, lưu sát đứng ở trên không đám trong sân động, trong mắt tràn đầy oán độc cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Thánh nữ trong tay hắn nhiều một khắc, liền nhiều một phần không cách nào vãn hồi phong hiểm. Hắn nhất định phải nhanh khôi phục thực lực. Mấy ngàn dặm bên ngoài, một tòa nguy nga thành trì hình dáng xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Tường thành cao ngất, tinh kỳ pháp phối, chỗ cửa thành ngựa xe như nước, chính là bá hạ vương triều cảnh nội một tòa trọng yếu hàng ba thành trì, bị khâu thành. Tại khoảng cách thành trì vài dặm bên ngoài trong một rừng cây nhỏ, Diêu Đức Long thân ảnh lặng yên hiện hiện. hắn cấp tốc cởi trên thân món kia trong lúc kịch chiến tổn hại, lại mang theo rõ ràng Âm Dương Tông nội môn đệ tử hạch tâm tiêu chí mạ vàng áo bào đen, đổi lại một bộ không chút nào thu hút màu xám áo gai bài thô. Tiếp lấy, hắn lại từ trong nhẫn chứa vật tay lấy ra mỏng như cánh ve, có thể thay đổi bộ phận bộ mặt hình dáng cùng che lớp khí tức phổ thông mặt nạ mang lên mặt. Trong nháy mắt từ một cái khí chất lỗi lạc tông môn thiên kiêu, biến thành một cái khuôn mặt phổ thông, khí tức nội liễm bình thường tán tu. Âm Dương Tông đệ tử thân phận tạm thời không thể dùng, lão ma kia tất nhiên sẽ trọng điểm chú ý Âm Dương Tông đệ tử, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết, thậm chí bại lộ hành tung. Diêu Đức Long thầm nghĩ trong lòng, sửa sang lại một chút áo bào, xác nhận không có sơ hở sau, lúc này mới lẫn vào thành dòng người, hướng phía Bị Khâu thành cao lớn cửa thành đi đến. Bị Khâu thành cao lớn dưới cửa thành, dòng người như dệt. Tiêu trang thành phổ thông áo xám tán tu Diêu Đức Long, khí tức thu liệm đến giọt nước không lọt, hô tạp tại vào thành thương khách cùng tu sĩ bên trong, theo đội ngũ chậm rãi di chuyển về phía trước. Chỗ cửa thành, mấy tên thân mang chế thức giáp ra, tu vi tại trúc cơ sơ kỳ thành môn vệ, chính cẩn thận duy trì lấy trật tự. Vào thành kiểm tra có chút đơn giản, chỉ cần ở cửa thành hai bên đứng sừng sững vài gốc cao khoảng một trượng trắng muốt ngọc trụ trước, đưa bàn tay ấn lên, rót vào một tia tự thân linh lực liền có thể. Trong ngọc trụ đưa tinh diệu trận pháp, có thể rõ ràng phân biệt linh lực, yêu lực, ma khí các loại không đồng tính chất năng lượng. Tu sĩ chính đạo linh lực rót vào, ngọc trụ sẽ sáng lên nhu hòa màu trắng hoặc các loại linh quang, nếu là yêu lực hoặc ma khí thì sẽ lập tức phát ra chói mắt hồng quang cảnh báo. Đến phiên Diêu Đức Long lúc, hắn bình tĩnh đưa bàn tay đặt tại trên ngọc trụ, một tia thuần dương nguyên lực rót vào trong đó. Ngọc trụ sáng lên ôn nhuận hào quang màu vàng kim nhạt, không có chút nào dị thường. Kế tiếp, thủ vệ lướt qua, phất tay cho đi. Diêu Đức Long thuận lợi bước vào Bị Khâu thành bên trong. Khu phố rộng lớn, hai bên cửa hàng san sát, người đi đường rộn ràng. Tuy chỉ là vương triều hàng ba thành trì, nhưng cũng lộ ra một cỗ phồn hoa ồn ào náo động chi khí. Hắn chưa bao giờ rời xa qua tông môn, đối với bá hạ vương triều phong thổ cũng không quen thuộc, chỉ có thể dọc theo đường lớn dạo chơi mà đi, ánh mắt quét mắt hai bên chiêu bài. Chương 112, tìm kiếm phong ấn chi pháp. Chương 112, tìm kiếm phong ấn chi pháp. Đi không lâu lắm, một tòa khí phái ba tầng lầu các đập vào mi mắt. Phi diêm đấu cùng, giường cột chạm trổ, trên đầu cửa treo một khối to lớn mạ vàng bảng hiệu, dâng thư ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, vọng tiên lâu. Trong lâu mơ hồ truyền đến sáo trúc thanh âm cùng tu sĩ đàm tiếu, hiển nhiên là người tu sĩ tụ tập, tin tức linh thông chi địa. Liền nơi này, Diêu Đức Long trong lòng hơi động, quyết định đi vào tìm hiểu tin tức, thuận tiện giải trong thành nơi nào có cỡ lớn thương hội hoặc cửa hàng, thuận tiện hắn mua sắm cần thiết đồ vật. Vừa đi đến cửa miệng, một người mặc sạch sẽ áo ngắn, ánh mắt cơ linh tuổi trẻ tiểu nhị liền cười rạng rỡ tiến lên đón, tiên trưởng mời vào bên trong. Là nghỉ chân hay là ở trọ? Buồn lâu có tốt nhất linh trà linh cửu, còn có mới từ Vân Mộng Trạch vận tới tươi mới linh thu thịt. Diêu Đức Long không có nhiều lời, tiện tay ném đi, mấy khối bóng ánh sáng long lanh, linh khí giạt rào linh thạch trung phẩm liền rơi vào tiểu nhị trong tay. Chuẩn bị chút tốt nhất linh thực, phải nhanh. Thanh âm của hắn tận lực đè thấp, mang theo một tia khàn khàn. Tiểu nhị kia chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống, thấy rõ là mấy khối linh thạch trung phẩm, con mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn, nụ cười trên mặt càng thêm lịnh nọt nhiệt tình. Tại cái này vọng tiên lâu, dùng hạ phẩm linh thạch tính tiền tu sĩ là đại đa số, có thể tiện tay xuất ra linh thạch trung phẩm, tuyệt đối là quý khách. Được rồi, tiên trưởng ngài trên lầu nhã gian xin mời. Linh thực lập tức tới ngay, bảo đảm ngài hài lòng. Tiểu nhị cúi đầu không lưng, ân cần đem Diêu Đức Long dẫn lên lầu 2 một chỗ lâm nhai thành tịnh nhã gian. Ngoài cửa sổ có thể thấy được dưới lầu khu phố cảnh tượng phồn hoa, hoàn cảnh sắc thực thanh nhã. Rất nhanh, một bàn sắc hương vị đều đủ, ẩn chứa linh khí món ngon liền bày đi lên, hấp linh cá tuyết, thịt kho tàu xích diệm thịt thú vật, bích ngọc linh măng, còn có một bầu ấm tốt linh cốc rượu. Diêu Đức Long cầm lấy bữa, nhìn như tùy ý mà nhấm nháp lấy, kỳ thực thần thức cường đại như là vô hình xúc giác, lặng yên lan tràn ra, bắt lấy toàn bộ lầu 2 thậm chí lầu 1 đại sảnh tiếng nói chuyện. Các loại tin tức ùn ùn kéo đến, phần lớn là chút trên phố nghe đồn, tu luyện tâm đắc, có thể là một nơi nào đó vương phát hiện cái gì linh tài loại hình bị bạn. Hắn bất động thanh sắc lại lấy ra một khối linh thạch trung phẩm, đặt ở góc bàn, đối với đứng hầu một bên tiểu nhị hỏi, cái này Bị Khâu thành bên trong, nơi nào có buôn bán pháp bảo, công pháp, có thể là đặc thù đồ vật cỡ lớn cửa hàng. Tốt nhất là rất đáng tin danh tiếng lâu năm. Tiểu nhị ánh mắt trong nháy mắt bị linh thạch hấp dẫn, nuốt ngụm nước bọt, liền vội vàng không người nói, về tiên trưởng lời nói, ngài ra chúng ta vọng tiên lâu, đi về phía đông, qua hai con đường. Chính là chúng ta Bị Khâu thành phồn hoa nhất vạn bảo phường thị. Nơi đó hàng vỉa hè, cửa hàng săn sát, các loại kỳ chân dị bảo, công pháp ngọc giản, linh tài đan dược đều có. Bất quá muốn nói ổn thỏa nhất, hàng đầy đủ nhất danh tiếng lâu năm, còn phải là Bạch Vân Thương hội chi nhánh, còn có vạn dược trai thần bình các mấy nhà này, đều tại phường thị trung tâm nhất vị trí, mặt tiền lớn nhất, một chút liền có thể nhìn thấy. Tín dự tuyệt đối có bảo hộ. Bạch Vân Thương hội. Diêu Đức Long trong lòng hơi động, vừa bọn hắn có Bạch Vân Thương hội cấp bậc cao nhất Tử Kim Vân văn lệnh. Ân, biết. Diêu Đức Long gật gật đầu, ra hiệu tiểu nhị có thể lui xuống. Tiểu nhị mừng khấp khởi thu hồi linh thạch, cung kính lui ra ngoài, nhẹ nhàng gài cửa lại. Diêu Đức Long tiếp tục một bên chậm rãi ăn linh thực, một bên ngưng thần lắng nghe. Rất nhanh, sát vách nhã gian mấy cái tu sĩ nói chuyện đưa tới chú ý của hắn. Nghe nói không, phủ thành chủ bên kia, bảng treo thưởng lại đổi mới, thưởng cách lại để cao. Một cái thanh âm hơi có vẻ khàn khàn nói ra. A, vẫn là vì Hàn thành chủ cái kia thương. Một thanh âm khác nói tiếp. Còn không phải sao? Hàn Vân Tiên thành chủ năm đó ở Hắc Phong Hạp chặn đánh thú triều, bị đầu kia nguyên anh kỳ thực cốt độc giao gây thương tích, độc kia giao yêu lực ẩn chứa kịch độc cùng kinh khủng ăn mòn chi lực.
Hàn Thành Chủ mặc dù chém nghiệt xúc kia, nhưng tự thân cũng bị cái kia quỷ dị yêu lực xâm nhập phế phủ, vài chục năm nay một mực dựa vào tu vi cùng linh dược áp chế, bây giờ nghe nói áp chế không nổi. Thanh âm khàn khàn mang theo vài phần thổn thức. Ai, Hàn Thành Chủ thế nhưng là chúng ta bị Khâu Thành Định Hải Thần chấp a. Hắn như ngã xuống có người thở dài. Nữ nhi của hắn Hàn Như Nghệ, không phải Mặc Dương Tông đệ tử hạch tâm sao? Nghe nói nàng vì phụ thân, tại Mặc Dương Tông bên trong cầu mãi, rốt cục cầu được một tấm lục giai đan phương. Một tin tức linh thông người hạ giọng nói, lục giai đan phương. Mặc Dương Tông tuy mạnh, nhưng cũng không phải là lấy đan đạo nổi tiếng a. Cái gì đan phương thần kỳ như thế? Nghe nói là đặc biệt nhằm vào dị trùng yêu lực ăn mòn, cố bản bồi nguyên kỳ đan, tên là Cửu Chuyển Địch Ách Đan. Thử đan nghe nói có thể gột rửa năng lượng kỳ dị, vững chắc bản nguyên, đối với Hàn Thành Chủ loại kia bị cường đại yêu lực ăn mòn nhiều năm thương thế có hiệu quả. Cửu Chuyển Địch Ách Đan. T. Lục giai đan dược. Cái kia độ khó luyện chế cho nên a. Hàn tiểu thư trở lại trong thành, lập tức liền tại phủ thành chủ ban bố đẳng cấp cao nhất treo giải thưởng. Trọng Kim Phi có thể luyện chế thử đan luyện đan đại sư. Chỉ cần có thể luyện thành, thù lao phong phú đến dọa người, nghe nói bao hàm một kiện thượng phẩm địa khí phòng ngự pháp bảo, còn có rộng lượng linh thạch cùng phụ thành chủ chân tàng linh tài. Thượng phẩm địa khí pháp bảo. Ông trời của ta. Thù lúc này. Đáng tiếc, lục phẩm đan dược. Không phải đan đạo đại sư không thể làm, chúng ta toàn bộ bá hạ vương triều, có thể luyện chế lục phẩm đan, chỉ sợ một bàn tay tính ra không quá được đi. Mà lại tất cả cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay một đường trong thành trì. Đan phương kia cần thiết linh dược, chỉ sợ cũng cực kỳ chân quý hiếm thấy ai nói không phải đâu. Nghe nói đã có mấy vị rất có danh khí ngũ phẩm đan sư đi thử. Kết quả ngay cả bước đầu tiên dược liệu chiết xuất đều khó mà hoàn thành, đan phương kia đối với lựa đợi cùng thần thức yêu cầu đơn giản biến thái. Diêu Đức Long nghe sát vách nhã gian liên quan tới phủ thành chủ treo giải thưởng nghị luận, trong lòng không có chút rung động nào. Cựu Chuyển Địch Ách Đan, lục phẩm đan dược, thù lao sát thực bên người, một kiện thượng phẩm địa khí phòng ngự pháp bảo, đủ để cho vô số kim đan thậm chí nguyên anh tu sĩ đỏ mắt. Nhưng đối với hắn mà nói, giờ phút này chính là không bao giờ thiếu linh thạch cùng bảo vật. Ma nữ Tâm Nguyệt Lan trong nhận chứa đồ, thiên khí đều có ba kiện, càng không nói đến địa khí. Hắn bắt đi ma tông thánh nữ bí mật kinh thiên này, như là lúc nào cũng có thể nổ tung bom hẹn giờ. Điệu thấp ẩn nấp mới là thượng sách, trở thành tiêu điểm, không khác tự tìm đường chết, không liên quan gì đến ta. Diêu Đức Long trong lòng lần nữa xác nhận, nhanh chóng đem trên bản linh thực càn quét không còn, liền đứng dậy rời đi Vọng Tiên lâu nhã gian. Dựa theo tiểu nhị chỉ dẫn, hắn tụ hợp vào dòng người, hướng phía thành Đông Vạn Bảo phường thị bước đi. Khu phố phồn hoa, người đi đường chen vai thích cánh, hai bên cửa hàng san sát, tiếng gào to liên tiếp. Đi tới một chỗ tương đối yên lặng góc đường chỗ khúc quanh, phía trước đột nhiên truyền đến một trận hài đồng kinh hoàng tiếng la khóc. Hoa, mẹ, ta trong chóng. Chỉ gặp một cái ước chừng 5-6 tuổi, đi bím tóc sừng dê tiểu nữ hài, chính đuổi theo một cái bị gió thổi chạy màu sắc rực rỡ giấy trong chóng, lảo đảo chạy tới giữa đường đi. Mà giờ khắc này, một cỗ do hai đầu tráng kiện thiết giáp tê lôi kéo, chứa đầy hàng hóa nặng nề xe hàng, đang từ một con đường khác nhanh chóng rẽ ngoặt lái tới. Sa Phu hiển nhiên không ngờ tới sẽ có tiểu hài đột nhiên xung ra, cả kinh sắc mặt trắng bệnh, liều mạng nắm chặt dây cương, nhưng nặng nề xe hàng mang theo to lớn quán tính, mắt thấy là phải đụng vào thân ảnh nho nhỏ kia. Coi chừng, chung quanh vang lên vài tiếng kinh hô. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diêu Đức Long nhíu mày, thân hình không động, nhưng một cỗ tinh thuần nhu hòa thuần dương linh lực đã mất âm thanh vô tức cách không tuôn ra, như là bàn tay vô hình, trong nháy mắt bao trùm tiểu nữ hài kia, đưa nàng nhu hòa lại mau lẹ hướng sau một vùng. Đồng thời, một cỗ khác càng thêm mạnh mẽ linh lực lặng yên tác dụng đang phi nước đại thiết giáp tê dưới bó, khiến cho bỗng nhiên một cái lảo đảo, tốc độ chợt giảm. Chương 113, Cửu U Tỏa Linh Cấm Điện. Chương 113, Cửu U Tỏa Linh Cấm Điện hô. Tiểu nữ hài bị linh lực vững vàng đưa về ven đường một cái thất kinh phụ nhân trong lực, mà cái kia nặng nề xe hàng, tại khoảng cách tiểu nữ hài vừa rồi vị trí không đủ 3 thước địa phương, hiểm lại càng hiểm ngừng lại, xa luân tại mặt đất cày ra vết tích thật sâu. Niệm niệm, ta niệm niệm. Phụ nhân ôm chặt lấy mất mà được lại hài tử, khóc không thành tiếng, đối với bốn phía liên tục thở dài, tạ ơn. Tạ ơn vị nào tiên trưởng xuất thủ cứu rút. Sa Phu cũng chưa tỉnh hồn nhảy xuống xe, đối với không khí nói liên tục xin lỗi. Đám người rối loạn tương mừng, nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán là vị nào hảo tâm tu sĩ xuất thủ. Diêu Đức Long sớm đã thu liễm khí tức, như là một cái bình thường người qua đường, lẫn trong đám người, lặng yên vòng qua địa điểm xảy ra chuyện, tiếp tục hướng phường thị đi đến. Hắn cũng không chú ý tới, tại góc đường đối diện một tòa trà lâu lầu 2 gần cửa sổ vị trí, một đạo thanh lãnh mà mang theo xem kỹ ý vị ánh mắt, chính rơi vào hắn cái kia nhìn như bình thường, lùi bước phạt trầm ổn trên bóng lưng. Đó là một vị thân mang màu xanh nhạt quần áo, áo khoác màu hồng nhạt sa y nữ tử. Nàng dáng người thẳng tắp, khí chất như hoa lan trong cốc vắng, lại dẫn một cỗ không thể nghi ngờ già dặn cùng khí khái hào hùng. Tóc dài đen nhánh đơn giản buộc ở sau, lộ ra sáng bóng cái trán cùng một đôi sáng tỏ sắc bén, phản phất có thể nhìn rõ lòng người đôi mắt. Dung mạo của nàng tuyệt đẹp, nhưng càng làm người khác chú ý chính là phần kia từ trong ra ngoài tán phát tự tin cùng cứng cỏi. Cùng người ở vị trí cao lâu ngày mới có trầm ổn khí độ, chính là bị Khâu Thành thành chủ chi nữ, Mặc Dương Tông đệ tử hệ tâm, Hàn Như Nghệ. Nàng vừa mới xử lý xong phụ thành chủ một vài sự vụ, ở đây làm sơ nghỉ ngơi, vừa lúc mắt thấy vừa rồi cái kia mạo hiểm lại cấp tốc lắng lại một màn. Thật là tinh diệu linh lực điều khiển, cách không cứu người, đồng thời tinh chuẩn cản trở thiết giáp đê, biến nặng thành nhẹ nhàng, đối với lực lượng nắm chắc kỳ diệu tới đỉnh cao. Hàn Như Nghệ thấp giọng tự nói, thanh lanh trong mắt hiện lên một tia dị sắc, người này tu vi chỉ sợ không chỉ nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, mà lại cứu người đằng sau không chút nào giành công, lập tức gần vào đám người, ngược lại là hiếm thấy. Nàng nhìn xem Diêu Đức Long biến mất tại phường thị phương hướng trong dòng người, như có điều suy nghĩ. Vạn Bảo phường thị quả nhiên danh bất hư truyền, tiếng người huyên náo, linh khí hỗn tạp mà nồng đậm. Diêu Đức Long mục tiêu minh xác, thẳng đến phường thị trung tâm nhất, nhất là khí phái Bạch Vân Thương hội chi nhánh. Bước vào thương hội cửa lớn, một cỗ thanh lương chi ý đập vào mắt, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Nội bộ không gian cực lớn, trang trí xa hoa mà không mất đi lịch sự tao nhã. Các loại bảo vật phân loại trưng bày tại sáng bóng quầy hàng thủy tinh hoặc lơ lửng màn ánh sáng bên trong, tỏa ra ánh sáng lung linh, làm cho người không kịp nhìn. Diêu Đức Long không để ý đến những cái kia rực rỡ muôn màu công kích pháp bảo cùng công pháp ngọc giản, đi thẳng tới công pháp bí thuật khu vực. Ánh mắt đảo qua những cái kia liên quan tới cấm chế, phong ấn điện tịch. Một vị thân mang Bạch Vân Thương hội tiêu chuẩn chế thức trường bảo, dáng tươi cười chân thành trung niên quản sự lập tức tiến lên đón, vị đạo hữu này, không biết cần thứ gì công pháp bí thuật. Bản điếm các loại công pháp đầy đủ, bao hàm toàn diện. Ta cần một loại có thể trường kỳ, ổn định phong cấm tu sĩ tu vi cùng thần hồn bí pháp điện tịch. Diêu Đức Long lời ít mà ý nhiều, thanh âm vẫn như cũ tận lực khàn khàn. Yêu cầu tinh diệu, có thể cùng đặc thù lực lượng hỏa diễm phối hợp sử dụng, phẩm giai càng cao càng tốt. Trung niên quản sự trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức ý thức được đây là khách hàng lớn, mà lại nhu cầu đặc thù. Hắn suy nghĩ một chút, cung kính nói, đạo hữu xin mời đi theo ta phòng khách quý nói chuyện, loại này đặc thù điện tịch, không tiện ở đây biểu hiện ra. Diêu Đức Long gật gật đầu, đi theo quản sự tiến vào một gian bố trí lịch sự tao nhã, sắp đặt cấm chế cách âm tính thất. Quản sự rất nhanh mang tới mấy cái ngọc giản, giới thiệu nói, đạo hữu mời xem. Đây là nhân giai hạ phẩm tỏa nguyên cấm pháp, đây là nhân giai trung phẩm chói thần cấm chế từng giải. Còn có bộ này, là nhân giai thượng phẩm bên trong cực kỳ khó được cửu lũ tỏa linh cấm điện. Điện này ghi lại cấm pháp cực kỳ tinh diệu, nhất là am hiểu phối hợp thi thuật giả tự thân lực lượng đặc thù như tinh hỏa, sát khí các loại, hình thành hợp lại phong ấn, xâm nhập đan điển cùng thức hải, tính bí mật mạnh, rất khó phá giải. Là bản điểm áp đáy hòm chân phẩm một trong. Diêu Đức Long thần thức đảo qua cửu lũ tỏa linh cấm điện giới thiệu văn tắt, mừng thầm trong lòng. Đây chính là hắn cần thiết. Có điện này, phối hợp hắn hư diễm xí hỏa cùng sinh tạo hóa hỏa, nhất định có thể giải quyết triệt để ma nữ thai hoàng ẩm, không cần lại thời khắc phân thần khống chế hỏa diễm. Liên bộ này cửu lũ tỏa linh cấm điện. Diêu Đức Long quả quyết đạo. Đạo hữu hảo nhãn lực. Điện này giá bán 2000 linh thạch trung phẩm, quản sự vẻ mặt tươi cười báo ra giá cả. Diêu Đức Long mặt không đổi sắc, từ ma nữ tiền tham ô bên trong lấy ra tương ứng linh thạch. Ngay tại hắn chuẩn bị thanh toán lúc, trong lòng hơi động, nhớ tới viên kia cơ hồ bị hắn lãng quên lệnh bài. Bàn tay hắn khẽ đảo, một viên toàn thân tử kim, biên giới khảm nạm lấy phức tạp vân vân, trung tâm khắc lấy một cái phong cách cổ xưa mây chữ lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Dùng cái này tính tiền. Diêu Đức Long đem lệnh bài đưa tới. Cái kia trung niên quản sự nguyên bản chất đầy đủ cười mặt, khi nhìn đến lệnh bài trong nháy mắt, đột nhiên cứng đờ. Hắn con người đột nhiên co lại, khó có thể tin rủi rủi con mắt, hai tay run nhẹ nhẹ tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận phân biệt. Tím. Thử kim vân vân lệnh. Quản sự thanh âm cũng thay đổi điều, tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Đây chính là Bạch Vân Thương hội đẳng cấp cao nhất lệnh bài khách quý. Người nắm giữ không khỏi là một phương cự phách hoặc cùng thương hội có cực sâu nguồn gốc siêu cấp khách hàng lớn. Tại cái này hàng ba thành trì bị khâu thành chi nhánh, hắn đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật. Quý. Quý khách. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, vạn mong rộng lòng tha thứ. Quản sự thái độ trong nháy mắt trở nên không gì sánh được cung kính, thậm chí mang theo một tia sợ hãi, lưng không thành 90 độ, nắm giữ tử kim vân vân lệnh, tại bản thương hội tất cả chi nhánh tiêu phí đều là hưởng giảm mới ưu đãi. Điện này giá gốc 2000 linh thạch trung phẩm, gãy sau là 1800 linh thạch trung phẩm. Diêu Đức Long gật gật đầu, thu hồi lệnh bài, thanh toán xong gãy sau giá. Quản sự hai tay dâng ngọc giản, cung kính dâng lên, đồng thời hạ giọng, vô cùng trịnh trọng mà bảo chứng nói, quý khách yên tâm. Ngài hôm nay mua điện này sự tình, tiểu nhân lấy tính mệnh đảm bảo, tuyệt sẽ không tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Thương hội quy củ, đẳng cấp cao nhất khách quý tư ẩn, cao hơn hết thảy. Ân. Diêu Đức Long nhàn nhạt lên tiếng, thu hồi ngọc giản, quay người rời đi tinh thất. Quản sự kia một mực cung kính đưa đến cửa ra vào, đưa mắt nhìn hắn biến mất ở trong đám người, mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng vẫn như cũ rung động không thôi. Rời đi Bạch Vân Thương hội, Diêu Đức Long mục tiêu kế tiếp là Vạn Dược Trai. Hắn cần mua sắm hư diện hóa đan quyết quyển thứ 3 bên trong ghi lại mấy loại có thể bổ dưỡng, lớn mạnh sinh tạo hóa hỏa đặc thù hỏa thuộc tính linh tài, lấy tăng cường nó uy năng. Chương 114, Vạn Dược Trai ngẫu nhiên gặp chương 114, Vạn Dược Trai ngẫu nhiên gặp Vạn Dược Trai đồng dạng khí phái phi phàm, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập. Diêu Đức Long vừa bước vào trong tiệm, đang chuẩn bị tìm kiếm phụ trách linh dược khu vực quản sự, một cái hơi có vẻ âm thanh chói tai ngay tại bên cạnh vang lên. "Cho ăn." Cái kia mặc áo sang phục, không có mắt sao? Cản trở bản thiếu ra đường. Diêu Đức Long quay đầu, chỉ gặp một người mặc lộng lẫy cầm bảo, sắc mặt tiêu căng, tu vi bất quá trúc cơ trùng kỳ tuổi trẻ công tử ca. Chính mang theo hai cái khí tức hung hãn trúc cơ hậu kỳ hộ vệ, một mặt không kiên nhẫn nhìn hắn chằm chằm. Diêu Đức Long vừa rồi tại xem xét cửa ra vào treo lơ lửng dược liệu mục lục bài, sát thực thoáng ngăn trở thông hướng lầu 2 khu khách quý đầu bậc thang. Diêu Đức Long nhíu mày, không muốn sống sự tình, nghiêng người tránh ra một bước, thản nhiên nói, "Thật có lỗi." "Hừ." Một câu thật có lỗi liền xong rồi. Biết bản thiếu gia là ai chăng? Làm trễ nải bản thiếu gia cho Hàn tiểu thư đưa dược tài canh giờ, người gánh được trách nhiệm sao? Công tử ca kia lại không dung tha, tựa hồ cảm thấy Diêu Đức Long cái kia thân vải xám áo gai cùng phổ thông tán tu khí tức dễ ức hiếp. Muốn mượn cơ hội run lẩy bẩy bị phong, nhất là tại cái này Vạn Dược Trai, nói không chừng còn có thể gây nên bị kia Hàn tiểu thư chú ý hắn lên trước một bước, lại đưa tay muốn đi xô đẩy Diêu Đức Long, cúp ngay điểm. Mèo kết hủ lậu tán tu cũng xứng đến Vạn Dược Trai. Đừng dơ bẩn địa phương. Diêu Đức Long trong mắt hàn quang lóe lên. mấy ngày liên tiếp liều mạng tranh đấu tích lũy lệ khí, căng cứng thần kinh, để sát ý của hắn cơ hồ trong nháy mắt liền muốn bộc phát. Chỉ là một cái trúc cơ kỳ hoàn cố, cũng dám làm càn như vậy. Trong cơ thể hắn thuần dương nguyên lực có chút phồng lên, một luồng áp lực vô hình liền muốn thấu thể mà ra. Ngay tại kiếm này dương nọ dương trong nháy mắt, dừng tay. Một cái thanh lãnh mà mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm giọng nữ vang lên, như là băng châu rơi ngọc bản, trong nháy mắt đè xuống trong tiệm ồn ào. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp trên bậc thang, một đạo xanh nhạt kính trang, thanh sa phủ thân bóng hình xinh đẹp chính chậm rãi xuống. Chính là Hàn Như Nghệ. Nàng mới từ lầu 2 cùng bạn dược trai trưởng quỹ nói xong sự tình xuống tới, vừa lúc mắt thấy một màn này. Nàng ánh mắt như điện, trước đảo qua sắc mặt kia trong nháy mắt trở nên trắng bệnh công tử ca, cuối cùng rơi vào Diêu Đức Long trên thân. Thanh lãnh trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, quả nhiên là hắn. Cái kia tại góc đường cứu người tu sĩ. Mặc dù lúc đó khoảng cách xa xôi, nhưng này trầm ổn như núi khí chất cùng vừa rồi trong nháy mắt toát ra, như là ẩn nốt hung thú giống như khí tức nguy hiểm, để nàng khắc sâu ấn tượng. Vương công tử, bạn dược trai mở cửa làm ăn, người đến đều là khách. Người ở đây ồn ào vô lễ, là muốn cho phụ thành chủ khó xử sao? Hàn Như Nghệ thanh âm cũng cao, lại mang theo một cỗ bức nhân áp lực. Cái kia Vương công tử dọa đến khẽ run rẩy, mồ hôi lạnh đều xuống, liền vội vàng không người hành lễ, "Hàn tiểu thư thứ tội, là tại hạ lỗ mãng rồi. Tại hạ chỉ là vội vã là thành chủ đại nhân tìm thuốc, nhất thời tình thế cấp bách." Hắn nói năng lộn xộn giải thích lấy. Hàn Như Nghệ ánh mắt cũng không tại Vương công tử trên thân dừng lại, nàng thanh lãnh ánh mắt rơi vào Diêu Đức Long trên thân. Dưới khoảng cách gần, một cỗ khó nói nên lời rung động cảm giác từ nàng tu luyện một thuộc tính công pháp chỗ sâu truyền đến. Đó cũng không tầm thường hỏa thuộc tính tu sĩ nguyên lực chuyển hóa ra hỏa khí, mà là một loại thuần túy đến cực hạn, phản phất tận chứa sinh mệnh cùng hủy diệt bản nguyên hỏa diễm ba động. Ba động này cực kỳ mịt mờ, nếu không có nàng công pháp đặc thù lại cảm giác nhạy cảm, cơ hồ không thể nhận ra. Vị đạo hữu này đến bạn dược trai mua sắm linh tài là vì luyện đan. Hàn Như Nghệ đè xuống trong lòng kinh nghi, thăm dò tính mà hỏi thăm. Tinh thuần như thế kỳ lạ hỏa diễm, nếu là dùng cho luyện đan, có lẽ đây là thanh âm hệ thống nhắc nhở truyền đến. Mục tiêu: Hàn Như Nghệ niên linh 35 tu vi, kim đan trung kỳ linh lực thân hòa độ 9 tiên tư chắc tuyệt độ thiệt cảm, muốn không hơi có hảo cảm. Diêu Đức Long sắc mặt bình tĩnh không lay động, phản phất vừa rồi xung đột chưa bao giờ phát sinh, chỉ là đối với Hàn Như Nghệ khẽ bước cảm, đa tạ tiểu thư giải vây. Tại hạ chỉ là tới tìm mấy loại hỏa thuộc tính linh tài, để mà ôn dưỡng tự thân hỏa diễm. Thanh âm của hắn vẫn như cũ tận lực khàn khàn, mang theo xa cách. Ôn dưỡng hỏa diễm. Hàn Như Nghệ trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. Thương vân thế giới, xác thực có không ít tu sĩ sẽ tìm thiên địa kỳ hỏa dung nhập tự thân, tăng cường chiến lực hoặc phụ trợ tu luyện. Xem ra người này cũng không phải là luyện đan sư, mà là thuộc về loại này. Phụ thân hy vọng mong manh kia, tựa hồ lại xa một phần. Lúc này, vạn dược trai trưởng quý cũng đội vàng đổi tới, đối với Hàn Như Nghệ cung kính sau khi hành lễ, chuyển hướng Diêu Đức Long, mang trên mặt nghề nghiệp hóa dáng tươi cười, vị quý khách kia, không biết cần loại dược liệu nào. Bản điếm ổn thỏa hết sức thỏa mãn. Diêu Đức Long không do dự nữa, trực tiếp báo ra cần thiết: Địa Hỏa Liên Tâm, Ngàn Năm Ôn Ngọc Thủy, Xích Dương Tinh Kim Sa, Phần Tâm Thạch Lũ, Ly Hỏa Ngô Đồng Mộc Tâm. Trưởng quý nghe chút cái này năm loại linh tài danh tự, nụ cười trên mặt lập tức trở nên có chút miễn cưỡng: Quý khách, ngài muốn cái này mấy loại linh tài, không có chỗ nào mà không phải là hỏa thuộc tính bên trong chân phẩm, nhất là Xích Dương Tinh Kim Sa, Phần Tâm Thạch Lũ cùng Ly Hỏa Ngô Đồng Mộc Tâm, càng là hiếm thấy. Thứ không dám dâu dếm, bản điếm trước mắt chỉ có Ngàn Năm Ôn Ngọc Thủy còn có chút ít tồn kho. Còn lại mấy loại, như quý khách nhu cầu cấp bách, bản điếm có thể nếm thử từ mặt khác chi nhánh hoặc con đường điều hàng, nhưng nhanh nhất cũng cần 7-8 ngày. 7-8 ngày. Diêu Đức Long lông mày cau lại, hắn còn muốn mau chóng chạy tới Thương Lan Thành, mà lại nơi đây khoảng cách trước đó giấu kín chi địa không tính quá xa, Ma Tông rất nhanh liền sẽ tìm tới. Vậy liền trước lấy Ngàn Năm Ôn Ngọc Thủy đi. Diêu Đức Long quả quyết đạo. Một bên Hàn Như Nghệ nhìn về phía Diêu Đức Long, ngựa khí bình thản: Vị đạo hữu này, ngươi cần thiết Địa Hỏa Liên Tâm, Xích Dương Tinh Kim Sa, ta phủ thành chủ trong kho tàng vừa lúc có chút ít hàng tồn. Như đạo hữu nhu cầu cấp bách, có thể theo như giá thị trường chuyển nhượng ngươi. Diêu Đức Long trong lòng hơi động một chút. Phủ thành chủ quả nhiên nội tình thâm hậu. Hắn nghe qua, nơi đây khoảng cách Lâm Gia chỗ Thương Lan Thành còn có mấy vạn dặm xa, trên đường khó đảm bảo sẽ không gặp phải Thiên Ma Tông tìm kiếm. Nếu có thể mau chóng cầm tới những linh tài này, vận dưỡng lớn mạnh sinh tạo hóa hỏa, không thể nghi ngờ có thể tăng lên một phần sức tự vệ. Nhưng giờ phút này khẩn yếu nhất là trước đem ngự thú trong túi ma nữ triệt để phong ấn. Tâm tư hắn thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt có quyết đoán. Đối với Hàn Như Nghệ ôm quyền, ngựa khí vẫn như cũ bình thản: Nguyên lai là Hàn tiểu thư, thất kính. Đa tạ tiểu thư hảo ý, bất quá tại hạ thật có việc gấp cần lập tức xử lý, không tiện ở lâu. Đợi ngày mai như rảnh rỗi nhàn, lại đến nhà quấy rầy, không biết có thể. Hàn Như Nghệ thật sâu nhìn Diêu Đức Long một chút, đối phương cái kia cự người ngàn dặm thái độ cùng việc gấp hai chữ, để trong nội tâm nàng nghi hoặc càng sâu. Nhưng nàng cũng không cưỡng cầu, chỉ là khẽ bước cằm: Không sao. Đạo hữu nếu có cần, ngày mai có thể đến phụ thành chủ tìm ta. Nói xong, nàng liền không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại cùng trưởng quỹ thấp giọng thương nghị lên vì phụ thân chủ bị đan dược cần thiết mặt khác dược liệu công việc. Diêu Đức Long không còn lưu lại, cấp tốc thanh toán linh hạch, lấy được cái kia khối nhỏ Ngàn Năm Ôn Ngọc Thủy. Đối với Hàn Như Nghệ phương hướng lần nữa hơi chắp tay, liền quay người bước nhanh rời đi vạn dược trai. Phương thị do người như dệt, Diêu Đức Long lại cảm giác như có gai ở sau lưng. Bị Khâu Thành tuyệt không phải nơi ở lâu, nhất định phải lập tức giải quyết Tâm Nguyệt Lan vấn đề. Diêu Đức Long ánh mắt ngưng tụ, thi triển Cửu Vũ Tỏa Linh Cấm Điện phong hiểm quá lớn, cần một cái tuyệt đối an toàn, ngăn cách dò xét địa phương. trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên một chỗ, Bạch Vân Thương Hội. Suy nghĩ cùng một chỗ, Diêu Đức Long lập tức thay đổi phương hướng, bước chân tăng tốc, lần nữa hướng phía Bạch Vân Thương Hội cái kia khí phái lầu các đi đến. Chương 115, ba lớp phong ấn chương 115, ba lớp phong ấn vừa bước vào thương hội cửa lớn. Trước đó tiếp đai hắn bị kia trung niên quản sự mắt sắc, lập tức thấy được đi mà quay lại Diêu Đức Long. Trên mặt hắn nụ cười chuyên nghiệp trong nháy mắt bị cực hạn cung kính thay thế, cơ hồ là chạy chậm đến tiến lên đón, lưng không đến thấp hơn, "Quý khách, ngài tại sao trở lại? Thế nhưng là vừa rồi mua sắm điện tịch có gì nghi vấn, hay là cần những phục vụ khác? Ngài cứ việc phân phó." Diêu Đức Long ngắm nhìn một phía, xác nhận không người đặc biệt chú ý bên này, mới hạ giọng, nói thẳng, "Ta cần một gian tuyệt đối an toàn, có thể ngăn cách hết thể khí tức cùng thần thức dò xét tính thất, lập tức, lập tức." Thời gian khả năng hơi dài. Quản sự nghe vậy, chấn động trong lòng. Tuyệt đối an toàn, ngăn cách hết thảy. Có. Quý khách xin mời đi theo ta, quản sự không chút do dự, trên mặt cung kính bên trong tăng thêm mấy phần trịnh trọng, bản thương hội là cao nhất đẳng cấp khách quý, sắp đặt trời danh tiếng đỉnh cấp tính thất. Không chỉ có bảy cường đại phòng ngự cùng ngăn cách cấm chế, càng có cỡ nhỏ tụ linh trận, tuyệt đối phù hợp yêu cầu của ngài. Xin mời đi theo ta. Quản sự không cần phải nhiều lời nữa, tự mình phía trước dẫn đường, mang theo Diêu Đức Long xuyên qua xa hoa đại sảnh, vòng qua mấy chỗ hành lang gấp khúc, đi vào thương hội chỗ sâu một cánh khắc họa lấy phức tạp vân vân, ẩn ẩn tản ra không gian ba động nặng nề trước cửa đá. Hắn lấy ra một viên tạo hình kỳ lạ ngọc phù, đặt tại thạch môn trung ương lâu khảm chỗ, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Ông. Trên cửa đá vân vân bỗng nhiên sáng lên, tản mát ra nhu hòa mà cường đại không gian ba động, im lặng hướng hai bên trở ra, lộ ra phía sau một đầu hướng phía dưới kéo dài, phủ lên ôn nhuận bạch ngọc thông đạo. Một cỗ tinh thuần linh khí nồng nặc đập vào mặt. Quý khách, xin mời. Nay tính thất ở vào sâu dưới lòng đất, cấm chế do thương hội Nguyên Anh kỳ cùng phụng tự tay bố trí, một khi mở ra, trong ngoài triệt để ngăn cách, trừ phi nắm giữ đặc chế ngọc phù hoặc từ nội bộ mở ra, nếu không Nguyên Anh hậu kỳ đại năng cũng đừng hòng cưỡng ép xâm nhập hoặc dò xét mảy may. Ngài ở bên trong tuyệt đối an toàn. Quản sự đem một viên tiểu xảo, đồng dạng khắc lấy tử kim vân vân ngọc phù hai tay phụng cho Diêu Đức Long, đây là khống chế ngọc phù, có thể mở ra đóng lại cấm chế, cũng có thể tùy thời gọi đến tiểu nhân. Xin ngài yên tâm sử dụng, thời gian không hạn. Rất tốt. Tại ta đi ra trước đó, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Diêu Đức Long trầm giọng nói, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Là, quý khách yên tâm, tiểu nhân tự mình ở đây chờ đợi, tuyệt không để bất luận kẻ nào tới gần nơi đây nửa bước. Quản sự không người đồng ý, thái độ không gì sánh được kiên quyết. Diêu Đức Long không cần phải nhiều lời nữa, một bước bước vào thông đạo. Sau lưng cửa đá im lặng cấp tốc khép lại, đem ngoại giới hết thảy triệt để ngăn cách. Cuối thông đạo là một gian nước chừng 10 trượng vuông tinh thất. Mặt đất, vách tường, mái vòm đều do một loại có thể hấp thu năng lượng ba động đặc thù hắc ngọc xây thành, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít, lóe ra ánh sáng nhạt phù văn huyền ảo. Tinh thất trung ương, một tòa cỡ nhỏ tụ linh trận chính chậm rãi vận chuyển, đem tinh thuần linh khí hội tụ ở này. Chính là chỗ này. Diêu Đức Long trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không cố kỵ nữa. Hắn cấp tốc quanh chân ngồi tại tụ linh trận trung ương, hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng. Bạch Vân Thương Hội phòng chữ thiên trong tinh thất, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Diêu Đức Long ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, thần thức chìm vào viên kia ghi lại cửu lũ tỏa linh cấm điện trong ngọc giản. Rộng lượng phức tạp về nào cấm chế tin tức như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt tràn vào thức hải của hắn. Nhân giai thượng phẩm bí điện, thật sâu áo trình độ viễn siêu bình thường công pháp, trong đó liên quan đến thần hồn, nguyên lực, không gian thậm chí một tia pháp tắc phương diện tinh diệu vận dụng, tối nghĩa khó hiểu. Hệ thống, sử dụng công pháp viên mãn thẻ, mục tiêu cửu lũ tỏa linh cấm điện. Diêu Đức Long ở trong lòng mặc niệm. Đốt. Sử dụng công pháp viên mãn thẻ thành công. Mục tiêu, cửu lũ tỏa linh cấm điện nhân giai thượng phẩm. Đốt. Chúc mừng ký chủ, cửu lũ tỏa linh cấm điện đã tăng lên đến cảnh giới viên mãn. Trong chốc lát, một cố khó nói nên lời minh ngộ dòng lũ cọ rửa qua Diêu Đức Long thức hải. Trong ngọc giản những cái kia nguyên bản thâm thúy tối nghĩa, cần hao phí đại lượng thời gian thôi diễn lý giải phù văn, pháp quyết, năng lượng vận chuyển lộ tuyến, trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng, phản phất hắn sớm đã chìm đắm đạo này mấy chục năm. Vô số liên quan tới cấm chế bản chất, năng lượng xiềng xích tạo dựng, thần hồn phong ấn yếu điểm tinh diệu tâm đắc, như là lạc ấn giống như thật sâu khắc sâu vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Nguyên bản không lưu loát phong cấm chi pháp, giờ khắc này ở trong lòng của hắn đã điều khiển như cánh tay, hòa hợp không ngại. Hồ Diêu Đức Long mở mắt ra, trong mắt tinh quang nội liễm, lại không nửa phần chần chờ. Hắn tâm niệm khẽ động, hôn mê bất tỉnh tâm nguyệt lan liền từ ngự thú trong túi rời ra, nằm thẳng trên mặt đất. Sắc mặt nàng tái nhợt vẫn như cũ, khí tức yếu ớt, hiển nhiên hôm đó hỏa đàn bạo tạc phản vệ cùng sinh sinh tạo hóa hỏa tiếp tục áp chế, để nàng thương càng thêm thương, đến nay chưa tỉnh. Vừa vặn giảm bớt phiền phức. Diêu Đức Long ánh mắt ngưng tụ, hai tay trong nháy mắt hóa thành một mảnh tàn ảnh, mười ngón như xuyên hoa hồ điệp cấp tốc bấm pháp quyết. Ông. Vô hình hư diễm xí hỏa từ hắn đầu ngón tay tuôn ra, cũng không phải là cuồng bạo thiêu đốt, mà là ngưng tụ thành từng đạo tinh mịn, huyền ảo, tản ra cực hạn giam cầm chi ý phủ văn xiềng xích. Những xiềng xích này phảng phất có được sinh mệnh, tại Diêu Đức Long cảnh giới viên mãn cửu lũ tỏa linh cấm điện điều khiển bên dưới, vô cùng tinh chuẩn xuyên thấu tâm nguyệt lan đang điền hàng rào, không nhìn nó thể nội còn sót lại ma khí chống cự, trong nháy mắt cuốn lên viên kia xoay chậm chậm, tản ra tùm ma nguyên đen kịt ma đan. Cửu lũ tỏa linh, phong ma trấn nguyên. Ngưng. Theo Diêu Đức Long quát khẽ một tiếng, hư diễm phủ văn xiềng xích đống nhiên nắm chặt, lẫn nhau xen lẫn, cấu kết, hình thành một cái phức tạp đến cực hạn, tản ra u lãnh hàn quang lập thể phong ấn trận hình, như là một cái hơi co lại lồng giam, đem trọn quả ma đan gắt gao khóa ở trong đó. Trận đồ thành hình sát na, ma đan xoay tròn đống nhiên chỉ trệ, trên đó tản mát ra ma nguyên bị triệt để áp chế, giam cầm, cũng không còn cách nào tiết lộ mảy may. trong đan điền cái kia cố thuộc về kim đan kỳ ma tu ba động cường đại, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó, Diêu Đức Long pháp quyết lại biến, mục tiêu trực chỉ Tâm Nguyệt Lan Thức Hải. Thư Diễm phủ văn xiển xích lần nữa tuôn ra, chui vào nó mi tâm, cùng sâu trong thức hải tấm kiếm màu xanh biết sinh sinh tạo hóa hỏa lưới hoàn mỹ dung hợp. Xanh biết hỏa tuyến cuốn lên sâm bạch phù văn, hình thành một tấm cứng cáp hơn, huyền ảo, gồm cả sinh diệt cùng giam cầm chi lực cửu lũ tỏa linh hỏa vọng đưa nàng ý thức bản nguyên cùng thần hồn cảm giác triệt để phong ấn, ngăn cách. Nơi trọng yếu, điểm này bích đỏ sen lẫn hỏa diễm ân ký, như là kiên cố nhất công xiềng, in dấu thật sâu khắc ở thần hồn chỗ sâu. Còn chưa đủ. Diêu Đức Long ánh mắt sắc bén, hai tay của hắn không ngừng, từng đạo do thuần dương nguyên lực hỗn hợp có cấm chế chi lực tạo thành phù văn, như là như mưa rơi đánh vào Tâm Nguyệt Lan toàn thân, quanh thân đại huyệt. Những phù văn này cũng không phải là nhằm vào ma nguyên hoặc thần hồn, mà là trực tiếp tác dụng nàng nhục thân kinh lạc, khí huyết vận hành. Như cùng ở tại kiên cố trên đê đập đánh xuống vô số phần đệm, triệt để khóa cứng nàng điều động nhục thân chi lực khả năng. Làm xong đây hết thảy, Diêu Đức Long mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Ba lớp phong ấn, đan điền ma đan, thức hải thần hồn, quanh thân khí huyết. Thời khắc này Tâm Nguyệt Lan, trừ cái kia tuyệt mỹ túi ra vẫn còn tồn tại, ở bên trong hết thảy lực lượng đều bị triệt để khóa kín, cùng một cái sinh mệnh lực yếu ớt phàm nhân nữ tử không khác. Cái kia nặng nề thần thức gánh vác cũng rốt cục rỡ xuống. Chương 116, làm tiền Diêu Đức Long chương 116, làm tiền Diêu Đức Long hắn lấy ra một viên trị liệu nội thương đang dược, coi chừng đưa vào Tâm Nguyệt Lan trong miệng, giúp đỡ tan ra dược lực, ổn định thương thế. Sau đó, mới đưa nàng một lần nữa thu hồi ngự thú túi. Hai họa ngầm tạm trừ, nên tăng lên chính mình. Diêu Đức Long ánh mắt chuyển hướng khối kia từ vạn dược trai mua hàng ngàn năm ôn ngọc thủy. Hắn tâm niệm khẽ động, trong đan điền cái kia đám màu xanh biết sinh sinh tạo hóa hỏa bổn nguyên hỏa chủng, liền bị hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo đi ra, trôi nổi tại trên lòng bàn tay, tản ra ấm áp mà tràn ngập sinh cơ bừng sáng. Dựa theo đan kinh quyển thứ 3 ghi lại ẩn lửa bí pháp, Diêu Đức Long thôi động thuần dương nguyên lực, bao trùm ngàn năm ôn ngọc thủy. Tinh thuần nguyên lực như là nhất linh xảo đao khắc, đem ôn ngọc thủy chậm rãi dung luyện, tước đoạt tạp chất, cuối cùng hóa thành giọt giọt tản ra ôn nhuận ánh ngọc, ẩn chứa bàng bạc tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng linh dịch. Hắn mím hơi ngưng thần, thao túng những linh dịch này, như là mưa xuân nhuận vật giống như, từng tia, từng sợi dung nhập lòng bàn tay cái kia đám xanh biết hỏa chủng bên trong. Ông, hỏa chủng có chút nhảy lên, phản phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tham lam hấp thu ôn ngọc thủy linh dịch tinh túy. Xanh biết quang mang trở nên càng thâm thúy hơn, ngưng thực, ẩn chứa trong đó sinh cơ chi lực cũng rõ ràng tăng cường một tia, hỏa diễm nhiệt độ cùng độ tinh thuần đều chiếm được tăng lên. Diêu Đức Long tiếp tục rót vào thuần dương nguyên lực, phụ trợ hỏa chủng luyện hóa hấp thu. Thời gian tại trong tĩnh thất lặng yên trôi qua, đến lúc cuối cùng một tia ôn ngọc thủy linh dịch bị hỏa chủng triệt để hấp thu, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Diêu Đức Long chậm rãi thu công, nhìn xem lòng bàn tay cái tia đám rõ ràng lớn mạnh một vòng, bích quang lóe lóe, sinh cơ giạt rào sinh sinh tạo hóa hỏa, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Ngàn năm ôn ngọc thủy hiệu quả quả nhiên bất phàm. Nếu có thể đem mặt khác bốn loại linh tài cũng tập hợp đủ luyện hóa, cái này sinh sinh tạo hóa hỏa nhất định có thể tăng lên tới một tầng thứ mới, đạt tới hư diện hóa đan quyết bên trong ghi lại tinh hỏa dung hợp giai đoạn. Diêu Đức Long trong lòng đắc định, tinh hỏa dung hợp mang ý nghĩa hắn đối với hỏa diễm lực khống chế đem nhảy lên một bậc thang, vô luận là luyện đan, luyện khí hay là đối địch, đều sẽ có bay vọt về trước. Phủ thanh chủ, hy vọng cái kia Hàn tiểu thư lời nói không hoa. Diêu Đức Long thu hồi hỏa chủng, sửa sang lại một chút hơi có vẻ phổ thông vải sáng quần áo, ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhất định phải nhanh cầm tới còn lại linh tài, sau đó rời đi Bị Khâu Thành. Phủ thành chủ tọa lạc tại Bị Khâu Thành trung tâm, chiếm diện tích cực lớn, kiến trúc to lớn hùng vĩ, lộ ra một cỗ uy nghiêm. Màu son đại môn đóng chặt, trước cửa hai tôn to lớn thạch sư sinh động như thật, tản ra nhàn nhạt linh lực ba động. Hai đội thân mang chế thức linh giáp, khí tức điêu luyện thủ vệ đứng trang nghiêm hai bên, ánh mắt sắc bén quét mắt qua lại người đi đường. Diêu Đức Long mới vừa đi tới trước cửa phủ, liền bị một tên thủ vệ đưa tay ngăn lại. Dừng lại. Phủ thành chủ trọng địa, người rảnh rỗi miễn tiến. Có thể có bái thiếp hoặc thông báo. Thủ vệ thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt xem kỹ lấy Diêu Đức Long cái tia thân không chút nào thu hút cách ăn mặc. Diêu Đức Long nhíu mày, hôm qua vội vàng, hắn xác thực chưa từng lưu lại tính danh. Tại hạ họ Diêu, hôm qua cùng Hàn tiểu thư tại Vạn Dược Trai ước hẹn, hôm nay chuyên tới để tiếp, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Họ Diêu, cùng tiểu thư ước hẹn. Thủ vệ trên dưới đánh giá Diêu Đức Long vài lần, trên mặt lộ ra rõ ràng không tin cùng một tia khinh miệt. Người trước mắt này khí tức thường thường, quần áo keo kiệt, thấy thế nào cũng không giống là có thể cùng phụ thành chủ Thiên Kim ước hẹn quý khách. Tiểu thư cỡ nào thân phận, sao lại tùy ý cùng hạng người vô danh ước hẹn? Nhanh chóng rời đi, chớ có ở đây dây dưa. Diêu Đức Long ánh mắt lạnh lùng, đang muốn lại nói. Chấm đã. Một cái thanh thúy giọng nữ tử trong môn truyền đến. Chỉ gặp một người mặc màu vàng nhạt thị nữ phục sức, dung mạo thiếu nữ thanh tú bước nhanh đi ra, chính là hôm qua Hàn Như Nghệ bên người đứng hầu tên nha hoàn kia. Nàng đầu tiên là trừng thủ vệ kia một chút, lập tức đối với Diêu Đức Long nhẹ nhàng thi lễ, ngữ khí cung kính, "Diêu tiên trưởng, ngài có thể tính tới. Tiểu thư hôm qua cố ý phân phó nô tỳ chờ đợi ở đây, sợ ngài đã tới bị lãnh đạo. Mau mời theo nô tỳ nhập phủ." Thủ vệ kia thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xấu hổ không gì sánh được, vội vàng cúi đầu lui sang một bên, không còn dám nhiều lời nữa câu. Diêu Đức Long đối với nha hoàn gật gật đầu, làm phiền cô nương. Trong lòng đối với Hàn Như Nghệ cẩn thận cùng thủ tín ngược lại là nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Tại nha hoàn dẫn dắt bên dưới, Diêu Đức Long xuyên qua mấy tầng đỉnh viện hành lang gấp khúc, đi vào phủ đệ chỗ sâu một tòa thủ vệ sông nghiêm, tản ra mùi thuốc nồng nặc cùng linh tài ba động kiến trúc khổng lồ trước phủ thành chủ bảo khố. Diêu tiên trường, tiểu thư đang ở bên trong kiểm kê dược liệu, ngài xin đợi, nô tỳ cái này đi vào thông bẩm. Nha hoàn nói, liền muốn đẩy cửa vào. Đúng lúc này, bảo khố cái kia nặng nề, khắc họa lấy phòng ngự trận văn cửa lớn, nhưng từ bên trong bị người đẩy ra. Một cái thân mặc hoa lệ đan sư bảo, trước ngực đeo 6 đạo khác biệt sắc thái đan văn huy trường, khuôn mặt tiêu căng nam tử trung niên, tại hai tên phụ thành chủ quản sự cùng đi, ngẩng đầu mà bước đi ra. Người này chính là bá hạ vương triều Tây vực đều rất có danh khí lục phẩm luyện đan sư, Chu đại sư. Hắn vừa mới bị phụ thành chủ trọng kim lễ vật mà đến, xem xét là luyện chế cựu chuyển địch ách đan chuẩn bị dược liệu. Chu đại sư liếc mắt liền thấy được đứng tại cửa ra vào, quần áo keo kiệt, khí tức thường thường không có gì lạ Diêu Đức Long, lông mày lập tức căm ghét nhíu lại, phảng phất nhìn thấy cái gì vật dơ bẩn. Hắn vừa tấn thăng lục phẩm đan sư không lâu, chính là lòng dạ cao nhất, để ý nhất thân phận địa vị thời điểm. Hắn đối với bên cạnh dẫn đường Lý quản sự, dùng không lớn không nhỏ, vừa bạn có thể làm cho Diêu Đức Long rõ ràng nghe được nghi hoặc thanh âm hỏi, "Lý quản sự, các ngươi phụ thành chủ bảo khố trong địa, bây giờ ngay cả bực này tạp vụ tán tu đều có thể tùy ý tới gần sao? Cái này còn thể thống gì? Nếu là đã quay dày bản đại sư kiểm kê dữ liệu, ảnh hưởng tới là Hàn thành chủ luyện chế cứu mạng linh đan đại sự, các ngươi gánh được trách nhiệm." Cái kia Lý quản sự sắc mặt biến hóa, vội vàng bồi coi chừng giải thích, "Chu đại sư bất giận. Vị này là tiểu thư khách nhân, cũng là tới lấy chút dữ liệu." Hắn mặc dù nói như thế, nhưng nhìn về phía Diêu Đức Long ánh mắt cũng mang theo vài phần không xác định cùng xem kỹ, hiển nhiên cũng cảm thấy Diêu Đức Long mặc đồ này làm sao lại cùng phụ thành chủ có liên hệ. "Tiểu thư khách nhân, lấy dữ liệu." Chu đại sư giống như là nghe được trên đời này nhất hoang đường cho cười, thổi phù một tiếng cười nhạo đi ra, ánh mắt khinh miệt trên dưới quét mắt Diêu Đức Long, như cùng ở tại nhìn một kiện rất rưởi, liền hắn, một cái ngay cả đan sư huy chương đều không có tán tu, có thể lấy vật gì dữ liệu? Chẳng lẽ nhìn Hàn tiểu thư thiện tâm, đánh lấy ngụy trang đến làm tiền a? Hàn tiểu thư tuổi trẻ, nhưng chớ có bị một ít người dụng ý khó dò che đậy. Hắn lên trước một bước, từ trên cao nhìn xuống Diêu Đức Long, ngựa khí tràn đầy nồng đậm cảm giác ưu việt cũng không che giấu chút nào khiêu khích, "Tiểu tử, bản đại sư nhìn ngươi tuổi còn trẻ, hay là cước đạp thực địa cho thỏa đáng. Đan đạo một đường, bác đại tinh thâm, huyền ảo khó lường, không phải như ngươi loại này ngay cả cửa đều không có sở lấy lớp người quê mùa có thể bảo tưởng. Thứ thời, xéo đi nhanh lên, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, dơ bẩn bản đại sư mắt, cũng dơ bẩn phụ thành chủ thanh tịnh." Chương 117, mắt chó coi thường người khác, chỉ nhận quần áo không nhận người. Chương 117, mắt chó coi thường người khác, chỉ nhận quần áo không nhận người. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Diêu Đức Long ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo như băng. Hắn vốn không muốn sinh thêm sự cố, chỉ muốn cầm linh tài liền đi, nhưng chỗ này vị Chu đại sư một mà tiếp, lại mà tam điệu mở miệng nhục nhã, chữ câu đều mang ác độc gièm pha cùng nói xấu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đón lấy Chu đại sư cái kia tràn ngập khinh bị ánh mắt. Thanh âm đạm mạc, lại như là băng truy giống như rõ ràng đâm vào ở đây trong thai của mỗi người, đan đạo bác đại tinh thâm, huyền áo khó lường, lời ấy không giả. Bất quá hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, mang theo một chút xíu không che giấu giọng điểm ai, các hạ bất quá mới vào lục phẩm, căn cơ chưa ổn, sợ là ngay cả cái kia cựu chuyển địch ách đan dược liệu cần thiết quân thần tá sử, âm dương điều hòa đều chưa hẳn có thể làm rõ đầu mối, liền ở đây phát ngôn bừa bãi, chỉ điểm giang sơn, không cảm thấy buồn cười à? Về phần ta dùng tiền mua dược tài, công bằng giao dịch, làm sao đến ngươi Chu đại sư trong miệng, liền biến thành hãm hại lừa gạt, làm tiền bị hủy hoạt động? Hẳn là tại Chu đại sư trong mắt, thiên hạ này tu sĩ chỉ phân quần áo lộng lẫy cùng keo kiệt, không phân biệt thực học cùng báo cỏ. Như vậy mắt chó coi thường người khác, thị phi không phân, chỉ nhận quần áo không nhận người, cũng xứng xưng đại sư. Ngươi, cuồng vọng tiểu bối, dám đụng ta! Chu đại sư trên mặt kiêu căng trong nháy mắt ngưng kết, lập tức như là gan heo giống như đỏ bừng lên. Diêu Đức Long lời nói, câu câu như đao, vô cùng tinh chuẩn đâm trúng hắn để ý nhất chỗ đau, mới vào lục phẩm, căn cơ bất ổn. Càng đáng sợ chính là, đối phương vậy mà trực tiếp điểm ra cựu chuyển địch ách đan danh tự, còn chất vấn hắn để ý không rõ quân thần tá sử. Đây quả thực là đem hắn yếu ớt nhất một mặt trước mặt mọi người xé mở. Nhất là câu kia mắt chó coi thường người khác càng làm cho hắn tức giận đến giận sôi lên. Ngươi biết cái gì đan đạo? Cũng xứng bình luận lục phẩm đan dược. Bản đại sư hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi thư này miệng thư hoàng, không biết trời cao đất rộng cùng đủ, có bản lĩnh gì ở đây khẩu xuất cùng ngôn. Chu đại sư giận dữ, toàn thân linh lực không bị khống chế phồng lên đứng lên, thuộc về kim đan sơ kỳ uy áp như là sóng dữ giống như hướng phía Diêu Đức Long hung hăng nghiền ép lên đi. Hắn đúng là muốn trực tiếp dùng tu vi áp đảo đối phương, cứu danh dự. Hừ, thẹn quá hóa giận, liền muốn động thủ. Thật coi ta là quả hờm mềm. Diêu Đức Long ánh mắt mãnh liệt, trong lòng cười lạnh. Đối mặt cái kia mãnh liệt mà đến uy áp, hắn không tránh không né, thể nội tinh thuần hùng hồn thuần dương nguyên lực ầm vang một phát. Một cỗ xa so với Chu đại sư tinh thuần, cô đọng, bá đạo mấy lần kim đan uy áp, như là ngủ say núi lửa bỗng nhiên phun trào, mang theo huy hoàng chính đại, thiêu tận vạn vật hơi thở nóng bỏng, ngang nhiên phản xung. Oanh! Hai cỗ vô hình khí thế giữa không trung hung hăng va chạm. Chu đại sư chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi, chí dương chí cương lực lượng kinh khủng đối diện đánh tới, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Bất ngờ không đề phòng, lại bị chấn động đến bạch 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 liền lùi lại 3 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, thể nội khí huyết một trận bốc lên. Hắn hãi nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào Diêu Đức Long. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, tiểu tử này, vậy mà cũng là kim đan cường giả, mà lại nó nguyên lực tinh thuần bá đạo, hơn xa tại mình. Ngươi! Chu đại sư vừa sợ vừa giận, chỉ vào Diêu Đức Long, nhất thời lại nói không ra lời. Chuyện gì xảy ra? Một cái thanh lãnh mà mang theo uy nghiêm giọng nữ vang lên. Bảo khố cửa lớn lần nữa bị đẩy ra, Hàn Như Nghệ gương mặt xinh đẹp ngậm sương bước nhanh đi ra. Nàng hiển nhiên bị bên ngoài linh lực ba động kinh động, ánh mắt sắc bén đảo qua sắc mặt tái xanh Chu đại sư cùng thần sắc đạm mạc Diêu Đức Long. "Hàn tiểu thư, ngươi tới được vừa vặn. Chu đại sư giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lập tức chỉ vào Diêu Đức Long, vượt lên trước một bước, đổi trắng thay đen tố cáo, kẻ này không biết lai lịch ra sao, tự tiện xông vào bảo khố trong địa, bị lão phu gặp được sau, chẳng những không hề hối hận, ngược lại khẩu suất của nôn, nhục mạ lão phu học nghệ không tinh, chất vấn lão phu luyện đan chi pháp. Lão phu làm sơ gian dạy, hắn lại ngang nhiên xuất thủ đánh lén. Như vậy quần bội vô lễ, không biết lễ phép hạ người, há có thể dung hắn lưu tại trong phủ. Còn xin tiểu thư nhanh chóng có thể bắt được, nghiêm trị không tha. Hàn Như Nghệ nghe xong, đôi mi thanh tú cao lại, cũng không lập tức tỏ thái độ. Nàng biết Chu đại sư tính nết, lần giải thích này trình độ cực lớn. Nàng ánh mắt chuyển hướng một bên sắc mặt trắng bệnh, muốn nói lại thôi nha hoàn tiểu thúy, ngươi nói, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu thúy liền vội vàng tiến lên, đem vừa rồi Chu đại sư như thế nào mở miệng đục nhã, Diêu Đức Long như thế nào phản bác, Chu đại sư như thế nào trước lấy khí thế áp bách, bị đẩy lui quá trình. Từ đầu chí cuối, một năm một mười nói ra, không dám có chút giấu giếm. Hàn Như Nghệ nghe xong, trong lòng hiểu rõ. Nàng nhìn về phía Diêu Đức Long ánh mắt, vẻ kinh ngạc càng đậm. Người này không chỉ có người mang kỳ hỏa, tu vi lại cũng đạt đến kim đăng kỳ, mà lại nguyên lực tinh thuần bá đạo, xa không phải Chu đại sư nhưng so sánh. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là, đối phương có thể một chút xem thấu Chu đại sư mới vào lục phẩm nội tình, còn dám nói thẳng nó luyện đan khả năng tồn tại vấn đề. Phần nhãn lực này cùng tăng đảm, tuyệt không phải bình thường tán tu có thể có. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, đầu tiên là đối với Diêu Đức Long khẽ không lời, ngựa khí mang theo ấy nấy, Diêu đạo hữu, thực sự thật có lỗi. Là ta phủ thành chủ đại khách không chu toàn, làm cho đạo hữu chịu bị khuất. Lập tức, nàng chuyển hướng sắc mặt khó coi Chu đại sư, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ phân tức, Chu đại sư, Diêu đạo hữu sắc là ta mời tới khách nhân, đến đây mua sắm linh tài, cũng không phải là tự tiện xông vào. Vừa rồi sự tình, song phương ngôn ngữ có lẽ có va chạm, nhưng chung quy là hiểu lầm một trận. Còn xin đại sư xem ở như nghệ chút tình mọn bên trên, tạm thời bất giận. Về phần đại sư đang đạo tạo nghệ, ta trên phủ thành chủ bên dưới tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Nàng dừng một chút, lại đối Diêu Đức Long nói Diêu đạo hữu, vì biểu hiện ấy nấy, ngươi cần thiết địa hỏa liên tâm cùng xích dương tinh kim sa, ta phủ thành chủ nguyện lấy giá thị trường giảm 10 bán cho đạo hữu. Diêu Đức Long thần sắc bình tĩnh, lắc đầu, Hàn tiểu thư khách khí. Một chút miệng lưỡi chi tranh, Diêu Mỗ cũng không để ở trong lòng. Giá gốc liền có thể, Diêu Mỗ cũng không phải là thiếu tiền hạng người. Tiểu thư có thể thủ tín đem dược liệu bán cho tại hạ, Diêu Mỗ đã là cảm kích. Hắn lần này không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một tia xa cách thái độ, để Hàn Như Nghệ trong lòng cái kia tia tìm tòi nghiên cứu chi ý càng đậm. Hừ, Chu đại sư gặp Hàn Như Nghệ không chỉ có không có nghiêm trị Diêu Đức Long, ngược lại đối với nó có chút lễ ngộ, thậm chí giảm giá bán thuốc. Lập tức cảm thấy mặt mũi mất hết, phản phất bị đương chúng đánh một cái tát. Hắn tức giận hừ một tiếng, phất tay áo xoay người rời đi, thanh âm tràn đầy oán hận. Tốt, tốt một cái phủ thành chủ. Chính là như vậy đối đãi trọng kim lễ vật lục phẩm luyện đan sư sao? Hàn thành chủ thương, các ngươi mời cao minh khác đi. Chu đại sư, xin dừng bước. Hàn Như Nghệ biến sắc, liền đội vàng đuổi theo. Phụ thân thương thế trầm trọng nguy hiểm, Chu đại sư là trước mắt duy nhất có hy vọng luyện chế lục phẩm đan nhân tuyển, tuyệt không thể để hắn bị tức giận rời đi. Nàng đuổi kịp mấy bước, thấp giọng khẩn thiết thuyết phục, tư thái thả rất thấp. Ngay tại Chu đại sư sắc mặt hơi chậm, bước chân hơi ngừng lại thời khắc, một cái dịu dàng bên trong mang theo mọi mệnh cùng uy nghiêm giọng nữ từ hành lang gấp khúc chỗ sâu truyền đến, "Ngụy mà, chuyện gì ồn ào?" Chương 118, Cố chấp Hàn Như Nghệ chương 118, Cố chấp Hàn Như Nghệ đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang thanh lịch cung trang, khí chất ung dung hoa quý lại khó nén hai đầu lông mày tiểu tụy chi sắc trung niên mỹ phụ. Phía sau đi theo hai tên thị nữ, chậm rãi đi tới. Nàng khuôn mặt cùng Hàn Như Nghệ có 6-7 phần tương tự, chỉ là nhiều hơn mấy phần vế nguyệt lắng động thành thục phong vận, chính là bị Khâu Thành thành chủ phu nhân, Liễu Thanh Y thì ánh mắt của nàng đảo qua giữa sân đám người, tại thân sắc đạm mạc Diêu Đức Long trên thân có chút dừng lại, cuối cùng rơi vào sắc mặt không ngờ Chu đại sư nhào bột mì mang háo sắc trên người nữ nhi. Mẫu thân. Hàn Như Nghệ liền vội vàng tiến lên hành lễ, nhanh chóng đem vừa rồi xung đột giản yếu nói một lần. Tự nhiên bỏ bất đi Chu đại sư chủ động khiêu khích chi tiết, chỉ nói là ngôn ngữ hiểu lầm. Liêu Thanh Y thì ánh mắt như là như thực chất đảo qua Diêu Đức Long, thân là Mặc Dương Tông nội môn trưởng lão, nguyên anh trung kỳ đại tu sĩ, nàng một chút liền xem thấu Diêu Đức Long tu vi, kim đan sơ kỳ. Nhưng mà, chính là phần này xem thấu để trong nội tâm nàng lướt qua một tia khó nói nên lời kinh nghi. Vừa rồi nàng mặc dù ở phía xa, lại rõ ràng cảm giác được bảo khố trước cửa cái kia hai cỗ kim đan khí thế va chạm. Trong đó một cỗ thuộc về Chu đại sư, nàng tự nhiên quen thuộc. Mà đổi thành một cỗ, chí dương chí cương, tinh thuần bá đạo, nó trong nháy mắt bộc phát uy thế thậm chí để nàng vị này nguyên anh tu sĩ đều cảm thấy một tia tâm kỵ. Nàng đội vàng chạy đến, chính là lo lắng Chu đại sư tại dưới nguồn lực lượng này ăn thiệt thòi, bị tức giận rời đi, gãy mất phu quân hy vọng cuối cùng. Nhưng trước mắt thấy, lại chỉ là một cái kim đan sơ kỳ thanh niên áo xám. Cái kia cố để nàng đều vì thế mà choáng váng khí thế khủng bố, đúng là do hắn phát ra. Cái này sao có thể? Liêu Thanh Y lìa lông mày vài không thể xem xét nhăn một chút, thần thức lần nữa cẩn thận đảo qua Diêu Đức Long. Nhưng như cũng chỉ thấy kim đan sơ kỳ cảnh giới, chỉ là nó nguyên lực tinh thuần cố động, viễn siêu cùng giai, ẩn ẩn lộ ra một cố khó nói nên lời hòa hợp đạo vận. Cổ quái. Nhưng mà phần này cổ quái, tại phu quân hôm đó hích suy bại sinh cơ trước mặt, lộ ra không có ý nghĩa. Một cái kim đan tu sĩ, dù là thiên phú dị bẩm, nguyên lực tinh khiết đến đâu, lại há có thể giải được vậy ngay cả nguyên anh kỳ đại năng đều thúc thủ vô sách quỷ dị yêu độc. Đan đạo mới là hy vọng duy nhất, mà Chu đại sư là trước mắt duy nhất có thể bắt lấy lục phẩm đan sư. Bởi vậy, khi Hàn Như Nghệ nhanh chóng giải thích xong xung đột trải qua, Liễu Thanh Y thì trong lòng mặc dù đối với Diêu Đức Long có một tia hiếu kỳ, nhưng càng nhiều là nhất định phải ổn định Chu đại sư vội vàng. Thì ra là thế. Liễu Thanh Y thì ung dung trên khuôn mặt mang theo vừa đúng ngày nãy, ánh mắt rơi vào Chu đại sư trên thân. Ngữ khí ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, "Chu đại sư, là ta phủ thành chủ đãi khách không chu toàn, để ngài bị sợ hãi. Đại sư đang đạo tạo nghệ tinh thâm, chính là phu quân ta khôi phục duy nhất hy vọng, trên phủ thành chủ bên dưới đều cảm nghiệm đại sư ân đức. Một chút hiểu lầm, đều là hạ nhân không quan sát chi tội, mong rằng đại sư rộng lòng tha thứ, chớ có cùng tiểu bối chấp nhận." Nàng lời nói này, đem trách nhiệm giao cho hạ nhân cho Chu đại sư 10 phần mặt mũi, càng chỉ ra hắn đối với thành chủ thương thế mang tính then chốt, tư thái thả cực thấp. Chu đại sư sắc mặt hơi nguội, nhưng vẫn như cũ mang theo kiêu căng, hừ lạnh một tiếng, "Phu nhân nói quá lời. Chỉ là lão phu luyện đan, tối kỵ tâm thần có chút không tập trung, thủ quấy nhiễu này, sợ ảnh hưởng đan thành chi xuất a." "Đại sư yên tâm, thiếp thân ổn thỏa chặt chẽ quan thúc, tuyệt không lại để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đại sư thanh tu." Liêu Thanh Y liền lập tức cam đoan, lập tức chuyển hướng Hàn Như Nghệ, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, "Ngươi mà còn không mau mang Diêu đạo hữu đi lấy dược liệu, chớ có lại trì hoãn đại sư thời gian." Nàng tận lực đem lấy dược liệu ba chữ cắn đến rõ ràng, ám chỉ Diêu Đức Long mục đích của chuyến này giới hạn nơi này. Hàn Như Nghệ nhìn xem mẫu thân rõ ràng thiên vị Chu đại sư thái độ, trong lòng lo lắng nhưng lại không thể làm gì. Nàng biết rõ phụ thân thương thế nguy hiểm, cũng minh bạch Chu đại sư là trước mắt duy nhất trông cậy vào, chỉ có thể đè xuống trong lòng không cam lòng, đắc là mẫu thân lập tức lại đối Chu đại sư thi lễ một cái, "Chu đại sư, mời theo mẫu thân rời bước phòng khách nói chuyện." Liêu Thanh Y lìa đối với Chu đại sư dùng tay làm dấu mời, hai người tại thị nữ chen chúc bên dưới, hướng phía phòng khách phương hướng đi đến. Chu đại sư trước khi đi, vẫn không quên dùng khỏe mắt liếc qua lườm Diêu Đức Long một chút, mang theo một tia người thắng kinh miệt. Đợi hai người đi xa, Hàn Như Nghệ mới xoay người. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo thật sâu ấy náy cùng một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh, đối với Diêu Đức Long nhẹ nhàng thi lễ, "Diêu đạo hữu, thực sự thật có lỗi." "Gia mẫu." "Gia mẫu cũng là lo lắng phụ thân tương thế. Trong ngôn ngữ nếu có không thỏa đáng chỗ, còn xin đạo hữu ngàn vạn rộng lòng tha thứ, chớ có để vào trong lòng." Diêu Đức Long thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua Hàn Như Nghệ hai đầu lông mày vệt kia tan không ra thần sắc lo lắng, trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Hắn lý giải Liễu Thanh Y liền lựa chọn, tại trí thân thở hơi cuối cùng thời khắc, bắt lấy trước mắt duy nhất cây cỏ cứu mạng là nhân chi thường tình. Hắn khẽ lắc đầu, thanh âm vẫn như cũ bình thản, "Không sao. Trí thân bệnh tình nguy kịch, nỗi lòng có bình, Diêu mỗ lý giải. Hàn tiểu thư không cần chú ý." Hàn Như Nghệ nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, đồng thời cũng đối Diêu Đức Long phần này thông tình đạt lý càng nhiều mấy phần hảo cảm. Nàng dẫn Diêu Đức Long tiến vào bảo khố chỗ sâu, tự mình tại đánh dấu hỏa trúc chân phẩm trên kệ, lấy xuống hai cái bịt kín hộp ngọc. "Diêu đạo hữu, đây là ngươi muốn địa hỏa liên tâm cùng xích dương tinh kim sa, xin mời kiểm tra thực hư." Hàn Như Nghệ đem hộp ngọc đưa lên. Diêu Đức Long mở hộp ngọc ra, thần thức đảo qua. Địa hỏa liên tâm hình như hồng ngọc, nóng rực tinh thuần, xích dương tinh kim sa kim hồng sáng chói, sắc bén dương viêm chi khí nội ẩn. Phẩm chất đều là thuộc thượng thừa. Hắn gật gật đầu, lấy ra tương ứng số lượng linh thạch trung phẩm để ở một bên, phẩm chất thượng giai, đa tạ Hàn tiểu thư. Nhìn xem Diêu Đức Long thu hồi hộp ngọc, Hàn Như Nghệ trong lòng cái kia mền tơ cứng ép đè xuống suy nghĩ lần nữa quần quật đứng lên. Nàng do dự mãi, vẫn là không nhịn được tiến lên một bước, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diêu Đức Long, mang theo được ăn cả ngã về không giống như chờ đợi, thanh âm có chút phát run, "Diêu đạo hữu, vừa rồi ở ngoài cửa, ngươi đề cập cửu chuyển địch ách đan quân thần tá sử. Hẳn là đạo hữu đối với đan đạo cũng có chỗ đọc lướt qua." Nàng hỏi được cẩn thận từng ly từng tí, sợ đạt được một cái câu trả lời phủ định, gãy mất trong nội tâm nàng một điểm cuối cùng yếu ớt ngọn lửa hy vọng. Diêu Đức Long động tác hơi ngừng lại, dương mắt nhìn về phía Hàn Như Nghệ. Cặp kia trong đôi mắt thanh tịnh, giờ phút này đựng đầy lo nghĩ, chờ đợi, cùng một tia gần như tuyệt vọng thần cầu. Phần này vi phụ cầu ý chân thành, để hắn cái kia sớm đã băng phong tâm hồ, tựa hồ bị đầu nhập vào một viên nho nhỏ cục đá, đẩy ra một vòng gợn sóng. Hắn nhớ tới kiếp trước, đôi kia tại cằn cỗi trên thổ địa, vì thờ hắn đọc sách mà còn xuống sống lưng, chịu trắng cả tóc phụ mẫu. Phần kia chịu nặng, không cầu hồi báo yêu. Hắn trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại thiếu đi mấy phần xa cách, có biết một hai. Lục phẩm đan dược, luyện chế rất khó, đối với lựa đợi, dược liệu dung hợp, thậm chí thiên thời địa lợi yêu cầu đều cực kỳ hà khắc. Hắn không có trực tiếp thừa nhận chính mình là đan sư, nhưng câu này có biết một hai cùng điểm ra đan này độ khó, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hàn Như Nghệ tâm bỗng nhiên nhảy một cái, như cùng ở tại trong hắc ám vô tận thấy được một tia ánh sáng nhạt. Nàng cơ hồ là vô ý thức truy vấn, thanh âm mang theo cấp bách, "Cái kia, đạo hữu cảm thấy, Chu đại sư hắn có thể thành công hay không?" Chương 119, ai nói ta không phải luyện đan sư? Chương 119, ai nói ta không phải luyện đan sư? Diêu Đức Long hơi sững sờ, ánh mắt thâm thúy, "Hàn tiểu thư, lệnh tôn thương thế quan trọng, nhưng càng là như vậy, càng cần cẩn thận. Đan đạo một đường, lệnh một ly, đi 1000 dặm. Như căn cơ bất ổn, mạnh luyện cao giai đan dược, không những vô ích, phản thụ nó hại." Nói đến thế thôi, cáo từ hắn ổn quyền, quay người muốn đi gấp. "Diêu đạo hữu, xin dừng bước." Ngay tại Diêu Đức Long xoay người sát na, Hàn Như Nghệ rốt cuộc không lo được thật trọng, dưới tình thế cấp bách, đúng là kéo lại Diêu Đức Long ống tay áo. Ngón tay của nàng bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, thanh âm mang theo nghẹn ngào cùng liều lĩnh khẩn cầu, "Diêu đạo hữu, ta biết cái này rất mạo muội, nhưng ta thật không có cách nào." "Chu đại sư hắn đúng là mới vào lục phẩm, ta phụ thành chủ dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể mời đến hắn. Ta biết ngươi không phải người bình thường, ngươi hiểu đan đạo, ngươi người mang ký hỏa, tu vi ngươi tinh thông. Van cầu ngươi, van cầu ngươi đi xem một chút phụ thân ta. Dù là chỉ là nhìn một chút, nói cho ta biết còn có hay không mặt khác hy vọng cũng tốt. Như nghệ nguyện trả bất cứ giá nào. Có ánh nước mắt tại nàng trong hốc mắt đỏ quanh, lã chả ướt át, phần kia thuộc về thành chủ thiên kim kiêu ngạo tại lúc này đều hóa thành đối với phụ thân sinh mệnh khẩn cầu. Diêu Đức Long thân thể cứng đờ, cúi đầu nhìn xem bắt lấy chính mình ống tay áo cái kia run nhẹ nhẹ đầu ngón tay, lại đối đầu Hàn Như Nghệ cặp kia tràn đầy nước mắt, tràn ngập tuyệt vọng cùng chờ mong đôi mắt. Trong lòng cái kia bởi vì trí nhớ kiếp trước mà nổi lên chắc ẩn, trung quy là vượt trên lạnh nhạt. Hắn khe khẽ thở dài, thanh âm trầm thấp mấy phần, Hàn tiểu thư, xin mời buông tay. Diêu Mỗ, hết sức nỗ lực, đi xem một chút chính là. Nhưng trước đó nói rõ, Diêu Mỗ cũng không phải là lục phẩm đan sư, cũng không hoàn toàn chắc chắn, chỉ có thể hết sức nhìn qua. Hàn Như Nghệ nghe vậy, như là người chết chìm bắt lấy gỗ nổi, vội vàng buông tay ra, loạn xạ xoa xoa khỏe mắt, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đa tạ Diêu đạo hữu. Vô luận kết quả như thế nào, trên phủ thành chủ bên dưới, vĩnh cảm đại ân. Nàng kích động đến thanh âm đều có chút phát run, lập tức ở trước dẫn đường, Diêu đạo hữu, xin mời đi theo ta. Tại Hàn Như Nghệ dẫn đầu xuống, Diêu Đức Long xuyên qua trùng điệp thủ vệ xâm nghiêm hành lang gấp khúc đình viện, đi vào phủ thành chủ chỗ sâu nhất một tòa bị cường đại tụ linh trận cùng thủ hộ cấm chế bao phủ tĩnh thất trước. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc cùng một cỗ khó nói nên lời âm hàn khí tức suy bại. Đẩy ra tĩnh thất cửa, một cỗ càng đậm khí âm hàn đập vào mặt. Trong phòng bố trí ngắn gọn, trung ương một tấm trên hàn ngọc sàng, nằm một vị khuôn mặt tiểu tụy, khí tức yếu ớt như trong gió nến tàn nam tử trung niên. Hắn chính là bị Khâu Thành thành chủ, Hàn Thiên Chính. Đã từng nguyên anh kỳ khí tức cường đại sớm đã không còn sót lại chút gì, hắn giờ phút này làn da bảy biện ra một loại quỷ dị hôi bại chi sắc, chỗ mi tâm càng là ẩn ẩn có một đạo vật bẹo đường vân màu xanh sẫm, như là vật sống giống như có chút nhúc đích, tản ra làm cho người tâm kỵ âm độc khí tức. Liêu Thanh Y Lìa đang ngồi ở bên giường, nắm trượng phu tay lạnh như băng, mặt rất lo lắng. Chu đại sư thì đứng ở một bên, cau mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Nhìn thấy Hàn Như Nghệ mang theo Diêu Đức Long tiến đến, Liêu Thanh Y Lìa trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng trở ngại nữ nhi thể diện, cũng không lập tức phát tác. Mẫu thân, Diêu đạo hữu. Hắn hơi thông y lý, ta muốn để hắn nhìn xem phụ thân tình huống. Hàn Như Nghệ vội vàng giải thích nói, ngữ khí mang theo khẩn cầu. Chu đại sư càng là không che giấu chút nào trên mặt xem thường cùng không kiên nhẫn, đối với Liêu Thanh Y Lìa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, mau đem cái này vướng bận giá hỏa bánh ra ngoài. Diêu tiểu hữu Liêu Thanh Y gì thanh âm mang theo nguyên anh tu sĩ uy nghiêm cùng một tia không thể nghi ngờ xa cách, hảo ý của ngươi, thiếp thân tâm lĩnh. Nhưng phu quân bị chúng chi độc, chính là thực cốt độc giao yêu độc, hung hiểm dị thường, không tầm thường dược lý có thể giải. Chu đại sư đọc thuộc lòng đan phương, ít ngày nữa sắp khai lò luyện đan. Tiểu hữu hay là mời trở về đi, chớ có ở đây chậm trễ. Lời của nàng khách khí, nhưng trục khách chi ý đã rõ rành rành. Mẫu thân. Hàn Như Nghệ gấp đến độ sắc mặt trắng bệnh, vừa định lại cầu tình. Nhưng mà, Diêu Đức Long lại phảng phất không nghe thấy Liêu Thanh Y lời nói. Tại bước vào tĩnh thất trong nháy mắt, hắn xa như vậy siêu cùng giai khổng lồ thần thức, đã như tinh mật nhất kim thăm dò, lặng yên không một tiếng động bao phủ trên hàn ngọc sàng Hàn Thiên Chính. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, Hàn Thiên Chính thể nội bản kia dễ sai tiết, sâu tận xương tùy yêu độc tình huống, cùng cái tia cực kỳ mịt mờ dị thường, trong lòng đã có suy đoán. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua Liêu Thanh Y cùng Chu đại sư, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, Hàn thành chủ bị chúng chi độc, xác thực là thực cốt độc giao chi độc không thể nghi ngờ. Loại độc này âm hàn thực cốt, sâu tận xương thủy, mỗi ngày con buổi trưa 2 giờ, âm độc phát tác, toàn thân như hàng vạn con kiến vệ cốt, đau đến không muốn sống. Khí độc xâm nhiễm chỗ, huyết nhục sinh cơ đoạn tuyệt, hiện ra hôi bại chi sắc, đặc biệt mi tâm độc văn là rất, đây là độc nguyên ăn mòn thần hồn hiện ra. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Liêu Thanh Y cùng Hàn Như Nghệ, tiếp tục nói, nhưng mà, loại độc này biểu tượng phía dưới lại kỳ quặc khác. Thành chủ sau khi trúng độc, phải chăng tính tình từ từ cực đoan? Khi thì nổi giận nóng nảy, khó mà tự điều khiển, khi thì lại lâm vào thâm trầm u ám, nghi thần nghi quỷ. Nó sâu trong thức hải, phải chăng thường có âm hàn huyễn tượng sinh sôi, tâm thần có chút không tập trung, thậm chí có bị vô hình đồ vật thăm dò cảm giác. Lời vừa nói ra, Liêu Thanh Y cùng Hàn Như Nghệ sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến. Hàn Như Nghệ thất thanh nói, là đúng vậy. Phu thân hắn trước kia nhất là ôn hòa, có thể từ khi trúng độc sau, tính tình trở nên cực kỳ táo bạo dễ giận. Có khi lại trầm mặc ít nói, ánh mắt u ám đến dọa người. Mẫu thân cùng ta đều tưởng rằng ốm đau cha tân bố trí. Về phần thức hải huyễn tượng, phụ thân trước khi hôn mê sắc thực từng nói qua, luôn cảm giác có ánh mắt lạnh như băng ở trong hắc ám theo dõi hắn. Liêu Thanh Y càng là trong lòng chấn động mãnh liệt. Diêu Đức Long nói tới triệu chứng, nhất là cái kia tính tình cực đoan cùng thức hải huyễn tượng chính là Hàn Thiên Trinh trúng độc sau bí ẩn nhất, cũng nhất làm cho nàng lo lắng biến hóa. Những chi tiết này, trừ nàng cùng nữ nhi, cùng số ít mấy cái thiếp thân tâm phúc, ngoại nhân tuyệt đối không thể biết được. Liền ngay cả Chu đại sư, nàng cũng chỉ là cáo chi yêu độc bản thân triệu chứng, cũng không đề cập những này phương diện tinh thần dị biến. Nàng nhìn về phía Diêu Đức Long ánh mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Người này có thể một chút xem đấu. Chu đại sư nhìn thấy Liêu Thanh Y thì hai mẹ con biểu tình kiếp sợ, trong lòng cũng là máy động, biết Diêu Đức Long nói chúng, nhưng hắn ha có thể dung nhịn một cái tiểu tốt vô danh đoạt danh tiếng của mình. Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh nghi, cứng cổ phản bác, "Hừ, coi như ngươi may mắn nói chúng chút biểu tượng thì như thế nào? Bất quá là tin đồn, có thể là quan sát cẩn thận chút thôi. Thứ cốt độc giao chi độc vốn là hung hiểm, ảnh hưởng tâm trí có gì hiếm lạ. Cái này lại có thể chứng minh cái gì? Không có đối chứng lục phẩm linh đan, chỉ bằng vào ngươi chỉ nói bằng miệng, chẳng lẽ là có thể trị tốt thành chủ phải không? Quả thực là si tâm vọng tưởng, loài người. Diêu Đức Long nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cực kỳ nhạt, mang theo nồng đậm giọng địa mai độ cong, ánh mắt như điện bắn về phía Chu đại sư, ai nói ta không phải luyện đan sư? Lời còn chưa dứt, tay phải hắn tâm hướng lên, năm ngón tay khẽ nhếch. Bèn, một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc, không có dấu hiệu nào chống rông xuất hiện, trôi nổi tại trên lòng bàn tay của hắn. Chương 120, đan hỏa trừ độc chương 120, đan hỏa trừ độc ngọn lửa này cũng không phải là nóng bỏng cuồng bạo, ngược lại tản ra một loại ôn nhuận mà bàng bạc sinh cơ chi lực, như là đầu mùa xuân phá đất mà lên trồi non, ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên khí tức. Trong ngọn lửa, bích quang lưu chuyển, ẩn ẩn có huyền ảo phù văn sinh diệt. Nó tinh thuần, cô đọng, cùng cái kia cỗ thuần túy đến cực hạn sinh mệnh bản nguyên ba động, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tinh thất, càng đem cái kia tràn ngập âm hàn yêu độc khí tức đều xua tán đi mấy phần. Đan hỏa, mà lại là thuần dưỡng ra thuộc tính đặc biệt đan hỏa. Chu đại sư con ngươi bỗng nhiên co bảo, là thất thanh. Hắn thân là lục phẩm đan sư, tự nhiên cũng có chính mình đan hỏa, nhưng đó là tại hắn tấn thăng lục phẩm sau. Hao phí đại giới to lớn mới miễn cưỡng ngưng luyện ra hình thức ban đầu đan hỏa, chỉ có hỏa diễm bản thân nóng rực đặc tính, cũng không cái gì đặc thù uy năng. Mà trước mắt đoàn này xanh biết hỏa diễm, sinh cơ dạng dào, đạo vận lưu chuyển, nó phẩm chất xa không phải hắn đan hỏa nhưng so sánh, cái này tuyệt không phải mới vào đan đạo người có khả năng có được. Liêu Thanh Y càng là hít sâu một hơi. Thân là nguyên anh tu sĩ, cảm giác của nàng càng thêm nhạy cảm. Cái này xanh biết hỏa diễm xuất hiện sát na, trong cơ thể nàng tu luyện một thuộc tính công pháp lại không bị khống chế sinh ra một tia rung động cùng khát vọng. Phản phất trong ngọn lửa này ẩn chứa sinh cơ, đối với nàng có tự nhiên lực hấp dẫn. Cái này tuyệt không phải bình thường kỳ hỏa. Diêu Đức Long cũng không để ý tới Chu đại sư chấn kinh, ánh mắt chuyển hướng sắc mặt biến đổi không chừng Liêu Thanh Ý, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng. Liêu phu nhân, hiện tại có thể để Diêu mỗi nhìn qua hàn thành chủ thể nội yêu độc chi đến tận cùng. Ánh mắt của hắn đảo qua một bên sắc mặt tái xanh, bờ môi mấp máy lại cuối cùng không có thể nói ra phản bác ngữ điệu Chu đại sư. Chu đại sư giờ phút này trong lòng rời sông lấp biển, cái kia xanh biết hỏa diễm mang tới trùng kích để hắn á khẩu không trả lời được, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lục phẩm luyện dược sư thân phận tại đối phương cái kia sinh cơ bừng bừng hỏa diễm trước mặt, lộ ra như vậy ảm đạm vô quang. Liêu Thanh Y Dì nhìn xem Diêu Đức Long trong lòng bàn tay đoàn kia ẩn chứa bàng bạc sinh cơ bích lửa, lại nhìn một chút nữ nhi tràn ngập khẩn cầu ánh mắt, lại nghĩ tới Diêu Đức Long vừa rồi tình chuẩn điểm ra bí ẩn triệu chứng, trong lòng cây kia tên là duy nhất hy vọng dây, rốt cục bị kích thích. Chu đại sư cố nhiên là lục phẩm đan sư, nhưng trước mắt thanh niên thần bí này, tựa hồ càng không đơn giản. Nàng hít sâu một hơi, phản phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, ung dung trên khuôn mặt lộ ra một tia nghiêm trọng, đối với Diêu Đức Long khẽ bước cằm, Diêu đạo hữu, xin mời. Hàn Như Nghệ trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra ngạc nhiên và mang. Diêu Đức Long vừa rồi điểm ra Hàn Thiên chính tính tình dị biến cùng thức hải huyết tượng, cũng không phải là hoàn toàn chắc chắn. Càng nhiều là căn cứ vào thể nội thuần dương nguyên lực cái kia dị thường sao động làm ra phỏng đoán. Thuần dương chi lực, chí cương chí chính, đối với âm tà ma khí mẫn cảm nhất. Bước vào căn này tràn ngập âm hàn yêu độc khí tức tính thất sau, hắn trong đan điền thuần dương nguyên lực tựa như cùng gặp túc địch giống như, ẩn ẩn sao động bất an, cái này tuyệt không phải đơn thuần yêu độc có khả năng dẫn phát. Hắn đánh cược, chính là yêu này độc phía dưới, tất có ma khí tiềm ẩn. Hiển nhiên, hắn thành công. Đạt được Liêu Thanh Ý lìa cho phép, Diêu Đức Long không chần chờ nữa. Hắn đi đến giường Hàn Ngọc bên cạnh, đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng khoác lên Hàn Thiên Chính tiểu tụy trên cổ tay. Xúc tu lạnh buốt thấu xương, phảng phất nắm một khối hàn băng. Hắn nhắm hai mắt, tâm thần trầm ngưng, toàn lực vận chuyển hư diễn hóa đan quyết. Trong đan điền, cái kia đám vừa mới luyện hóa ngàn năm ôn ngọc thủy, lớn mạnh hơn không ít sinh sinh tạo hóa hỏa bổn nguyên hỏa trùng. Bị cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo ra một sợi cực kỳ tinh thuần, ẩn chứa bảng bạc sinh cơ xanh biết tia lửa. Cái này sợi tia lửa yếu ớt dây tóc, lại cô đọng không gì sánh được, tại Diêu Đức Long tinh diệu điều khiển bên dưới, như là nhất linh xảo kim thăm dò, thuận Hàn Thiên Chính cổ tay kinh mạch, lặng yên không một tiếng động thăm dò vào nó thể nội. Tia lửa những nơi đi qua, cái kia chiếm cứ tại kinh mạch, xương cốt, trong máu thịt màu xanh sẫm âm hàn yêu động, như là gặp khắc tinh, phát ra nhỏ xíu tư tư tiếng vang, bị cái kia ẩn chứa sinh cơ bích lửa cấp tốc tăng dã, tịnh hóa. Nguyên bản bị độc lực ăn mòn hôi bại tĩnh mịch kinh mạch, lại ẩn ẩn lộ ra một tia yêu ớt sinh cơ quang trạch. Diêu Đức Long thần thức bám vào tại tia lửa phía trên, cẩn thận cảm giác yêu độc bị thanh trừ quá trình. Đồng thời càng thâm nhập dò xét cái kia giấu ở yêu độc chỗ sâu ma khí đầu nguồn. Hắn khi thì cau mày, đó là gặp văn cố độc ban hoặc ma khí dây dưa sâu hơn chỗ, khi thì lông mày hơi thư, đó là thuận lợi tịnh hóa một vùng khu vực. Trong tĩnh thất tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có Diêu Đức Long đều tiếng hít thở, cùng yêu độc kia bị tịnh hóa lúc phát ra rất nhỏ tiếng vang. Liêu Thanh Y, Hàn Như Nghệ hai mẹ con nín hơi ngưng thần, khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm Diêu Đức Long khoác lên Hàn Thiên Chính cổ tay ở giữa ngón tay. Cùng trên mặt hắn nhỏ xíu biểu tình biến hóa, tim đều nhảy đến cổ rồi. Chu đại sư cũng thu hồi trước đó kiêu căng, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Diêu Đức Long. Trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi cùng một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu. Thời gian phảng phất trở nên đặc biệt dài dằng dặc. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diêu Đức Long khoác lên Hàn Thiên Chính cổ tay ở giữa ngón tay khẽ run lên, cái kia sợi xanh biết kia lượn như là linh xà giống như cấp tốc thu hồi. Hắn chậm rãi mở mắt, thái dương đã chảy ra mồ hôi mịn, hiển nhiên lần này tình tế điều khiển tiêu hao không nhỏ. Diêu đạo hữu, phu thân ta hắn, tình huống như thế nào? Hàn Như Nghệ không kịp chờ đợi mở miệng, thanh âm mang theo run rẩy chờ mong. Diêu Đức Long thu tay lại, ánh mắt đảo qua khẩn trương hai mẹ con, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một tia ngưng trọng, Hàn thành chủ bị chúng thực cốt độc giao chi độc, sát thực hung hiểm. Kỳ độc tính đã thâm nhập cốt thủy, chiếm cứ tạng phủ, cùng nhục thân cơ hồ hòa làm một thể. Bộ phận này sâu tận xương tủy yêu độc, như là giòi trong xương, chỉ bằng vào ngoại lực khu trừ, làm nhiều công ít, lại rất dễ thương tới căn bản. Chỉ có lấy dược lực uống thuốc, chầm chậm lưu toan, mới có thể trừ tận gốc. Hàn tiểu thư sở cầu cựu chuyển địch ách đan, chính là đối chứng chi dược. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo một tia may mắn, vạn hạnh Hàn thành chủ tu vi đã đạt đến nguyên anh chi cảnh, căn cơ thâm hậu, mới có thể tại yêu này độc cùng ma khí song trọng ăn mòn bên dưới, trèo chống đến nay. Như đổi lại bình thường kim đan tu sĩ, bị loại độc này ăn mòn mấy chục năm, chỉ sợ dù có cựu phẩm tiên đan, cũng khó hồi thiên. Về phần những cái kia chưa sâu tận xương thủy, chỉ cứ tại kinh mạch huyết đục tầng ngoài yêu độc lưu lại, Diêu Đức Long nhìn về phía Hàn Như Nghệ, ngựa khí hơi chậm. Vừa rồi Diêu Mô đã dùng đan hỏa chi lực, đem nó đều thanh trừ. Thanh chủ giờ phút này thể nội, ứng so trước đó thư sướng một chút. Phản phất là để ấn chứng hắn, trên Hàn Ngọc Sảng, một mực hôn mê bất tỉnh, khí tức yếu ớt Hàn Thiên Chính, khóa chặt lông mày tựa hồ cực kỳ nhỏ giãn ra một tia, mặc dù vẫn không có tỉnh lại, nhưng này vẻ mặt ủ rột. Tựa hồ có một tia cực kỳ yếu ớt, khó mà phát giác cải thiện. Liêu Thanh Y thì cùng Hàn Như Nghệ tu vi không thấp, tự nhiên bắt được biến hóa rất nhỏ này. Hai người trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra khó có thể tin kinh hỉ quan mang. Khốn nhiễu phụ thân phu quân nhiều năm yêu độc, lại thật bị người trẻ tuổi kia thanh trừ một bộ phận. Chương 121, ta chỉ là hơi xuất thủ. Chương 121, ta chỉ là hơi xuất thủ cái kia. Phụ thân kia phu quân trong thức hải dị trạng, còn có cái kia tính tình biến hóa hai mẹ con nội vàng truy vấn, đây mới là nàng nhất lo lắng chỗ. Diêu Đức Long thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, đây chính là mấu chốt của vấn đề. Tạo thành thành chủ tính tình cực đoan, thức hải huyễn tượng căn nguyên, cũng không phải là thực cốt độc giao yêu độc bản thân, mà là tiềm ẩn tại yêu độc chỗ sâu, tới cộng sinh một tia cực kỳ tinh thuần ma khí. Ma khí? Liêu Thanh Y Điệp, Hàn Như Nghệ, Chu đại sư ba người trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên, trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Không sai, chính là ma khí. Diêu Đức Long khẳng định nói, ma khí này âm lãnh ô uế, tràn ngập hỗn loạn ăn mòn chi ý, cùng yêu độc thuộc tính khác lạ, lại bị người vì hoàn mỹ dung hợp trong đó, như là độc bên trên ngâm độc. Nó mới là ăn mòn thần hồn, ô nhiễm nguyên anh, dẫn đến thành chủ tính tình đại biến kẻ cầm đầu. Muốn khu trừ ma khí này, không phải trí dương trí thuần chi lực không thể. Ma khí? Yêu độc bên trong như thế nào có lẫn ma khí? Liêu Thanh Y tự lẩm bẩm, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nàng trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều. Trận kia đột nhiên xuất hiện yêu triều, phía sau tựa hồ bao phủ lên càng sâu bóng ma. Hàn Như Nghệ phản ứng cực nhanh, lập tức nói, trí dương trí thuần chi lực, ta cùng mẫu thân sở tu công pháp đều là một hệ, mặc dù ẩn chứa sinh cơ, lại không phải trí dương. Trong tông môn tuy có hỏa hệ công pháp truyền thừa, nhưng có thể tu ra trí dương chi lực tiền bối, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại phần lớn bế quan không ra. Chu đại sư cũng cười khổ lắc đầu, lão phu sở tu tuy là hỏa hệ công pháp, nhưng cách cái kia trí dương trí thuần cảnh giới còn kém xa lắm. Vực này tinh thuần dương viêm chi lực, chỉ sợ chỉ có cái kia bên ngoài mấy ngàn dặm. Lấy âm dương chi đạo lập tông âm dương tông bên trong, nhất định có người tu thành. Nâng lên âm dương tông, hắn trong giọng nói mang theo thật sâu kính sợ cùng một tia cảm giác bất lực. Âm dương tông, đây chính là bá hạ vương triều chân chính quái vật khổng lồ, đỉnh tiêm tiên môn. Nó đỉnh tiêm môn nhân đệ tử, há lại chỉ là phủ thành chủ có thể tùy tiện mời được. Coi như có thể mời được, Hàn Tiên Chính cũng chưa chắc có thể chống đỡ cho đến lúc đó. Mặc Dương Tông cùng Âm Dương Tông chính là bá hạ vương triều duy hai nhất lưu tiên môn, hai tông nhiều năm ẩn ẩn có cạnh tranh chi ý. Hai mẹ con nghe vậy, trong mắt hy vọng chi quang trong nháy mắt giảm đậm đi, trên mặt hiện đầy tuyệt vọng mây đen. Nhưng mà, ngay tại cái này tuyệt vọng bầu không khí tràn ngập thời khắc, Diêu Đức Long lại nhìn xem mặt ủ mày cho hai mẹ con, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng lạnh nhạt mà nụ cười tự tin. Liêu phu nhân, Hàn tiểu thư, không cần bỏ gần tìm xa, cái này chí dương chí thuần chi lực, Diêu mẫu vừa lúc có được. Cái gì? Liêu Thanh Y Lì đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp buộc phát ra trước nay chưa có tinh quang, gắt gao tiếp cận Diêu Đức Long, tràn đầy khó có thể tin rung động. Nàng trước đó cảm giác được Diêu Đức Long nguyên lực tinh thuần bá đạo, viễn siêu cùng giai, chỉ cho là hắn tu luyện một loại nào đó cao thâm hỏa hệ công pháp. Dù sao tán tu có thể có được thuộc tính đặc biệt nguyên lực, vạn người không được một. Những cái kia có thể tu ra trí dương, trí âm, lôi đỉnh, xương lạnh các loại lực lượng đặc thù đỉnh cấp công pháp, không khỏi bị các đại tiên môn coi là bí mật bất truyền, một mực khống chế. Một cái nhìn như phổ thông kim đan tán tu, làm sao có thể có được trong truyền thuyết trí dương chi lực? Liêu Thanh Y lìa gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên áo xám này, phản phất muốn đem hắn triệt để xem thấu. Quần áo phổ thông, dung mạo thường thường, khí tức bất quá kim đan sơ kỳ. Có thể cái kia ẩn chứa bàng bạc sinh cơ kỳ dị đan hỏa, cái kia thần hồ kỳ kỹ khống hỏa trừ độc thủ đoạn, bây giờ lại thêm trong truyền thuyết này trí dương chi lực. Thế này sao lại là cái gì bình thường tán tu? Chu đại sư phản ứng càng thêm trực tiếp. Tại Diêu Đức Long nói ra vừa lúc có được bốn chữ lúc, trên mặt hắn cuối cùng một tia kiêu căng triệt để vỡ nát, thay vào đó là thật sâu rung động cùng một tia kính sợ. Hắn chính mắt thấy Diêu Đức Long điều khiển cái kia sợi xanh biết tia lửa trừ độc toàn bộ quá trình, cái kia tia lửa điều khiển như cánh tay, tinh diệu nhập vi, đối với lửa lợi, nguyên lực, sinh cơ khống chế đơn giản đạt đến không thể tưởng tượng cảnh giới. Cái này tuyệt không phải một cái mới vào đan đạo người có khả năng với tới, thậm chí viễn siêu hắn cái này chìm đắm đan đạo nhiều năm lục phẩm đan sư. Ân. Tại Liêu Thanh Y thì cùng Hàn Như Nghệ trong ánh mắt kinh ngạc, Chu đại sư lại đối với Diêu Đức Long, không người một cái thật sâu đến cùng. Thanh âm hắn mang theo trước nay chưa có thành khẩn cùng kiêm tốn, Diêu tiểu hữu. Không, Diêu đại sư. Lão hủ có mắt không trọng, lúc trước có nhiều mạo phạm, còn xin đại sư hải hàm. Đại sư đang đạo tạo nghệ, khống hỏa thần kỹ, lão hủ theo không kịp. Như, nếu đại sư khai lò luyện chế cái kia cựu chuyển địch ách đan, lão hủ cả gan cần cầu, có thể hay không dẫn lão hủ ở bên quan sát học tập. Dù là chỉ là xa xa nhìn qua, lão hủ cũng vô cùng cảm kích, tuyệt không dám quấy rầy đại sư luyện đan. Một vị lục phẩm đan sư, tại Bá Hạ Vương triều địa vị cỡ nào siêu nhiên. Giờ phút này lại đối với một cái kim đan sơ kỳ người trẻ tuổi hành đại lễ này, miệng nói đại sư khẩn cầu quan sát. Một màn này, triệt để đánh nát Liêu Thanh Y trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ. Nàng trong nháy mắt minh bạch, trước mắt người thanh niên này, nó thuật luyện đan tạo nghệ, chỉ sợ tại phía xa Chu đại sư phía trên. Chu đại sư cử động, chính là mạnh mẽ nhất chứng minh. Liêu Thanh Y hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng. Ung dung trên khuôn mặt cấp tốc chất lên nhất chân thành dáng tươi cười, đối với Diêu Đức Long trịnh trọng thi lễ, Diêu đạo hữu thật là thần nhân vậy. Thiếp thân đại phu quân, thay mặt toàn bộ phủ thành chủ, tạ quá đạo hữu đại ân. Đạo hữu nhược không chê, hai ngày này liền xin mời tạm cư phủ bên trong, cần thiết hết thảy, phủ thành chủ ổn thỏa toàn lực thỏa mãn. Nàng vừa nói, một bên không để lại dấu vết cho nữ nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hàn Như Nghệ sớm đã kích động đến khó mà tự kiềm chế, giờ phút này càng là ngầm hiểu, liền đội vàng tiến lên. Đối với Diêu Đức Long thật sâu nhất phúc, thanh âm mang theo nghẹn ngào vui sướng, Diêu đạo hữu đại ân, Như Nghệ suốt đời khó quên. Xin mời đi theo ta, trong phủ đã chuẩn bị tốt tính thất, chờ đạo hữu nghỉ ngơi điều tức. Nàng không nói lời gì, cơ hồ là nửa xin mời nửa dẫn Diêu Đức Long rời đi tràn ngập khí tức âm hàn tinh thất. Đợi Diêu Đức Long thân ảnh biến mất tại hành lang gấp khúc cuối cùng, Liêu Thanh Y liền mới chuyển hướng vẫn như cũ không người Chu đại sư, ngựa khí mang theo một tia tìm kiếm, "Chu đại sư, vị này Diêu đạo hữu đang đạo tạo nghệ, coi là thật như vậy?" Cao thâm. Chu đại sư chậm rãi ngồi dậy, nhìn qua Diêu Đức Long rời đi phương hướng, trên mặt tràn đầy phức tạp cùng cảm khái, hắn cười khổ lắc đầu, "Liêu phu nhân, nào chỉ là cao thâm, quả thực là sâu không lường được. Cái kia xanh biết đan hỏa, sinh cơ bằng bạc, cô đọng không gì sánh được, tuyệt không phải mới sinh chi hỏa, nhất định là ôn dưỡng tế luyện 5 tháng dài đằng đẵng. Bực này phẩm chất đan hỏa, cho dù là đỉnh tiêm tiên môn đệ tử hệ tâm, cũng chưa chắc có thể có được. Càng không nói đến hắn cái kia thần hồ kỳ kỹ khống hỏa thủ pháp." Lão hủ tự hỏi, thuốc ngựa khó đạt đến. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia kính sợ, kẻ này, bối cảnh tuyệt không đơn giản. Lão hủ mặt dày, lại muốn nhiều quấy rầy mấy ngày. Đợi Diêu đại sư luyện chế xong cựu truyền địch ách đan sau, lại đi rời đi. Không biết phu nhân đại sư nói quá lời. Liêu Thanh Y liễu đội bằng nói, trong lòng càng là chắc chắn, đại sư có thể lưu tại trong phủ chỉ điểm, là ta phủ thành chủ vinh hạnh. Đại sư muốn ở bao lâu liền ở bao lâu, hết thảy chi phí, trong phủ tự sẽ an bài thỏa đáng. Nàng biết rõ một vị lục phẩm đan sư giá trị, hiểu hơn có thể làm cho Chu đại sư như vậy chết phục nhân ý vị lấy cái gì. Chương 122, Thuần Dương đan chương 122, Thuần Dương đan một bên khác, Hàn Như Nghệ đem Diêu Đức Long dẫn đến phủ thành chủ chỗ sâu một tòa cực kỳ lịch sự tao nhã thanh lũ sân nhỏ. Đình đài lầu cát, linh tuyển núi giả, linh khí mức độ đậm đặc viễn siêu ngoại giới, hiển nhiên là trong phủ tốt nhất khách viện một trong. Diêu đạo hữu, xin mời ở chỗ này an tâm nghỉ ngơi, có bất kỳ cần, chỉ cần phân phó ngoài viện người hầu liền có thể. Hàn Như Nghệ dẫn Diêu Đức Long tiến vào một gian bố trí xa hoa nhưng không mất lịch sự tao nhã tinh thất, ngựa khí cung kính. Nàng hít sâu một hơi, từ trong nhẫn chữ vật trân trọng lấy ra một viên ôn nhuận ngọc giản, hai tay dâng lên, trong mắt tràn đầy chờ đợi cùng thần cầu. Diêu đạo hữu, đây cũng là cái tiêu cựu chuyển địch ách đan đan phương. Ta phủ thành chủ hao phí mấy chục năm tâm huyết, dốc hết tài nguyên, cũng chỉ khó khăn lắm gom góp 3 phần dược liệu. Hết thảy, liền xin nhờ đạo hữu. Diêu Đức Long tiếp nhận ngọc giản, vào tay ôn nhuận, thần thức dò vào trong đó. Lập tức, rộng lượng tin tức tràn vào trong đầu. Cựu chuyển địch ách đan luyện giai trung phẩm đan vương, cần thiết mấy chục chủng chân quý dược liệu kỹ càng phối trộn, tuổi thọ yêu cầu, thủ pháp xử lý, trong quá trình luyện chế đối với lửa đợi cực hạn yêu cầu, dược liệu dung luyện thứ tự trước sau, dược tính dung hợp mấu chốt tiết điểm, ngưng đan lúc khả năng xuất hiện đủ loại dị tượng cùng biện pháp ứng đối. Tin tức chi bệ bộn tinh vi, viễn siêu bình thường đan vương. Mà lấy Diêu Đức Long đã tới đăng phong tạo cực luyện đan tạo nghệ, giờ phút này cũng cần ngưng thần tinh khí, cẩn thận thôi diễn. Hắn nhắm mắt một lát, trong đầu vô số quang ảnh lưu chuyển, mô phỏng lấy quá trình luyện chế. Ước chừng sau một nén nhang, hắn mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, đã đem cái này lục phẩm linh đan phương pháp luyện chế dung hội quan thông. Đan phương tinh diệu, dược liệu xử lý cũng cần cẩn thận. Diêu Đức Long nhìn về phía Hàn Như Nghệ, ngựa khí bình thản lại mang theo làm cho người tin phục lực lượng, ngày mai giờ ngọ, dương khí thịnh nhất thời điểm, có thể khai lò luyện đan. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, có thể công thành. Ngày mai, Hàn Như Nghệ kinh hỉ đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, khốn nhiều phụ thân mấy chục năm ác mộng, rốt cục thấy được ánh dạng đông. Nàng cưỡng chế kích động, đối với Diêu Đức Long lần nữa thật sâu cúi đầu, thanh âm mang theo nghẹn ngào, đa tạ Diêu đạo hữu. Ấn này đức này, Hàn Như Nghệ vinh thế không quên. Đợi Hàn Như Nghệ đầy cõi lòng kích động cùng hy vọng rời đi, tính thất cửa chậm rãi đóng lại. Diêu Đức Long trên mặt bình tĩnh trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một tia nghiêm trọng. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua trên phủ thành chủ không cái kia vô hình trận pháp bảo vệ vầng sáng, ánh mắt thâm thúy. Bị khâu thành, không thể mỏi mòn chờ đợi. Hắn thấp giọng tự nói, vô luận là yêu độc kia trung ẩn giấu quỷ dị ma khí, hay là chính mình triển lộ ra thủ đoạn khả năng dẫn tới ngấp nghé, đều biểu thị nơi đây cũng không phải là nơi ở lâu. Hắn nhất định phải nhanh giải quyết Hàn Thiên Chính vấn đề, sau đó rời đi. Khu trừ sâu tận xương thủy yêu độc cần cựu chuyển địch ách đan, nhưng thanh trừ cái kia dây dưa thần hồn ma khí, lại cần tiếp tục không ngừng trí dương chi lực ôn dưỡng cọ rửa, tuyệt không phải một ngày chi công. Hắn không có khả năng trường kỳ ngưng lại nơi này. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Diêu Đức Long đã có so đo. Hắn vất tay bố trí xuống mấy đạo đơn giản ngăn cách cấm chế, lập tức quanh chân ngồi xuống. Một tôn nhìn như phổ thông, thậm chí có chút cổ xưa đồng thau đan lô xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân lọ phong cách cổ xưa, cũng không quá nhiều linh quang, đúng là hắn trước đó linh khí đan lô. Tiếp lấy, hắn lấy ra nhiều loại thường gặp khôi phục loại linh tài, trăm năm ít khí cỏ, ngưng thần hoa, ấm nguyên quả. Những dược liệu này phẩm giai không cao, tại phường thị khắp nơi có thể thấy được. Diêu Đức Long đầu ngón tay bắn ra một sợi tinh thuần nguyên lực nhóm lửa lô hỏa. Hắn cũng không vận dụng sinh sinh tạo hóa hỏa, chỉ là lấy tự thân tinh thuần nguyên lực thôi động phản hỏa. Thủ pháp nhìn như thường thường không có gì lạ, lại mang theo một loại phản pháp uy chân vật luật. Dược liệu bị theo thứ tự đầu nhập đan lô, tại trong hỏa diễm cấp tốc hòa tan, chiết xuất. Ngay tại dược dịch sắp dung hợp ngưng đan thời khắc mấu chốt, Diêu Đức Long ánh mắt ngưng tụ, trong đan điển cái kia chí dương chí thuần dương nguyên lực, bị hắn cẩn thận từng ly từng tí phân ra một sợi, như là màu vàng dòng suối, vô thanh vô tức dung nhập quay cuồng trong nước thuốc. Ông, trong lò đan phát ra một tiếng trầm thấp vù vù, nguyên bản thường thường không có gì lạ dược dịch. Trong nháy mắt bịt kín một tầng nhàn nhạt kim huy, một cỗ ấm áp, thuần khiết, trừ tà phá huy dương hỏa khí tức tràn ngập ra. Diêu Đức Long mười ngón tung bay, khống hỏa quyết ấn biến ảo khó lường, đem cái kia cỗ thuần dương chi lực hoàn mỹ khóa nhập đan dược hải tâm. Lô hỏa dần dần tắt, đan hương bốn phía. Nắp lò để lộ, mười mấy quả lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, màu sắc ôn nhuận như ngọc đan dược lặng lặng nằm tại đáy lò. Đan dược mặt ngoài, ẩn ẩn có tinh mịn màu đỏ vàng đan văn lưu chuyển, tản ra làm lòng người thần yên tinh ấm áp. Càng ẩn chứa một tia tinh thuần không gì sánh được thuần dương lực lượng bản nguyên. Thuần dương đan Diêu Đức Long nhìn xem trong lò đan dược, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng độ cong. Đan này nhìn như chỉ là phổ thông hồi phục loại đan dược, nhưng nó hạch tâm ẩn chứa thuần dương chi lực, chính là tiếp tục ôn dưỡng khu trừ hàn thiên chính thể nội ma khí mấu chốt. Có đan dược này liền không cần hắn thời khắc chờ đợi. Hắn vất tay thu hồi đan dược và đan lô, tinh thất lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Diêu Đức Long nhắm mắt điều tức, là ngày mai lục phẩm luyện chế linh đan, nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi hì. Phủ thành chủ trong chính sảnh, bầu không khí nghiêm túc bên trong mang theo một tia khó mà ức chế chờ đợi. Liêu Thanh Y liền ngồi ngay ngắn chủ vị, ung dung vẫn như cũ, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Hàn Như Nghệ đứng hầu một bên, hai tay không tự giác giảo lấy góc áo, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía bên ngoài phòng. Chu đại sư thì ngồi tại quý vị khách quan, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng có chút rung động đầu ngón tay bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Khi Diêu Đức Long cái kia thân một mạc thân ảnh áo xám xuất hiện tại cửa phòng lúc, ba người ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn. Diêu đạo hữu, đêm qua nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt. Liêu Thanh Y liền lập tức đứng dậy, trên mặt chất lên nhất chân thành dáng tươi cười, lo lắng mà hỏi thăm. Diêu Đức Long khẽ bước cằm, vẻ mặt bình tĩnh, còn có thể ánh mắt của hắn đảo qua trong sảnh, lập tức đưa tay. Một cái ôn nhuận bạch ngọc bình nhỏ bị tinh thuần nguyên lực bao vây lấy, chậm rãi tung bay đến Liêu Thanh Y ở trước mặt. Liêu phu nhân, Diêu mẫu thân có chuyện quan trọng, không cách nào trong phủ ở lâu, là thành chủ triệt để khu trừ ma khí. Diêu Đức Long thanh âm rõ ràng mà trầm ổn, đây là ta đêm qua luyện chế thuần dương đan ẩn chứa một tia chí dương bản nguyên. Mỗi ngày cho thành chủ ăn vào một hạt, tiếp tục nửa tháng, dựa vào tính dưỡng, nó thể nội ma khí có thể tự thanh trừ hầu như không còn. Đan này cũng có ôn dưỡng kinh mạch, chữa trị yêu độc ăn mòn hiệu quả. Liêu Thanh Y liền vội vàng hai tay tiếp nhận bình ngọc, vào tay ôn nhuận, ẩn ẩn có thể cảm giác được trong bình đan dược tản ra thuần khiết dương hòa khí tức, xua tán đi sáng sớm một chút hơi lạnh. Trong nội tâm nàng lại là cảm kích lại là rung động, trong vòng một đêm liền có thể luyện chế ra bực này đối chứng kỳ đan, như thế thủ đoạn đơn giản chưa từng nghe thấy. Diêu đạo hữu đại ân, thiếp thân khắc trong tấm khảm. Liêu Thanh Y thì trịnh trọng cảm ơn, lập tức đối với Hàn Như Nghệ nói nghệ mà, ngươi ở đây cùng đi Diêu đạo hữu cùng Chu đại sư, vi nương đi một lát sẽ trở lại. Trong nội tâm nàng nội vàng, muốn lập tức để phu quân ăn vào đan này, nhìn xem hiệu quả. Chương 123, thái độ đột biến Chu đại sư chương 123, thái độ đột biến Chu đại sư Liêu Thanh Y liền vội vàng rời đi, trong sảnh chỉ còn lại có Diêu Đức Long, Hàn Như Nghệ cùng Chu đại sư ba người. Chu đại sư ánh mắt lập tức sốt ruột nhìn về phía Diêu Đức Long, hắn đứng dậy chắp tay, tư thái thả cực thấp, Diêu đại sư, hôm qua vội vàng không thể nói chuyện. Lão hủ đối với đan đạo si mê cả đời, hôm nay gặp được đại sư, quả thật tam sinh hữu hạnh. Không biết đại sư có thể chỉ điểm một hai, liên quan tới cái kia cựu chuyển địch ách đan luyện chế lúc, cái kia cựu chuyển bành co dược tính dung hợp chi quan thiếu, làm như thế nào nắm chắc hỏa hầu chi tinh vi. Diêu Đức Long nhìn Chu đại sư một chút, người này mặc dù lúc trước kiêu căng, nhưng giờ phút này thái độ thành khẩn, đối với đan đạo thật có chấp nhất chi tâm. Hắn suy nghĩ một chút, liền mở miệng luận đạo, cựu chuyển bành co không phải là man lực thôi hỏa, nặng tại dẫn động dược tính tự thân âm dương tương tế chi lực. Hỏa hầu cần như mưa thuận gió hòa, nhuận vật vô thanh, tại dược dịch đem ngưng trương ngưng thời khắc, lấy thần niệm làm dẫn, nguyên lực là cầu, giúp đỡ hoàn thành sau cùng bản nguyên giao hòa. Quá cứng thì dược tính tương xung, qua nhu thì ngưng đan vô lực thanh âm hắn không cao, nhưng từng chữ châu ngọc trực chỉ đan đạo chỗ tinh vi. Chu đại sư nghe được như si như say, khi thì bừng tỉnh đại ngộ, khi thì cao mày lâm vào trầm tư, chỉ cảm thấy đối phương giải rác mấy lời, liền điểm phá chính mình nhiều năm khổ tư không được mê vụ. Đối với Diêu Đức Long kính nể càng là như nước sông cuộn cuộn. Hàn Như Nghệ an tĩnh đứng ở một bên, ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào Diêu Đức Long trên thân. Nghe hắn ung dung không đổi, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải ngay cả Chu đại sư đều cần ngưỡng vọng đan đạo chí lý, nhìn xem hắn bình thường trên khuôn mặt phần kia bảng quan chuyên chú cùng tự tin. Trong óc nàng không khỏi hiện ra trong tông môn những cái kia bị vô số nữ đệ tử hâm mộ tiên kiêu các sư minh, bọn hắn hoặc tuấn lãng bất phàm, hoặc gia thế hiển hách, hoặc tu vi cao thâm. Nhưng giờ phút này cùng trước mắt cái này tướng mạo thường thường, quần áo một mạc thanh niên so sánh, lại phảng phất trong nháy mắt đã mất đi tất cả hào quang. Hắn tu vi có lẽ không phải cao nhất, nhưng thủ đoạn thông thiên, hắn dung mạo có lẽ không xuất chúng, nhưng khí độ như bực sâu, hắn bối cảnh thành mê, lại người mang kinh thế truyền thừa. Một loại khó nói nên lời rung động lặng yên tại thiếu nữ trong tâm hồ tràn ra, kính nể bên trong, lặng yên xen lẫn một tia ngay cả chính nàng cũng không từng hoàn toàn phát giác, mông lung ái mộ chi ý ngay tại Chu đại sư đắm chìm ở đàn đạo huyền diệu, hàn như nghệ nỗi lòng bay tán loạn thời khắc, bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Chỉ gặp Liễu Thanh Ý cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy một vị thân mang tố bạch áo trong nam tử trung niên chậm rãi đi đến. Nam tử khuôn mặt vẫn như cũ mang theo bệnh trạng tái nhợt cùng tiểu tụy, thân hình cũng lộ ra thon gầy suy yếu, nhưng này song nguyên bản đục ngầu tan rã đôi mắt, giờ phút này cũng đã khôi phục thanh minh. Mặc dù đáy mắt chỗ sâu còn lưu lại một tia mỏi mệt cùng hồi hộp, nhưng thần trí hiển nhiên đã hoàn toàn thanh tỉnh. Chính là bị Khâu Thành thành chủ, Hàn Thiên Chính. Phụ thân. Hàn Như Nghệ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trong nháy mắt đỏ cả bên mắt, vội vàng nên đón tiếp lấy. Chu đại sư cũng lập tức đình chỉ luận đạo, đứng dậy đứng trang nghiêm. Diêu Đức Long ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hàn Thiên Chính. Liêu Thanh Y liền vội vàng truyền âm nhập mật, nhanh chóng đem tình huống cáo chi cho phu, "Phu quân, vị này chính là cứu ngươi Diêu Đức Long Diêu đạo hữu. Bên cạnh vị tiên là lục phẩm đan sư Chu đại sư. Diêu đạo hữu không chỉ có khu trừ trong cơ thể ngươi bộ phận yêu độc, càng luyện chế ra áp chế ma khí thuần dương đan, ngươi ăn vào hậu phương mới thanh tỉnh. Hôm nay giữa trưa, chính là Diêu đạo hữu vì ngươi khai lò luyện chế cái kia cứu mạng linh đan cựu chuyển địch ách đan thời điểm." Hàn Thiên Chính nghe vậy, thân thể hơi chấn động một chút. Hàn Giang chống đỡ lấy thân thể hư nhược, tránh thoát Liêu Thanh Y liền nâng, đối với Diêu Đức Long cùng Chu đại sư phương hướng. Trịnh trọng, thật sâu thở dài xuống dưới, thanh âm mặc dù suy yếu lại tràn đầy cảm kích cùng trịnh trọng. Hàn Thiên Chính, cảm ơn Diêu đạo hữu ân cứu mạng, cảm ơn Chu đại sư viện thủ chi đức. Hôm nay luyện đan, làm phiền hai vị. Chu đại sư vội vàng nghiêng người tránh đi, liên tục quát tay, thành chủ chết sát lão hủ. Chuyện luyện đan, toàn do Diêu đại sư thần kỹ, lão hủ bất quá là mặt dày ở bên, để có thể thấy được một tia đan đạo chân ý thôi. Hàn Thiên Chính ánh mắt cuối cùng rơi vào Diêu Đức Long trên thần, mang theo thật sâu tìm tòi nghiên cứu cùng khó nói nên lời phức tạp. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội cái kia cố tra tấn hắn nhiều năm, cơ hồ đem hắn bức bị điên âm lãnh hỗn loạn chi ý, tại ăn vào viên kia ôn nhuận đan dược sau, như là băng tuyết gặp dương, bị một cô ấm áp thuần chính lực lượng một mực áp chế, tan rã. Trước mắt cái này nhìn như phổ thông thanh niên, lại có được thủ đoạn như thế. Diêu đạo hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hôm nay luyện đan, vô luận thành bại, trên phụ thành chủ bên dưới, vĩnh cảm đại đức. Hàn Thiên Chính lần nữa trịnh trọng nói ra. Diêu Đức Long khẽ bước cằm, xem như đáp lại, canh giờ sắp tới, chuẩn bị khai lò đi. Hàn Như Nghệ dẫn mọi người đi tới phủ thành chủ chỗ sâu một tòa thủ vệ sâm nghiêm mật thất. Mật thất do nặng nghề huyền thiết thạch xây thành, trên vách tường khắc đầy phức tạp tụ linh trận văn, giờ phút này đang phát ra ánh sáng nhạt, đem bốn bề thiên địa linh khí liên tục không ngừng tụ đến. Trong phòng bày biện đơn giản, trung ương có lưu một mảnh rộng rãi đất trống, hiển nhiên cũng không phải là chuyên môn luyện đan chỗ. Diêu đạo hữu, chúng ta là không cần né tránh. Hàn Thiên Chính nhìn xem cái này hơi có vẻ đơn sơ hoàn cảnh, có chút áy náy mà hỏi thăm. Hắn biết rõ luyện đan sư lúc luyện đan tối kỵ quấy rầy. Diêu Đức Long ánh mắt đảo qua mật thất, khẽ lắc đầu, không sao. Chu đại sư đã là quan sát, lưu lại chính là. Về phần thành chủ cùng phu nhân, Hàn tiểu thư không hiểu đan đạo, nhìn xem cũng không ngại. Hắn ngữ khí bình thản, lại lộ ra một cố cường đại tự tin, phản phất cái này đủ để cho bình thường đan sư luôn cuống tay chân lục phẩm luyện chế linh đan, trong mắt hắn cũng bất quá là bình thường sự tình. Hàn Như Nghệ nghe vậy, liền vội vàng tiến lên, đem một viên nhẫn chứa vật cùng kính đưa cho Diêu Đức Long. Diêu đạo hữu, ba phần cựu chuyển địch ách đan dược liệu đều ở đây. Diêu Đức Long tiếp nhận chiếc nhẫn, thần thức quét qua, xác nhận không sai. Hắn cũng không lập tức lấy ra dược liệu, mà là tâm niệm vừa động. Ông. Một tiếng trầm thấp vụ vù vang lên, một tôn toàn thân xích hồng, tạo hình phong cách cổ xưa, đỉnh lò khắc do cựu luân liệt dương đồ án đan lô chống rông xuất hiện. Đan lô đón gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành một tôn cao khoảng một trượng quái vật khổng lồ, ầm vang rơi vào trong mật thất trên đất trống. Vang. Một cô nóng bỏng, bá đạo, phản phất có thể dung luyện thiên địa khủng bố sóng nhiệt trong nháy mắt quét sạch toàn bộ mật thất. Trên vách tường tụ linh trận văn quang mang đại phóng, điên cuồng vận chuyển, mới miễn cưỡng đem nguồn nhiệt lực này ướt thúc tại đan lô chung quanh mấy trượng phạm vi. Trên thân lò, cựu luân liệt dương đồ án phảng phất sống lại, tản ra sáng rực thần uy, một cỗ làm cho người tâm kỵ uy áp tràn ngập ra. Thiên khí, lò luyện đan. Chu đại sư la thất thanh, trong mắt đều nhanh trận lồi ra, trên mặt tràn đầy cực hạn rung động cùng khó mà che giấu hâm mộ. Thiên khí đan lô, cho dù là hắn dạng này lục phẩm đan sư, cũng chỉ lấy tới một tôn địa giai cực phẩm đan lô. Thiên khí đan lô đối với hắn mà nói, quả thực là tha thiết ước mơ thần vận. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt cái này kim đan sơ kỳ thanh niên, có thể có được trí bảo như vậy. Chương 124, luyện chế cựu chuyển địch ách đan. Chương 124, luyện chế cựu chuyển địch ách đan. Liễu Thanh Y cùng Hàn Thiên Chính cũng là trong lòng kịch chấn, nhìn về phía Diêu Đức Long ánh mắt càng thâm thúy hơn. Thiên khí, không phải nguyên anh tu sĩ khó mà khống chế, càng không nói đến là điều kiện yêu cầu cực cao đan lô. Kẻ này có thể lấy kim đan tu vi tế ra lô này, nó nội tình thâm hậu, thủ đoạn chi khó lường, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Hàn Như Nghệ càng là đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, chỉ cảm thấy trước mắt tôn này tản ra bàng bạc nhiệt lực cùng uy nghiêm đan lô, cùng cái kia khống chế nó bình thường thân ảnh, tạo thành một loại kỳ dị, làm lòng người gãy mị lực. Diêu đại sư có thiên khí đan lô tương trợ, cái này cựu chuyển địch ách đan thành đan tỷ lệ, nhất định có thể lại thêm mấy thành. Chu đại sư kích động đến thanh âm đều có chút phát run. Diêu Đức Long lại đối với đám người chấn kinh phảng phất giống như không nghe thấy. Thần sắc hắn nghiêm túc, ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được chuyên chú, phảng phất giữa cả thiên địa chỉ còn lại có trước mắt chiếc đan lô này. Lên. Quát khẽ một tiếng, tay phải hắn tâm, cái tia đám ẩn chứa vô tận sinh cơ xanh biết hỏa diễm, sinh sinh tạo hóa hỏa, lần nữa bay lên. Hỏa diễm nhảy bọn, sinh cơ cùng khí tức hủy diệt hoàn mỹ giao hòa. Hắn con ngón đúng ra, bích hỏa táng làm một đạo lưu quang, tinh chuẩn chui vào cựu dương dung thiên lô cái kia to lớn miệng lò bên trong. Vô hình. như là ngủ say núi lửa bị trong nháy mắt nóng lửa. Cửu Dương Dung Thiên Lô chấn động mạnh một cái, trên vách lò Cửu Luân Liệt Dương đồ án bộc phát ra chói mắt hồng quang, cùng trong lò bay lên xanh biết hỏa diễm hòa lẫn. Xích hồng cùng xanh biết hai loại quang mang kịch liệt va chạm, dung hợp, hình thành một loại kỳ dị, ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao cùng bàng bạc sinh cơ hỗn độn quang diễm. Trong toàn bộ mật thất nhiệt độ kịch liệt kéo lên, không khí đều phảng phất tại và mèo. Vẹn vẹn thêm nhiệt, liền đã dẫn động như vậy dọa người thanh thế. Chu đại sư thấy tâm chỉ thần diêu, liền hô hấp đều ngừng lại, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Diêu Đức Long hai tay như hồ điệp xuyên hoa, trong nháy mắt kết xuất mấy chục đạo huyền ảo phức tạp cấm hỏa ấn quyết, tinh chuẩn đánh vào thân lò. Trong lò ngọn lửa cuồng bạo phảng phất bị vô hình cự thủ trấn an, trải bớt, dần dần trở nên dịu dàng ngoan ngoãn mà cô đọng. Thời cơ đã tới. Hắn tay trái vung lên, nhất chữ vật quang mang lấp lóe, từng phần tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí bức người chân quý linh tài. Tại tinh thuần nguyên lực bộc vào, dựa theo đặc biệt chỉnh tự cùng cực kỳ tinh diệu thời cơ, bị đầu nhập cái kia hỗn độn trong quang diễm. Suy suy, từ từ, linh tài nhập lô, trong nháy mắt bị khủng bố nhiệt độ cao bao khỏa, phát ra kỳ dị tiếng vang. Tại Diêu Đức Long tinh diệu tuyệt luân khống hỏa thuật bên dưới, những này giá trị liên thành linh tài cấp tốc hòa tan, chết xuất. Tạp chất bị bích lửa vô tình thiêu tẫn, chỉ để lại tinh thuần nhất dược dịch tinh hoa. Mùi thuốc nồng nặc hỗn hợp có tinh thuần sinh cơ chi lực tràn ngập ra, làm cho người nghe nóng mừng rỡ. Diêu Đức Long thần thức sớm đã hóa thành một tấm vô hình lưới lớn, nghiêm mật bao phủ trong lò mỗi một tia dược tính biến hóa. Hắn mười ngón tung bay, khống hỏa quyết ấn biến ảo khó lường, dẫn dắt đến thuộc tính khác nhau dược dịch tinh hoa tiến hành huyền ảo dung hợp cùng thể biến. Trong lò quang diễm nhan sắc theo dược tính dung hợp không ngừng biến ảo, khi thì đỏ rực như lửa, khi thì xanh biếc như phỉ, khi thì thất thải lưu chuyển, mỹ lệ mà nguy hiểm. Chu đại sư thấy như si như say, cái trán che kín mồ hôi mịn, khi thì bừng tỉnh đại ngộ giống như liên tục gật đầu, khi thì lại cao mày lâm vào thật sâu suy tư. Diêu Đức Long cho thấy khống hỏa kỹ xảo, đối với dược tính dung hợp nắm chắc thời cơ, cùng cái kia biến nặng thành nhẹ nhàng thông dong, đều vượt xa khỏi hắn nhận biết phạm chủ, mỗi một khắc đều tại phá vỡ lấy hắn suốt đời sở học đan đạo lý niệm. Liêu Thanh Y Điệp, Hàn Thiên Chính, Hàn Như Nghệ ba người mặc dù không hiểu trong đó tinh diệu, nhưng cũng có thể cảm nhận được trong lò đan cái kia cố càng ngày càng cường đại, càng ngày càng cô đọng bảng bạc năng lượng ba động. Bọn hắn nắm chặt hai tay, tim đều nhảy đến cổ rồi, khẩn trương đến trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại đan lô cùng trước lò cái kia đạo nắm trong tay hết thảy thân ảnh bên trên. Thời gian đang khẩn trương cùng trong chờ mong chậm rãi trôi qua, từ sáng sớm đến giữa trưa, lại đến bóng mặt trời ngã về tây. Đến lúc cuối cùng một vòng ánh nắng chiều xuyên thấu qua mật thất đỉnh chóp đặc tù tinh thạch chết xạ mà hời, trong lò đan dược dịch đã hóa thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, bóng ánh sáng long lanh, nội luận thất thải hào quang, tản ra khủng bố tịnh hóa cùng sinh cơ ba động chất lỏng. Ngưng đan thời khắc, đến. Diêu Đức Long trong mắt tinh quang nổ bắn ra, như là hai ngọn kim đăng. Hai tay của hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực, thể nội hư diễn hóa đang quyết vận chuyển tới cực hạn, dọc lượng tinh thuần nguyên lực như là vỡ đê dòng lũ, điên cuồng rót vào Cửu Dương Dung Thiên Lô. Đồng thời, hắn cái kia cực lớn đến viễn siêu cùng giai thần thức, như là tinh mật nhất đao khắc, trong nháy mắt đâm vào đoàn kia thất thải dược dịch hạch tâm, tiến hành sau cùng tạo hình cùng cô đọng. Ngưng đan, địch ách quy chân. Một tiếng giống giận trầm thấp, như là long âm, tại trong mật thất nổ vang. Ầm ầm. Cửu Dương Dung Thiên Lô kịch liệt chấn động, nắp lọ bị một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực đột nhiên xông mở. Trong chốc lát, vạn đạo hào quang phóng lên tận trời, ngàn tia điểm lạnh dâng lên mà ra. Một cỗ khó mà hình dung, ẩn chứa bàng bạc tịnh hóa chi lực cùng vô hạn sinh cơ mùi thuốc, như là thực chất thủy triều. Trong nháy mắt quét sạch toàn bộ mật thất, thậm chí xuyên thấu nặng nề bức tường, tràn ngập hướng phủ thành chủ chỗ sâu. Hào quang thủy khí bên trong, một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, màu sắc như tinh khiết nhất lưu ly, mặt ngoài quấn quanh lấy chín đạo huyền ảo không gì sánh được, phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý màu vàng đan văn linh đan, chậm rãi dâng lên. Nó lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, như là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất tạo vật, tản ra tịnh hóa hết thể ô uế, gột rửa tất cả ác nạn, giao phó vạn vật sinh cơ khí thế mênh mông. Vẹn vẹn giật tán ra đan khí, để Liêu Thanh Y Nhi bọn người cảm giác toàn thân thư sướng, phản phất ngay cả thần hồn đều bị gột rửa một lần. Cựu chuyển địch ách đan, thành. Liêu Thanh Y Nhi, Hàn Thiên Chính, Hàn Như Nghệ ba người căng cứng tiếng lòng đống nhiên bùng ra, to lớn vui sướng trong nháy mắt che mất bọn hắn, cơ hồ muốn vui đến phát khóc. Khốn nhiều Hàn Thiên Chính mấy chục năm ác mộng, rốt cục thấy được triệt để kết thúc ánh dạng đông. Chu đại sư càng là kích động đến toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt, đối với cái kia lơ lửng linh đan cùng trước lò thân ảnh, không người một cái thật sâu đến cùng. Có thể tận mắt nhìn thấy lục giai trung phẩm linh đan sinh ra, nhất là lấy như vậy thần hồ kỳ kỹ phương thức luyện chế thành công, đối với hắn mà nói, đã là cơ duyên to lớn. Mà giờ khắc này Diêu Đức Long, sắc mặt lại là hoàn toàn trắng bệnh, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn, khí tức cũng rõ ràng lệ bại rất nhiều. Luyện chế lục giai trung phẩm linh đan, còn lại là lần thứ nhất thôi động thiên khí đan lô toàn lực hành động, đối với hắn kim đan kỳ tu vi mà nói, tiêu hao có thể xương khủng bố. Vô luận là nguyên lực hay là thần thức, đều cơ hồ bị rút sạch. Hắn lập tức lật tay lấy ra một viên đan dược khôi phục nguyên lực căn bảo, nhắm mắt điều tức. Diêu đạo hữu. Hàn Như Nghệ thấy thế, trong lòng đống nhiên một nắm chặt, rốt cuộc không lo được thận trọng, liền vội vàng tiến lên, duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên Diêu Đức Long có chút lay động thân thể, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không che giấu chút nào lo lắng cùng đau lòng. Ngươi thế nào? Hàn Thiên Chính cùng Liễu Thanh Ý liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ cùng nhưng. Chương 125, vội vàng rời đi chương 125. Vội vàng rời đi, Diêu Đức Long có chút mở mắt ra, cảm nhận được trên cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm. Cùng thiếu nữ trên thân truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, hắn bất động thanh sắc nhẹ nhàng tránh thoát. Ngữ khí bình tĩnh như trước, chỉ là mang theo một tia mỏi mệt, "Không sao, tiêu hao quá lớn, điều tức một lát liền có thể. Hắn đưa tay vẫy một cái kia lơ lửng giữa không trung cựu chuyển địch ách đan, như là nhận triệu hoán, hóa thành một đạo lưu quang, tinh chuẩn mà rơi vào hắn sớm đã chuẩn bị xong một cái ôn nhuận trong bình ngọc. Hắn đem ngọc bình đưa về phía Hàn Thiên Chính. Hàn Thanh Chủ, may mắn không làm được mệnh. Hàn Thiên Chính hai tay run rẩy tiếp nhận ngọc bình, cảm thụ được trong bình viên linh đan kia tản ra bảng bạc sinh cơ cùng tịnh hóa chi lực. Vị này chịu đủ tra tấn Nguyên Anh thành chủ, hốc mắt cũng không nhịn được có chút phím hồng. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống bước lên tâm tư, đối với Diêu Đức Long lần nữa thật sâu bái chào, thanh âm mang theo trước nay chưa có trịnh trọng cùng cảm kích, Diêu đạo hữu tái tạo tri ân, Hàn Thiên Chính suốt đời khó quên. Ân này lúc này, trên phủ thành chủ bên dưới, vinh thế đi khắc. Ngày mai, lão phu ổn thỏa thiết hạ ăn mừng thịnh yến, dĩ tạ đạo hữu đại ân. Thành chủ thịnh đỉnh, Diêu Mỗ tâm lĩnh. Diêu Đức Long khẽ lắc đầu, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Nhưng Diêu Mỗ thật có cấp tốc sự tình cần lập tức xử lý. Nhược phi Hàn tiểu thư mấy lần thật cầu, tại hạ sớm đã rời đi bị khâu thành. Bây giờ đan dược đã thành chủ chỉ cần theo phương phục dụng, dựa vào thuần dương đan, trong vòng một tháng, ma khí yêu độc có thể tự trừ tận gốc. Diêu Mỗ, cái này liền cáo tử. Hắn lời nói rõ ràng, đã quyết định đi. Hàn Thiên Chính nghe vậy, lông mày vô ý thức nhíu một cái, nhưng nhìn thấy Diêu Đức Long trong mắt phần kia không thể nghi ngờ ngưng trọng, trong nháy mắt liền bình thường trở lại. Nhân vật bậc này, thủ đoạn thông thiên, bối cảnh khó lường, lời nói khẩn cấp sự tình, tuyệt không phải nói ngoa. Trong lòng của hắn tuy có tiếc nuối, nhưng cũng lý giải. Diêu đạo hưu đã có chuyện quan trọng, lão phu sao dám ép ở lại? Hàn Thiên Chính thở dài một tiếng, lập tức nhìn về phía Liêu Thanh Y Lệ phu nhân, đem trả thù lao dâng lên, trò chuyện tỏ tâm ý. Liêu Thanh Y Lệ hiểu ý, lập tức từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái chiếu nặng, tản ra linh khí nồng nặc túi gấm. Bên trong hiển nhiên là có giá trị không nhỏ linh thạch cùng bảo vật. Nàng hai tay dâng lên, thành khẩn nói: Diêu đạo hưu, đây là ta phủ thành chủ một chút tâm ý, vạn mong nhận lấy. Diêu Đức Long lại nhìn cũng không nhìn cái kia túi gấm, chỉ là lần nữa khoát tay, ngựa khí mang theo một tia không thể nghi ngờ xa cách. Hàn thành chủ năm đó là hộ bị khâu thành, xả thân đối kháng tu triều, quả thật tu sĩ chúng ta mẫu mực. Diêu Mỗ xuất thủ, không phải là trả thù lao. Những linh thạch này bảo vật, liền coi như làm Diêu Mỗ quên cho bị khâu thành, dùng cho trong thành cơ sở kiến thiết. Thành chủ bảo trọng thân thể, tại hạ cáo tử. Lời còn chưa dứt, hắn đã quay người, bộ pháp nhìn như thong dong, kỳ thực nhanh chóng. Thân ảnh áo xám hướng về bên ngoài phòng đi đến, không có chút nào dây dưa dài dòng. Diêu đạo hữu. Hàn Như Nghệ trong lòng bừng lên, vô ý thức đuổi theo ra mấy bước, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ không muốn cùng thất lạc. Nàng nhìn xem cái kia sắp biến mất tại hành lang gấp khúc với bóng lưng, nhìn không được cất giọng hỏi, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu tục danh. Thanh Việt thanh âm tại trong sảnh quen quần. Xa như vậy đi bóng lưng có chút dừng lại, một đạo thanh âm bình tĩnh như là như gió mát tung bay trở về, rõ ràng truyền vào trong sảnh trong thai của mỗi người. Diêu Đức Long. Diêu Đức Long Hàn Thiên Chính, Liêu Thanh Ý Điệ, Hàn Như Nghệ ba người không hẹn mà cùng thấp giọng nhớ tới cái tên này, như muốn đem cái này ân nhân cứu mạng tục danh khắc vào đáy lòng. Diêu Đức Long. Diêu Đức Long Chu đại sư cũng cau mày, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy cái tên này, luôn cảm thấy dị thường quen hay, phảng phất tại chỗ nào nghe qua. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, đột nhiên vô đuổi, La Thất Thanh, là hắn, lại là hắn. Cái này âm thanh kinh hô đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Chu đại sư, ngươi biết Diêu đạo hữu? Liêu Thanh Y thì kinh ngạc hỏi. Ta muốn thật nhận biết, hôm đó liền không sẽ cùng Diêu đại sư nổi lên xung đột. Chu đại sư trên mặt tràn đầy khó có thể tin rung động, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía đám người, thanh âm mang theo vẻ kích động, đạo huyền đan. Chư vị có nghe nói qua đạo huyền đan? Đạo huyền đan. Liêu Thanh Y thì hơi sững sờ, lập tức gật đầu, tự nhiên nghe nói qua. Thử đan tại Bá Hạ Vương triều thế nhưng là nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Nghe nói có thể giúp kim đan tu sĩ đột phá bình cảnh, càng có thể gia tăng một thành kết anh sát suất, dược hiệu thần dị không gì sánh được, có thể xưng kim đan tu sĩ phải dùng cực phẩm linh đan. Thiếp thân đã từng muốn vì nghệ mà tìm một viên, làm sao thử đan quá mức hi hữu, toàn bộ trong vương triều có tin tức xác thật bán ra, tựa hồ chỉ có hai viên. Một viên xuất hiện tại Bạch Vân thành hội đấu giá, vỗ ra giá trên trời, một viên khác thì là tại Âm Dương Tông trong phạm vi thế lực cái nào đó cỡ lớn phường thị chạy ra. Trong giọng nói của nàng mang theo thật sâu tiếc nuối, hiển nhiên đối với không thể là nữ nhi cầu được thử đan canh cánh trong lòng, chính là thử đan. Chu đại sư thanh âm cất cao mấy phần, trong mắt tinh quang lấp lóe, lão phu vài ngày trước tiến về Vương Thành chứng nhận lục phẩm đan sư tư cách lúc, từng cùng đan sư hiệp hội Mạc đại sư từng có giao lưu. Mạc đại sư chính miệng lời nói, cái này đạo huyền đan chính là xuất từ một vị tên là Diêu Đức Long đan sư chi thủ. Lúc đó Mạc đại sư đối với nó tôn sùng đầy đủ, xưng nó đang đạo tạo nghệ kinh tài tuyệt diễm, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lão phu lúc đó chỉ coi là Mạc đại sư nói ngoa, có thể là cái nào đó ẩn thế lão quái vật dùng tên giả. Tuyệt đối không nghĩ tới, lại chính là trước mắt vị này Diêu đại sư. Mà lại, hắn vậy mà nhìn trẻ tuổi như vậy. Vâng. Chu đại sư lời nói như là kinh lôi, tại trong sảnh nổ vang. Cái gì? Đạo huyền đan là Diêu đạo hữu luyện chế. Liêu Thanh Y thì cùng Hàn Thiên Chính đồng thời lên tiếng kinh hô, trên mặt tràn đầy cực hạn rung động. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao một cái nhìn như phổ thông kim đan tán tu, có thể có được như vậy thần hồ kỳ kỹ đan thuật cùng cấp độ kia phẩm chất đan hỏa. Có thể luyện chế ra đạo huyền đan bực này kỳ đan đan sư, nó tạo nghệ sớm đã siêu việt bình thường lục phẩm phạm chủ. Hàn Như Nghệ càng là đôi mắt đẹp trong nháy mắt buộc phát ra ánh sáng lóa mắt màu, như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất. Nàng nhìn xem Diêu Đức Long biến mất phương hướng, trong tâm hồ nhấc lên thao thiên cự lãng. Nguyên lai, hắn không chỉ là cứu được phụ thân, bản thân hắn chính là một cái đủ để chấn động toàn bộ Bá Hạ Vương triều đan đạo truyền kỳ. Phần kia nguyên bản mông lung hâm mộ, giờ phút này như là bị đổ vào tiết lộ, trong nháy mắt trở nên rõ ràng mà nóng bỏng. Phụ thân, mẫu thân. Hàn Như Nghệ rốt cuộc kìm nén không được, mấy bước chạy đến Hàn Thiên Chính cùng Liêu Thanh Y Lìa trước mặt, lôi kéo Liêu Thanh Y Lìa ống tay áo. Thanh âm mang theo trước nay chưa có hồn nhiên cùng nội vàng. Các ngươi nhất định phải giúp nữ nhi điều tra thêm. Diêu Đức Long hắn đến cùng là tông môn nào người, hoặc là hắn ở nơi nào? Chúng ta phủ thành chủ nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn. Ân cứu mạng, há có thể như vậy khinh mạng? Nhìn xem nữ nhi cái kia không che giấu chút nào, sáng lấp lánh ánh mắt, cùng bộ kia không tra rõ ràng thể không bỏ qua bộ dáng. Hàn Thiên Chính cùng Liễu Thanh Y liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu bất đắc dĩ cùng một tia hiểu rõ ý cười. Ngươi nha đầu này Liễu Thanh Y gì cương triều vừa bất đắc dĩ chọc chọc Hàn Như Nghệ cái chán, lắc đầu thở dài, thật sự là con gái lớn không dùng được a. Tâm tư đều viết lên mặt. Hàn Thiên Chính cũng nuốt dâu cười khổ, thôi thôi. Diêu đạo hữu tại ta, ân cùng tái tạo. Nhân vật bậc này, xác thực đáng giá kết giao. Phu nhân, đợi ta thương thế hơi phục, các ngươi liền khởi hành trở về Mạc Dương Tông. Đến lúc đó, vận dụng tông môn lực lượng, cần phải điều tra rõ Diêu đạo hữu lai lịch cùng đi hướng. Ân cứu mạng, ta Hàn gia, ổn thỏa hậu báo. Tạ ơn phụ thân. Tạ ơn mẫu thân. Hàn Như Nghệ nghe vậy, lập tức lúng đồng tiền như hoa, trong lòng thất lạc bị to lớn trở mong thay thế. Chu đại sư nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn đối với Hàn Thiên Chính vợ chồng chắp tay, thành chủ, phu nhân, chuyện chỗ này, lão hủ cũng cáo tử. Có thể được gặp Diêu đại sư thần kỹ, đã là suốt đời chuyện may mắn. Ngày khác nếu có duyên gặp lại, ổn thỏa lại hướng đại sư thỉnh giáo. Chu đại sư đi thong thả, lần này viện thủ chi tình, phụ thành chủ khắc trong tâm khảm. Liêu Thanh Y thì cùng Hàn Thiên Chính đội vàng hoàn lễ đưa tiễn. Chương 126, đem ra hầu hạ tốt chương 126, đem ra hầu hạ tốt Diêu Đức Long thân ảnh nhanh chóng dung nhập ra khỏi thành trong đội ngũ. Vừa ra thành, quanh người hắn khí tức liền triệt để thu liễm, kim đan sơ kỳ tu vi toàn lực thôi động. Hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt màu vàng nhạt đột vàng, hướng phía hướng đông nam, Thương Lan thành chỗ phương vị, mau chóng bay đi. Bị Khâu thành cách bên ngông ngô ngẩn, hung hiểm khó lường đại hoang rừng rậm không phải rất xa. Vùng rừng rậm này như là ẩn nút cự thú, kéo dài mấy vạn dặm, thông qua cái này bên ngông lâm hải chính là yêu thú chiếm cứ yêu vực. Bị Khâu thành mấy chục năm một lần thú triều, chính là bắt nguồn từ này. Tu sĩ nhân loại huyết nhục cùng kim đan nguyên anh, đối với yêu thú mà nói, là khó mà kháng cự dụ hoặc. Đột quang bạch phá bầu trời đêm, nơi xa là cấp tốc lui lại, bị bóng tối bao trùm rậm rạp lâm hải. Theo khoảng cách bị Khâu thành càng ngày càng xa, đại hoang ven rừng rậm hung lệ khí tức dần dần giảm đi, thay vào đó là giải rác phân bố thôn xóm phạm nhân cùng quy mô không lớn tu chân giả tụ tập tiểu trấn. Điểm điểm lửa đèn lấp lóe trong bóng tối, tỏ rõ lấy người ở vết tích. Diêu Đức Long nhưng trong lòng không nửa phần thư giãn. Hắn biết rõ, mang theo Ma Tông thánh nữ khoai lang bỏng tay này, càng là người ở đông đúc chi địa, bại lộ phong hiểm ngược lại càng lớn. Ma Tông thế lực cành lá đang chen có gỡ, ai biết cái nào không đáng chú ý nơi hẻo lánh liền cất giấu cơ sở ngầm của bọn họ. Chỉ có rời xa đám người, xâm nhập hoang vắng chi địa mới có thể tạm thời tránh đi khả năng truy tung. Ra khỏi thành lúc đã là lúc chạm vào tối, toàn lực phi độn mấy canh giờ sau, bóng đêm càng thâm như mực đậm. Diêu Đức Long đánh giá một chút khoảng cách, đã rời xa bị Khâu thành gần 2000 dặm. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới chập trùng dãy núi, tuyển định một chỗ linh khí mỏng manh, thế núi dốc đứng, y hai lui tới núi hoang. Đè xuống đột quang, lặng yên không một tiếng động rơi vào một chỗ cản gió trên vách núi treo leo. Thần thức giống như thủy triều đảo qua, xác nhận phụ cận cũng không yêu thú cường đại hoặc tu sĩ khí tức sau, hắn chập ngón tay như kiếm, nguyên lực phun ra nuốt vào. Tùy tiện tại cứng rắn trên vách đá đào đới ra một cái chỉ chứa mấy người đơn sơ sơn động. Phất tay bố trí xuống mấy đạo ngăn cách khí tức cùng dò xét cấm chế, sơn động liền trở thành lâm thời cư trú chỗ. Trong động đen kịt một màu, chỉ có cửa hang ngoài cấm chế xuyên vào yếu ớt tinh quang. Diêu Đức Long khoanh chân ngồi xuống, ăn vào một viên đan dược khôi phục nguyên lực, nhắm mắt điều tức, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Ước chừng một lúc lâu sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh quang nội ẩn, tiêu hao nguyên lực đã khôi phục hơn phân nửa. Hắn tâm niệm khẽ động, bên hông một cái không đáng chú ý màu xám ngự thú túi quang mang chớp lên. Phù phù. Một đạo huyền chuyển lại mang theo vài phần thân ảnh chật vật bị ném tại băng lánh mặt đất nham thạch bên trên, chính là cái kia bị bắt ma tông thánh nữ. Kỳ thật, tại bị Diêu Đức Long cưỡng ép cho ăn xuống khôi phục đan dược không lâu sau, nàng liền đã thức tỉnh. Nhưng mà, sau khi tỉnh lại hoảng sợ viễn siêu thân thể suy yếu, nàng hãi nhiên phát hiện, chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo thần thức chi lực như là bị đông cứng hàn đảm, căn bản là không có cách điều động mảy may. Càng đáng sợ chính là, trong đan điền viên kia ẩn chứa tinh thuần ma nguyên ma đan, cũng giống như bị một tầng vô hình băng cứng đóng chặt hoàn toàn, đã mất đi tất cả cảm ứng. Thậm chí ngay cả nàng cường hành đục thân lực lượng cũng bị một cỗ kỳ dị phong ấn chi lực một mực giam cầm. Thời khắc này nàng trừ ý thức thanh tỉnh, thân thể suy yếu đến cùng người bình thường nữ tử không khác. Giữa ngón tay nhẫn chữ vật cũng không có ở đây. Loại này trước nay chưa có cảm giác bất lực cùng sợ hãi, để nàng lựa chọn tiếp tục giả vờ hôn mê, bí mật quan sát, tìm kiếm thoát thân cơ hội. Diêu Đức Long đưa nàng thả ra ngự thú túi trong ngáy mắt. Hắn cái kia nhạy cảm đến cực hạn thần thức liền đã bắt được trong cơ thể nàng khí huyết cùng thần hồn cái kia cực kỳ nhỏ, bởi vì khẩn trương mà sinh ra ba động. Đừng giả bộ, ta biết ngươi đã tỉnh. Diêu Đức Long thanh âm tại yên tĩnh trong sơn động vang lên, bình thản không gợn sóng, lại mang theo một loại thấy rõ hết thể lực xuyên đấu. Ma nữ thân thể có chút cứng đờ, biết không gạt được, dứt khoát mở mắt. Trong hắc ám, nàng cặp kia nguyên bản yêu mị mê người con người, giờ phút này lại tràn đầy cảnh giác, phẫn nộ, cùng một tia không dễ dàng phát giác kinh hoàng. Nàng mượn cửa hang xuyên vào ánh sáng nhạt, thấy rõ trước mắt cái này dịch dung hậu tướng mạo thường thường không có gì lạ thanh niên áo xám, trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ, tiểu tử này tất nhiên là đang tránh né ma tông lùm bắt. Sợ hãi hơi lui, thân là thánh nữ ngạo mạn cùng lực lượng lại dâng lên. Nàng dãy rủa lấy ngồi dậy, cứ việc thân thể suy yếu, lại cố gắng thẳng tắp lưng, cái cằm khẽ nhếch, dùng một loại giọng cư cao lâm hạ âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, ngươi biết ta là ai sao? Liền dám bắt ta? Thức thời lập tức thả ta, nếu không thần thái kia, phản phất nàng mới là khống chế cục diện người." Diêu Đức Long nhìn xem nàng bộ này ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, kém chút tức giận cười. Hắn có chút nghiêng đầu một chút, ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm, "Biết à, ma tông thánh nữ thôi. Làm sao? Thân phận rất đáng ngờ." Ma nữ bị hắn cái này hời hợt thái độ chẹn họng một chút, lập tức mày liễu dựng thẳng, thanh âm lạnh hơn, "Nếu biết, còn không mau thả bản thánh nữ. Ngươi có biết đắc tội ta thánh tông hạ tràng, sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." A Diêu Đức Long khẽ cười một tiếng, chậm rãi đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào trêu tức, "Ngốc nữ, ngươi thật giống như còn không có hiểu rõ tình cảnh của mình a." Hắn hướng về phía trước tới gần một bước, áp lực vô hình để ma nữ vô ý thức về sau rụt rụt. "Hiện tại, ngươi là tù binh của ta." Diêu Đức Long thanh âm mang theo một tia băng lãnh của cợt, "Mà lại, nơi này là tại chúng ta chính đạo trong địa bàn. Cách các ngươi ma tông cương vực cách cách xa và rộng. Ta sợ cái bóng a. Cho các ngươi ma môn 10 cái lá gan, bọn hắn dám quy mô lớn phái cao thủ xâm nhập đến nơi đây điều tra sao? Những cái kia ẩn núp ám tử, lại có thể làm khó dễ được ta." Lời nói này như là băng lãnh cái truy, hung hăng đâm rách ma nữ dáng chống đỡ ngạo mạn sắc ngoài. Sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Diêu Đức Long nói không sai, ma tông thế lực mặc dù lớn, nhưng ở cái này chính đạo nắm giữ khu vực, nhất là tới gần đại thành địa phương, đều có trận pháp cường đại giám sát ma khí. Ma tông cao thủ muốn quy mô lớn chui vào, gần như không có khả năng. Những cái kia ẩn núp ám tử, thực lực có hạn, lại phần lớn phân tán tại thành trấn hoặc khu vực biên giới, muốn tại bên mông trong hoang dã tìm tới nàng, không khác mò kim đáy biển. Mà chính nàng, giờ phút này tu vi mất hết, so như phế nhân. Một cỗ to lớn tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực trong nháy mắt chiếm lấy nàng. Nàng giống một cái như khí cầu bị đâm thủng, vừa mới còn đầu ngẩng cao sọ vô lực rủ xuống, cắn chặt môi dưới, thân thể run nhẹ nhẹ. Trong mắt gái kia cố giả bộ hung ác triệt để rút đi, chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu cùng mờ mịt. Hắn ngồi xổm người xuống, xích lại gần ma nữ tâm kia bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà có chút mặt mẹo, nhưng như cũng khó nén tuyệt sắc gương mặt, nên miệng lên một vòng tà khí độ cong, cố ý dùng khinh bạc ngữ khí điều khản nói, "Nhưng mà, thả ngươi, cũng không phải không thể cân nhắc." Ma nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia yếu ớt chờ mong. Diêu Đức Long dáng tươi cười càng tăng lên, mang theo một tia ác thú vị, chậm rãi nói ra, "Vậy phải xem, ngươi có thể hay không đem bản đại gia hầu hạ dễ chịu. Nếu là hầu hạ thật tốt, đại gia ta một cao hứng, nói không chừng liền lòng từ bi, thả ngươi tiểu ma nữ này một con đường sống đâu." Chương 127, ma môn yêu nữ, ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu? Chương 127, ma môn yêu nữ, ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu? "Ngươi, ngươi vô sỉ, hạ lưu, hèn hạ." Ma nữ tức giận đến toàn thân phát run, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Cái kia cảm giác nhục nhã như là rắn độc phệ tâm. Thân là ma tông tông chủ hòn ngọc quý trên tay, nàng chưa từng nhận qua bực này nhục nhã. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân đối với nàng đủ kiểu sủng ái, dù là nàng linh lực thân hòa độ chỉ có 7 điểm, viên tốn tại những cái kia động một tí 9 giờ, 10 điểm thiên tiêu, phụ thân cũng chưa từng từ bỏ, không thiết hao phí rộng lượng thiên tài địa bảo, vận dụng thiên ma tông bí truyền đỉnh cấp công pháp cửu lũ huyền sát chân kinh vì nàng tẩy tủy phát cốt, cưỡng ép mở rộng kinh mạch, ngạnh sinh sinh đưa nàng trồng đến kim đan hậu kỳ cảnh giới. Ở tu chân giới, đối cảnh cùng tài nguyên, có khi so thiên phú bản thân kinh khủng hơn. Nàng quen thuộc cao cao tại thượng, quen thuộc vinh mặt hất hàm sai khiến, chưa từng nghĩ tới sẽ biến thành tù nhân, còn muốn bị như vậy ngạ lớn hầu hạ. Diêu Đức Long nhìn xem nàng bộ kia thà chết chứ không chịu khuất phục, phản phất chịu thiên đại ủy khuất bộ dáng, trong lòng cảm thấy buồn cười, trên mặt lại cố ý sụ mặt, tiếp tục treo chọc nói, "Làm sao? Cái này không chịu nổi. Hôm đó tại giã ngoại hoang vu, ngươi không phải còn khí thế hung hăng muốn bắt bạn đại gia trở về làm lô đình sao? Làm sao? Bây giờ phong thủy luân chuyển, để ngươi làm cái bưng trà dâng nước, trải giường chiếu xếp chăn thị nữ, ngươi còn ủy khuất. Lô đình, thị nữ." Ma nữ đầy ngập bi vẫn cùng tuyệt vọng đống nhiên trì trệ, như là như khí cầu bị đâm thủng. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, đối đầu Diêu Đức Long ánh mắt hài hước. Lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, nguyên lai hắn nói hầu hạ dễ chịu là chỉ làm thị nữ. Không phải, không phải loại chuyện xấu xa kia. Một cỗ to lớn, sống sót sau tai nạn giống như thư giãn cảm giác trong nháy mắt quét sạch nàng căng cứng thần kinh, để nàng kém chút hư thoát. Căng cứng thân thể có chút buông lỏng, cắn chặt cánh môi cũng buông lỏng ra, chỉ là trên mặt còn lưu lại xấu hổ giận dữ đỏ ửng. Diêu Đức Long cỡ nào nhạy cảm, lập tức bắt được nàng cái này như chút được gánh nặng biến hóa rất nhỏ. Hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lập tức lộ ra một loại cực kỳ khoa trương, phản phất phát hiện đại lục mới giống như ngạc nhiên biểu lộ, chỉ vào ma nữ, thanh âm cất cao mấy phần, "À, ta hiểu được. Ngốc nữ, ngươi vừa rồi muốn đi nơi nào?" Chậc chậc chậc, không hổ là ma môn yêu nữ, tư tưởng chính là ô uế. "Ngươi lại đem ta cái này đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc chính đạo lương đống, huyễn tưởng thành loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hạ lưu bại hoại. Thật sự là, thói đời ngày sau, lòng người không cổ a. Ngươi, ngươi nói hiệu nói vượng. Ai dơ bẩn?" Rõ ràng là tự ngươi nói thật không minh bạch, ngữ khí. Ngữ khí còn như vậy. Như vậy ma nữ bị hắn trả đũa, tức giận đến nói năng lộn xộn. Vừa mới rút đi đỏ ửng lại đằng một chút dâng lên, ngay cả tuyết trắng cái cổ đều nhiễm lên một tầng màu hồng. Nàng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản bác, bởi vì vừa rồi nàng xác thực. Nghĩ sai. Đều do tiểu tử này lúc nói chuyện bộ kia ngả lớn lang thang dáng vẻ. Tốt tốt Diêu Đức Long thấy tốt thì lấy, lừa nhắc lại cùng với nàng đấu võ mồm ra. Hắn tiện tay từ chính mình trong nhẫn chứa đồ móc ra mấy khối lương khô cùng một cái túi nước, ném đến ma nữ trước mặt, tranh thủ thời gian ăn, đừng chết đói. Ngươi bây giờ cùng phàm nhân không có hai loại, không ăn đồ vật có thể nhịn không được. Ma nữ nhìn xem trên đất lương khô cùng túi nước, mặc dù đơn sơ, nhưng trong bụng xác thực đói khát khó nhịn. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận mệnh cầm lấy một khối lương khô, ngụm nhỏ gặm. Nàng cũng không sợ Diêu Đức Long hạ độc, đối phương nếu thật muốn giết nàng, tại nàng hôn mê bất tỉnh lúc đã sớm động thủ, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trong sơn động nhất thời an tĩnh lại, chỉ có ma nữ nhỏ xíu nhấm nuốt âm thanh cùng Diêu Đức Long nhắm mắt điều tức đều tiếng hít thở. Mấy canh giờ đi qua, bên ngoài sắc trời vẫn như cũ đen kịt, Diêu Đức Long tiêu hao nguyên lực đã cơ bản khôi phục, tinh thần sung mãn. Hắn mở mắt ra, ánh mắt rơi vào co quắp tại nơi hẻo lánh ma nữ trên thân. Thời khắc này nàng chỉ mặc món kia kề sát da thịt, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong đen kịt bảo giáp, trước đó ngoại bảo sớm đã tại bạo tạc trung hóa là cho tàn. Mặc dù bảo giáp che đậy bộ vị mấu chốt, nhưng này mảng lớn trần trụi tuyết trắng da thịt, thon dài trực tiếp hai chân cùng eo thon. Tại mờ tối dưới ánh sáng vẫn như cũ tản ra sức mê hoặc chí mạng. Diêu Đức Long ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bộ hoàn chỉnh nguyên bản thuộc về Ma Tông thánh nữ quần áo màu đen, chính là nàng trước đó mặc loại kia phong cách, mang theo Ma Tông đặc thù thần bí cùng lãnh diễm khí tức. Hắn cầm quần áo đã đánh qua, thay đổi. Ma nữ yên lặng tiếp nhận quần áo, quay lưng đi, tất sột soạt bắt đầu thay đổi. Một lát sau, khi nàng lần nữa xoay người lại lúc, Diêu Đức Long trong mắt cũng không khỏi đến hiện lên một tia kinh diễm. Một bộ cắt xén hợp thể màu đen váy dài, nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, khi xương tái tuyết. Đến eo mái tóc dài màu trắng bạc như là chảy xuôi ánh trăng, tùy ý rối tung ở đầu vai. Làm người khác chú ý nhất là đôi trong mắt kia, giờ phút này rút đi ma khí mang tới yêu dị cảm giác, bày biện ra thuần túy mà sáng long lanh màu đỏ như máu, như là thượng đẳng nhất hồng ngọc, khảm nạm tại đẹp đẽ tuyệt luân ngọc nhan phía trên. Không có ma khí quanh quẩn, phần kia nguồn gốc từ trong lòng cao quý cùng lãnh diễm ngược lại càng thêm nổi bật, phối hợp cái này tóc trắng huyết đồng cảnh tượng kỳ dị, lại thiếu đi mấy phần mà nữ yêu mị, nhiều hơn mấy phần không dính khói lửa trần gian tiên linh khí, phản phất nguyệt cung tiên tử trích lạc phàm trần. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Ma nữ bị hắn trực câu câu ánh mắt nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, ngoài mạnh trong yếu quá lớn, ý đồ dùng hung ác che giấu nội tâm xấu hổ. Diêu Đức Long lấy lại tinh thần, cười nạo một tiếng, không khách khí chút nào về đối, đảo. Liền ngươi bây giờ tay này không trói gà chi lực dáng vẻ, tùy tiện đến đầu chó hoang đều có thể đem ngươi điêu đi, còn đào con mắt của ta. Bỏ bất khí lực đi. Hắn lời nói xoay chuyển, lần nữa cường điệu, vẫn là câu nói kia, ngoan ngoãn coi ngươi thị nữ, đem ta hầu hạ tốt. Bản đại gia tâm tình một tốt, nói không chừng liền thả ngươi tự do. Nếu không, hừ hừ. Trong lòng của hắn đánh tính toán nhưng còn xa không chỉ như thế. Lật khắp ma nữ nhận chữ vật, những ma công kia điện tịch mặc dù huyền ảo, nhưng cũng không tìm tới có thể giải thích nàng chỉ là 7 điểm linh lực thân hòa độ lại có thể như thế nhanh chóng tấn thăng kim đan hậu kỳ hạch tâm bí mật. Những thiên tài địa bảo kia chỉ có thể nói rõ tài nguyên đắp lên, nhưng điểm mấu chốt chỉ sợ còn tại công pháp tu luyện của nàng hoặc là đặc thù nào đó thể chất trên bí thuật. Bí mật này chỉ có thể từ bản thân nàng trên thân đào móc. Để nàng làm thị nữ đã là khống chế, cũng là khoảng cách gần quan sát cùng lời nói khách sáo tuyệt hảo cơ hội. Ma nữ bị hắn chó hoang ví von tức giận đến răng ngà thầm cắm, nhưng lại không thể làm gì. Địa thế còn mạnh hơn người, nàng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống khẩu khí này, trong lòng âm thầm thề, một khi thoát khốn, nhất định phải để tiểu tử này bỏ ra gấp trăm lần đại giới. Nàng hư lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, không tiếp tục để ý Diêu Đức Long, nhưng này thân mới đổi huyền ý đi, lại đưa nàng tôn lên càng thanh lãnh cô tuyệt, tại núi hoang này trong hang đá, hình thành một đạo kinh tâm động phách phong cảnh. Chương 128, Thiết Yêu Sơn mạch chương 128, Thiết Yêu Sơn mạch trong sơn động, Diêu Đức Long cảm thụ được thể nội tràn đầy nguyên lực, biết điều tức đã xong, là thời điểm tiếp tục đi đường. Ánh mắt của hắn đảo qua trong góc cái kia tóc trắng huyết đồng, thanh lanh tuyệt diễm thân ảnh, lông mày cao lại. Ma nữ này bề ngoài đặc thù quá mức dễ thấy, đơn giản chính là trong đêm tối đèn sáng. Ma tông truy tra người chỉ cần thêm chút lưu ý, liền có thể nhận ra. Mang theo nàng nên ngang đi đường, không khác tự chui đầu vào lưới. Hắn tâm niệm khẽ động, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật, tiện tay thả tới. Đeo lên. Ma nữ vô ý thức tiếp được, cúi đầu xem xét, đúng là một cái làm công tinh xảo, mang theo vài phần yêu dị mỹ cảm màu trắng hồ yêu mặt nạ. Chỉ lộ ra con mắt cùng miệng mũi vị trí. Nàng đôi mi thanh tú vặn một cái, bản năng kháng cự, dựa vào cái gì muốn ta mang cái này? Khó coi chết đi được. Bằng ngươi bây giờ là tù binh của ta, bằng ta không muốn bị người đuổi theo chặt. Diêu Đức Long ánh mắt lạnh lẽo, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ cảm giác các bách, hoặc là đeo lên, hoặc là ta đem ngươi đánh ngất xỉu lại đeo lên, chọn một. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ma nữ nhìn xem Diêu Đức Long ánh mắt bất thiện kia, nhớ tới chính mình giờ phút này không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể hận hận cắn răng, tâm không cam tình không nguyện đem mặt nạ che ở trên mặt. Băng lãnh xúc cảm dán tại trên da thịt, che khuất nàng kinh thế dung nhan. Chỉ còn lại một đôi con mắt đỏ ngầu tại mặt nạ lỗ thủng sau lóe ra không cam lòng và mang, bằng thêm mấy phần thần bí cùng khí tức nguy hiểm. Lúc này mới đúng. Diêu Đức Long thỏa mãn gật gật đầu, lập tức nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, "Cho ăn, ngốc liếu, ngươi tên là gì? Cũng không thể một mực gọi ngươi cho ăn đi." Ma nữ Tâm Nguyệt Lan trong lòng còi báo động hơi làm. Nàng cũng không muốn bại lộ tên của mình, vạn nhất tiểu tử này thông qua danh tự biết nàng là Thiên Ma Tông tông chủ con gái, không chừng biết di động cái gì ý đồ xấu bắt chẹt Ma Tông. Nàng nhãn châu xoay động, thuận miệng hồ sư đạo, "Ta gọi Lâm Tiểu Ngọc." Thanh âm tận lực thả bình thản. "Lâm Tiểu Ngọc." Diêu Đức Long nét miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Hắn nhưng là có hệ thống tại thân, lần thứ nhất gặp phải lúc đã thấy rõ nàng tên thật, Tâm Nguyệt Lan. Ngốc nữ này quả nhiên không thành thật. Hắn cũng không ngừng phá, chỉ là gật gật đầu, dùng một loại không cho thương lượng giọng điệu nói Lâm Tiểu Ngọc, quá bình thường. Về sau ta gọi ngươi Tiểu Nguyệt. Tâm Nguyệt Lan nghe vậy, dưới mặt nạ thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng đờ. Tiểu Nguyệt, nàng vừa mới biên danh tự rõ ràng là Tiểu Ngọc, tiểu tử này làm sao hết lần này tới lần khác lấy cái Nguyệt chữ? Là trùng hợp, hay là hắn biết cái gì rồi? Trong nội tâm nàng kinh nghi bất định, nhưng nghĩ lại, có lẽ là Ngọc cùng Nguyệt phát âm tương cận, tiểu tử này nghe lầm. Nàng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng, âm thầm tự an ủi mình chỉ là trùng hợp. Diêu Đức Long cũng mặc kệ trong nội tâm nàng tính toán, xác nhận nàng mang tốt sau mặt nạ, liền không lại chỉ hoãn. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, một thanh toàn thân hiện ra màu xanh nhạt lưu quang phi kiếm chống rông xuất hiện, lơ lửng tại cách đất hơn một xích chỗ. Diêu Đức Long thân hình thoát một cái, vững vàng rơi vào thân kiếm phía trước. Đi lên. Đầu hắn cũng không trở về nói, đồng thời một cỗ tinh thuần nguyên lực tuôn ra, như là vô hình dây thừng, đem Tâm Nguyệt Lan nhu hòa nhưng không để kháng cự có lên, dẫn tới phi kiếm nửa đoạn sau. Tâm Nguyệt Lan vừa rơi xuống tại chật hẹp trên phi kiếm, thân thể liền không bị khống chế kịch liệt lay động. Đã mất đi ma nguyên hộ thể, nàng giờ phút này cùng phàm nhân không khác, đứng ở trên không trên phi kiếm, chỉ cảm thấy dưới chân phủ phiếm. Cương phong đập vào mặt, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác cùng sợ hai trong nháy mắt chiếm lấy nàng. Sắc mặt nàng trắng bệnh, dưới hai tay ý thức trên không trung bất loạn, ý đồ tìm kiếm điểm thăng bằng. Đứng bước vàng, rơi xuống quảng thành bánh thịt cũng đừng trách ta. Diêu Đức Long thanh âm mang theo một tia trêu tức, vừa dứt lời, phi kiếm đông nhiên tăng tốc độ. A! Tâm Nguyệt Lan vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hô một tiếng, thân thể bị to lớn quán tính hung hăng hướng về sau bung đi, mắt thấy là phải rơi xuống đám mây. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mãnh liệt dục vọng cầu sinh để nàng rốt cuộc không lo được thận trọng cùng xấu hổ giận dữ, hai tay gắt gao bắt lấy Diêu Đức Long bên hông áo bảo. Ngươi cố ý. Nàng chưa tỉnh hồn, tức giận đến thanh âm đều đang phát run, cách mặt nạ đều có thể tưởng tượng nàng cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Diêu Đức Long cảm nhận được bên hông truyền đến lôi kéo cảm giác, đắc ý cười ha ha một tiếng, nắm chặt. Sớm dạng này không phải tốt, tránh khỏi bản đại gia còn phải hao tâm tổn trí nhìn xem ngươi. Hắn không tiếp tục để ý mắng chửi của nàng, tâm niệm vừa động, phi kiếm bỗng nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, xé rách tầng mây, hướng phía hướng đông nam mau chóng bay đi. Cao tốc phi hành mang tới mãnh liệt phong áp để Tâm Nguyệt Lan cơ hồ mở mắt không ra, thân thể càng là lung lay sắp đổ. Trong nội tâm nàng đem Diêu Đức Long mắng trăm ngàn lần, nhưng thân thể lại không gì sánh được thành thật ôm thật chặt ở eo của hắn, đem toàn bộ thân thể đều dán tại trên lưng của hắn, phảng phất bắt lấy duy nhất cây cỏ cứu mạng. Cái kia ấm áp xúc cảm cùng nam tử khí tức xuyên thấu qua quần áo truyền đến, để nàng gương mặt dưới mặt nạ gò má có chút nóng lên, trong lòng xấu hổ giận dữ đan xen, nhưng lại không thể làm gì. Hơn nửa ngày nhanh như điện chớp đằng sau, một mảnh càng thêm nguy nga, càng thêm mênh mang dãy núi hình dáng xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Dãy núi liên miên chập trùng, như là một đầu ngủ say thái cổ cự long, vắt ngang tại thông hướng Thương Lan thành trên con đường phải đi qua. Nồng đậm yêu khí cho dù cách thật xa cũng có thể ẩn ẩn cảm giác, nơi núi rừng sâu xa thỉnh thoảng truyền đến làm cho người tâm kỵ thú giống. Thiệt yêu sơn mạch Diêu Đức Long nhìn qua mảnh kia hiểm địa, cau mày. Dạng núi này kéo dài mấy ngàn dặm, là Bá Hạ Vương triều cảnh nội nổi danh hung địa. Tục truyền nó khu vực hạch tâm chiếm cứ có thể so với nguyên anh tu sĩ thất giai yêu tướng. Nếu là đi vòng, lộ trình ít nhất phải thêm ra mấy ngày, lúc đầu lúc ra cửa dự đoán mấy ngày liền có thể đến Thương Lan thành, có thể bởi vì Ma tông mai phục quả thực là trễ hướng lúc đầu lộ trình kế hoạch. Nhưng nếu trực tiếp đi ngang qua, lấy hắn bây giờ kim đan sơ kỳ tu vi, tăng thêm một cái không có chút nào chiến lược vương hữu, một khi kinh động cao giai yêu thú, nhất là cái kia trong truyền thuyết thất giai yêu tướng, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Bàn nham kim khôi đã hủy, hắn chỗ dựa lớn nhất không có. Thử, sợ, chỉ là tiên yêu sơn mạch liền để ngươi dừng bước không tiến thêm. Tâm Nguyệt Lan cảm nhận được phi kiếm tốc độ chậm dần, lại nhìn thấy Diêu Đức Long vẻ ngưng trọng, nhịn không được mở miệng niệm ai, ý đồ tìm về một chút chẳng tử. Diêu Đức Long lời nhắc cùng với nàng đấu võ mồm, ánh mắt liếc nhìn phía dưới, rất nhanh khóa chặt một tòa xây dựng lưng vào núi, quy mô không nhỏ phạm nhân tiểu trấn. Bên ngoài trấn vây có đơn sơ tường đất, trong trấn phòng ốc xen vào nhau, giờ phút này chính là trạm vào tối, khói bếp lượn lờ, đổ hiện ra mấy phần khói lửa. Càng quan trọng hơn là, Diêu Đức Long thần thức cường đại như là vô hình xúc giác, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới tìm kiếm. Hắn tự tin, lấy hắn viễn siêu cùng giai, thậm chí tiếp cận kim đan hậu kỳ thần thức cường độ cùng lực khống chế, chỉ cần không phải nguyên anh hậu kỳ trở lên đại năng tận lực dò xét, rất khó bị phát hiện. Thần thức đảo qua tiểu trấn, phản hồi về tới tin tức để trong lòng của hắn hơi định. Trong trấn tu sĩ không ít, nhưng phần lớn là trúc cơ kỳ tu vi, trong đó hỗn tạp mấy đạo kim đan sơ, trung kỳ khí tức, nhìn nó trang phục cùng căn cứ điểm, tựa hồ cũng là chuẩn bị kết bạn xuyên qua thiên yêu sơn mạch mạo hiểm giả hoặc thương đội hộ vệ. Một cái bình thường phàm nhân tiểu trấn, tuyệt không có khả năng có như thế nhiều tu sĩ tụ tập, giải thích duy nhất chính là nơi đây là tiến vào thiên yêu sơn mạch trước trọng yếu điểm tiếp tế cùng tổ đội điểm. Xuống dưới, Diêu Đức Long quyết định thật nhanh, điều khiển phi kiếm hướng phía tiểu trấn biên giới một chỗ nơi yên tĩnh hạ xuống. Cước đạp thực địa, Tâm Nguyệt Lan mới cảm giác nỗi lòng lo lắng trở xuống trong bụng, nhưng vẫn như cũ nắm thật chặt Diêu Đức Long góc áo, hiển nhiên đối cứng mới phi hành lòng còn sợ hãi. Diêu Đức Long cũng không thèm để ý, mang theo nàng, như là một cái mang theo thị nữ phổ thông tu sĩ trẻ tuổi, hướng phía trong trấn náo nhiệt nhất, lửa đèn sáng nhất một chỗ tiểu lâu ba tầng đi đến. Tiểu lâu tên là Áo Xanh ở cửa ra vào người đến người đi, phần lớn là chút khí tức bưu hãn, mang theo binh khí tu sĩ. Diêu Đức Long mang theo Tâm Nguyệt Lan đi vào trong đó, huyên áo tiếng người cùng thịt rượu hương khí đập vào mặt. Hắn tuyển cái gần cửa sổ tương đối an tĩnh nơi hẻo lánh tòa hạ, Tâm Nguyệt Lan lại có chút co quắp đứng tại phía sau hắn, đóng vai lấy thị nữ nhân vật, chỉ là cái kia hồ yêu mặt nạ cùng huyết hồng con người, vẫn như cũ dẫn tới không ít hiếu kỳ hoặc ánh mắt dò xét. Chương 129, Gia nhập Bạch Mã Thương hội chương 129, gia nhập Bạch Mã Thương hội Diêu Đức Long không nhìn những ánh mắt kia, vẫy vẫy tay. Một cái cơ linh tiểu nhị lập tức chạy chậm tới, trên mặt chất đống nghề nghiệp hóa dáng tươi cười, "Khách quan, ngài muốn một chút cái gì?" Bốn điểm chiêu bài linh tiểu thanh trúc nhướng cùng than nướng thịt dê rừng thế, nhưng là nhất tuyệt. Thịt rượu sau đó lại nói, Diêu Đức Long không nhìn tiểu nhị nhiệt tình chào hàng chiêu bài đồ ăn, ánh mắt đảo qua huyên náo ồn ào tiểu lâu đại đường. Thanh âm tận lực giảm thấp xuống mấy phần, mang theo một loại rời nhà đi ra ngoài vốn có cẩn thận. Ngón tay hắn tại mặt bàn nhẹ nhàng bắn ra, mấy khối màu sắc ôn nhuận, linh khí bên trong chứa linh thạch hạ phẩm liền trượt đến tiểu nhị trước mặt. "Lên trước chút các ngươi cái này sở trường linh thực, phải nhanh." Hắn dừng một chút, thanh âm trầm hơn. "Mặt khác, nghe ngóng chuyện gì, gần nhất có thể có thương đội hoặc là đội ngũ, chuẩn bị xuyên qua Thiên Yêu sơn mạch, đi hướng Thương Lan thành phương hướng." Tiểu nhị tay mắt lênh lẹ thu hồi mấy khối linh thạch kia, trên mặt nghề nghiệp hóa dáng tươi cười trong nháy mắt trở nên chân thành sốt ruột rất nhiều, eo cũng cong đến thấp hơn, có. "Khách quan ngài hỏi, cái này thanh sam chân chính là tiến Thiên Yêu sơn mạch môn hộ, gần nhất có mấy phát thương đội đều tại cái này nghỉ chân, chuẩn bị lên núi đâu." Hắn vừa nói, một bên nhanh nhẹn cho hai người rót trà thô. Ánh mắt lại tại mấy khối linh thạch kia bên trên đánh một vòng, mang theo một tia muốn nói lại thôi ám chỉ. Diêu Đức Long cảm thấy hiểu rõ, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, lại là hai khối linh thạch hạ phẩm im lặng rơi vào tiểu nhị lòng bàn tay. Tiểu nhị nụ cười trên mặt cơ hồ yếu dần xuất lai, hắn tả hữu cực nhanh nhìn sang, xích lại gần Diêu Đức Long, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo vài phần thần bí, "Khách quan, ít hơn nhiều câu miệng. Nếu bàn về ổn thỏa, ngài tốt nhất tuyển Bạch Mã Thương hội. Bọn hắn thế nhưng là chuyên môn chạy điều tuyến này danh tiếng lâu năm, đối với Thiên Yêu sơn mạch bên trong gặp khó khăn, yêu thú tập tính, môn rõ ràng. Mà lại, bọn hắn mỗi lần lên núi, tất nhiên sẽ mời được chí ít một vị kim đan viên mãn đại tu sĩ tọa trấn. Cái kia hệ số an toàn, cũng không phải mặt khác lâm thời chấp vá đội ngũ có thể so sánh." Bạch Mã Thương hội. Diêu Đức Long khẽ bước cằm, tin tức này chính hợp ý hắn, biết, rượu và đổ nhắm mau mau. "Được rồi, ngài chờ một lát." Tiểu nhị được lợi ích thực tế, động tác càng là nhanh nhẹn, nhanh như chớp chạy hướng về sau chủ. Không bao lâu, mấy bàn nóng hôi hổi, linh khí mở mịt thức ăn liền đã bưng lên. Than nướng thịt dê rừng ngoài cháy trong mềm, dầu chân tư tư rung động, mùi thơm nước mũi, rau xanh xảo linh sơ xanh biên biết, còn có một bầu ấm tốt thanh trúc ngưỡng mùi rượu mát lạnh. Tân Nguyệt Lan nhìn trước mắt sắc hương vị đều đủ linh thực, suy nghĩ lại một chút trước đó gặm khô cứng vô vị lương khô, bụng không tự chủ kêu rột rột đứng lên. Nàng do dự một chút, gặp Diêu Đức Long đã bắt đầu động đũa, liền cũng cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy đũa. Mặt nạ kia có chút thần dị, tại nàng cần ăn lúc, miệng mũi bộ vị sẽ tự nhiên huyền hóa ra hư ảnh, cũng không ảnh hưởng nàng nhấm nháp đồ ăn. Làm đệ nhất miệng tươi non nhiều chất lỏng thịt dê rừng cửa vào, nồng đậm mùi thịt cùng ẩn chứa yêu ớt linh khí tại đầu lưỡi tăng ra, nàng cơ hồ muốn cảm động đến rơi lệ, đây mới là người ăn đồ của ta. Diêu Đức Long thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều, cạn rót mấy chén thanh trúc nhưỡng, cảm thụ được trong tiểu dịch ẩn chứa ôn hòa linh khí tại thể nội tăng ra, yên lặng vận chuyển công pháp đem nó hấp thu. Hắn một bên ăn, một bên lưu ý lấy trong tiểu lâu độc tĩnh, thần thức như là vô hình mạng nện, bắt lấy chung quanh tu sĩ nói chuyện với nhau, phần lớn là liên quan tới Thiên Yêu sơn mạch hung hiểm cùng tổ đội tin tức, mặt bên ấn chứng tiểu nhị lời nói không loa. Gặp Tâm Nguyệt Lan ăn đến không sai biệt lắm, Diêu Đức Long đặt chén rượu xuống, "Đi." Hai người rời đi huyên náo tiểu lâu, lúc này đã là hoàng hôn, ánh nắng chiều đem tiểu trấn nhiễm lên một tầng ấm màu vàng. Trong trấn có một mảnh khoáng đạt quảng trường, giờ phút này càng là tiếng người huyên náo, đèn đuốc sáng trưng. To to nhỏ nhỏ đội xe, con thú, cùng top 5 top 3 tu sĩ tụ tập ở đây, tiếng gào to, tiếng trả giá, linh thú tiếng tê minh hỗn tạp cùng một chỗ, tràn đầy trước khi đi sao động. Diêu Đức Long thần thức hơi quét, rất nhanh qua chặt quảng trường sân đông một chi quy mô lớn nhất, cờ sĩ tươi sáng đội ngũ. Một mặt treo lên lao nhanh bạch mã màu đen đại kỳ tại trong gió đêm bay phất phới, dưới cờ xe ngựa chỉnh tề, hộ vệ điêu luyện, trật tự danh mạch, cùng với những cái khác hơi có vẻ tán loạn đội ngũ hình thành so sánh rõ ràng, chính là Bạch Mã Thương hội. Diêu Đức Long mang theo Tâm Nguyệt Lan vừa tới gần, một tên dáng người khôi ngô, mặc thương hội chế thức giáp ra, khí tức hung hãn tráng hán liền tiến lên đón. Ánh mắt của hắn như điện, nhanh chóng đảo qua Diêu Đức Long cùng sau người nó mang theo mặt nạ, khí tức yếu ớt như là phạm nhân Tâm Nguyệt Lan, trên mặt lộ ra cởi mở dáng tươi cười, ôn quyền nói, "Vị huynh đệ kia, nhưng là muốn theo chúng ta Bạch Mã Thương hội xuyên qua Thiên Yêu sơn mạch." Tại Hạ Mã Lôi, thương hội hộ vệ đội trưởng. Chính là Diêu Đức Long gật đầu. Dễ nói. Mã Lôi thanh âm vang dội, giới thiệu nói: "Theo chúng ta đi, có hai loại phương thức. Loại thứ nhất, mỗi người giao nạp 500 linh thạch hạ phẩm, một mực đi theo đội ngũ đi, an toàn do chúng ta phụ trách, trên đường không cần xuất thủ, nhưng nếu gặp nạn, cũng cần nghe theo thống nhất điều hành. Loại thứ hai, lâm thời gia nhập đội hộ vệ, trên đường cần hiệp đồng tác chiến, chống cự yêu thú tập kích. Sau khi chuyện thành công, căn cứ tu vi cùng xuất lực tình huống, có khác phong phú thù lao. Tu vi càng cao, thù lao càng dày." Hắn giới thiệu lúc, ánh mắt lần nữa tại Diêu Đức Long trên thân dừng lại một chút, lấy hắn kim đan trùng kỳ tu vi, tự nhiên có thể cảm giác được Diêu Đức Long tận lực hiện lộ ra, ước chừng tại trúc cơ hậu kỳ khí tức ba động. Về phần hắn sau lưng cái kia không có chút nào linh lực ba động phàm nhân thị nữ thì trực tiếp bị không để ý đến. Mã Lôi trong lòng thầm nghĩ, người trẻ tuổi kia mang theo cái bướm hữu, khí tức lại không tính đỉnh tiêm, hơn phân nửa là tiểu gia tộc nào từ đệ đi ra lịch luyện, hình bất việc căn ổn, hẳn là sẽ lựa chọn loại thứ nhất. Quả nhiên, Diêu Đức Long không chút do dự, trực tiếp từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái chiếu nặng túi nhỏ. Số cũng không có đếm liền đưa tới, 1000 hạ phẩm linh thạch, hai người. Mã Lôi tiếp nhận túi, thần thức quét qua, số lượng không sai chút nào. Nụ cười trên mặt hắn càng tăng lên, trong lòng càng thêm chắc chắn phán đoán của mình, thiếu niên này xuất thủ xa xỉ, ngay cả linh thạch đều chẳng muốn đếm kỹ, nhất định là con em thế gia không thể nghi ngờ. Bình thường tán tu, dù là chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, cũng hơn nửa sẽ chọn gia nhập đội hộ vệ kiếm lấy ngoài định mức linh thạch. Sảng khoái, Mã Lôi thu hồi linh thạch, từ bên hông lấy ra hai khối khắc lấy bạch mã đồ án một bài màu đen, đưa cho Diêu Đức Long, đây là lệnh bài thông hành, xin cầm lấy. Ngày mai giờ mạo sơ khắc, ở chỗ này tập hợp xuất phát, quá hạn không đợi. Minh bạch. Diêu Đức Long tiếp nhận lệnh bài, phân một khối cho Tâm Nguyệt Lan. Mã Lôi ôm quyền thi lễ, liền xoay người đi chào hỏi khách nhân khác. Diêu Đức Long mang theo Tâm Nguyệt Lan tại biên giới quảng trường tìm cái tương đối yên lặng nơi hẻo lánh. Hắn động tác lợi rơi xuống đất từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một đỉnh nhẹ nhàng màu xám lều vải, hai ba lần liền chi. Lều vải không lớn, chỉ có thể dung nặng hai, ba người ngồi xếp bằng. Đi vào. Diêu Đức Long đối với Tâm Nguyệt Lan ra hiệu nói. Tâm Nguyệt Lan nhìn xem cái này đơn sơ nhỏ hẹp lều vải, lại nhìn xem Diêu Đức Long, dưới mặt nạ lông mày cau lại. Để nàng cùng tên ghê tởm này chen trong một cái lều vải. Nhưng ngắm nhìn bốn phía, trên quảng trường tiếng người ồn ào, các loại ánh mắt quét tới quét lui, trong đó không thiếu mang theo xem kỹ thậm chí không có hảo ý nàng hiện tại tu vi mất hết, so như phàm nhân, thân ở rồng này rắn hôn tạp thị trấn nhỏ nơi bên dưới, trong lòng phần kia bất an cùng khẩn trương cảm giác vung đi không được. So sánh dưới, đợi tại Diêu Đức Long bên người, tựa hồ ngược lại an toàn hơn một chút. Chỉ ít ra hỏa này trước mắt nhìn không có ý định thật đem nàng thế nào. Nàng cắn răng, cuối cùng vẫn cúi đầu, tiến lặng chui vào lều vải. Diêu Đức Long sau đó tiến vào, tiện tay tại lều vải lối vào bày ra một đạo đơn giản cách âm cùng cảnh cáo cấm chế. Trong chướng đồng không gian nhỏ hẹp, hai người ngồi đối diện nhau, khoảng cách rất gần, bầu không khí có vẻ hơi vi diệu cùng xấu hổ. Diêu Đức Long lại phản phất không phát ra gì. Hắn khoanh chân vào chỗ, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy khối phẩm chất rõ ràng cao hơn linh thạch hạ phẩm, linh khí càng thêm nồng đậm tinh thuần linh thạch trung phẩm. Ngón tay hắn tung bay, nhanh chóng trước người trên mặt đất khắc họa ra một cái giản dị lại hữu hiệu vi hình tụ linh trận, đem cái kia mấy khối linh thạch trung phẩm tinh chuẩn khảm vào trong trận nhãn. Chương 130, đột phá kim đan trung kỳ. Chương 130, đột phá kim đan trung kỳ ông. Trận pháp khởi động ánh sáng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất, trong chướng đồng nồng độ linh khí trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc, trở nên tươi mát mà sinh động. Diêu Đức Long hai mắt nhắm lại, hai tay kết ấn đặt trên gối, thể nội đại diễn hôn dương kinh chậm rãi vận chuyển. Trải qua trước đó cùng Liễu Như Mị song tu, cùng về sau ứng đối mai phục, tại bị khâu thành luyện chế cựu chuyển địch ách đan luân phiên tiêu hao cùng ma luyện, hắn nghiễm nhiên đã đụng chạm đến kim đan trung kỳ bậc cửa. Giờ phút này thân ở cái này doanh địa tạm thời, nguy cơ tứ phía Thiên Yêu Sơn mạch gần ngay trước mắt, hắn cần thực lực mạnh hơn đến ứng đối không biết phong hiểm. Cái này trước khi đi một đêm, nên thử trùng kích bình cảnh thời cơ tốt nhất. Tinh thuần thiên địa linh khí nhận tụ linh trận dẫn dắt, từng kia từng sợi tụ đến, như là nhũ yến về tổ giống như tràn vào Diêu Đức Long thể nội, bị hắn trong đan điền biển kia xoay chậm chậm, tản ra hào quang màu vàng kim nhạt kim đan tham lam hấp thu, luyện hóa. Khí tức của hắn bắt đầu trở nên trầm ngưng mà nặng nề, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu đang nổi lên. Trong chúng đồng, Tâm Nguyệt Lan ôm hai đầu gối, co quắp tại nơi hẻo lánh, con mắt đỏ ngầu xuyên thấu qua mặt nạ lỗ thủng, phức tạp nhìn chăm chú đối diện nhắm mắt tu luyện Diêu Đức Long. Quanh người hắn khí tức như là bình tĩnh dưới mặt biển phun trào mạch nước ngầm, càng ngày càng trầm ngưng, càng ngày càng dày nặng, ẩn ẩn lộ ra một cỗ sắp phá kén mà ra sắc bén cảm giác. Tâm Nguyệt Lan trong lòng ngũ vị tạp trần, suy nghĩ cuộn cuộn. Ban đầu ở Bạch Vân Thành bên ngoài, nàng phái người chặn giết Diêu Đức Long cướp đoạt đạo huyền đan lúc, lão tiểu tử này bất quá là cái mới vào trúc cơ lăng đầu thành. Vừa mới qua đi bao lâu? Ngắn ngủi mấy tháng, hắn không chỉ có thành công kết đan, bước vào kim đan sơ kỳ, càng là tại trận kia tao nội chiến bên trong, lấy kim đan sơ kỳ tu vi, ngạnh sinh sinh đưa nàng cái này được hưởng vô số tài nguyên, thân phụ ma tông đỉnh cấp công pháp kim đan hậu kỳ thánh nữ cho bắt sống. Bây giờ, hắn vậy mà lại sắp đột phá rồi. Từ kim đan sơ kỳ đến trung kỳ, tốc độ này, đơn giản không thể tưởng tượng. Trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại mãnh liệt cùng hoang đường cảm giác. Chính mình hao tổn tâm cơ, thậm chí không tiếc gần nút âm dương tông bên ngoài mấy tháng, chỉ vì viên kia có thể gia tăng kết ảnh tỷ lệ đạo huyền đan, kết quả đan không tới tay, người lại thành tù nhân. Ma tiểu tử này, tựa hồ mỗi một lần gặp được nguy cơ, luôn có thể bộc phát ra càng kinh người tiềm lực, biến nguy thành an, thậm chí tiến thêm một bước. Hối hận, có. Hối hận lúc trước vì sao không tự mình xuất thủ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem nó diệt sát. Khuất đủ. Càng sâu. Đường đường thánh nữ biến thành tù binh, còn muốn bị đến kêu đi hết. Bất an. Sâu nhất. Nàng không biết thủ đoạn này tầng tầng lớp lớp, tiến bộ thần tốc ra hỏa, cuối cùng sẽ như thế nào xử trí chính mình. Các loại cảm xúc như là độc đằng giống như quấn quanh lấy lòng của nàng, để nàng tại nhỏ hẹp trong lều vải đứng ngồi không yên. Diêu Đức Long đối với ma nữ bước lên tâm tư không phát ra gì. Hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại thể nội mãnh liệt nguyên lực bên trong. Đại diễn hỗn dương kinh vận chuyển tới cực hạn, trong đan điền viên kia màu ám kim kim đang cao tốc xoay tròn. Tham lam thôn phệ lấy tụ linh trận tụ đến tinh thuần linh khí. Kim đan mặt ngoài quang mang càng ngày càng thịnh, nội bộ phảng phất có lực lượng nào đó tại tích xúc, tại bành trướng, đánh thẳng vào tầng kia vô hình, thông hướng cảnh giới cao hơn bình trướng. Thời gian tại trong yên tĩnh trôi qua. Bên ngoài lều, trên quảng trường ồn ào náo động dần dần lắng lại, chỉ còn lại có người gác đêm tiếng bước chân cùng nơi xa sơn lâm truyền đến thu giống. Trong chướng đồng, linh khí mờ mịt, Diêu Đức Long khí tức như là bị áp xúc đến cực hạn lò xo, càng ngày càng cô động, càng ngày càng nguy hiểm. Rốt cục, tại trước tờ mờ sáng thời khắc hắc ám nhất, tầng kia cứng cỏi bình chướng bị tích xúc đến đỉnh điểm lực lượng ngang nhiên xông phá. Ông, một cỗ xa so với trước đó cường đại, cô động, sắc bén khí tức như là ngủ say cự long thức tỉnh, trong nháy mắt từ Diêu Đức Long thể nội bộc phát ra. Trong chướng đồng bố trí giản dị cách âm cùng cấm chế che đậy kịch liệt lấp lóe, như làn nến tàn trong gió, miễn cưỡng đem cỗ này đột phá ba động áp chế ở trong lều vải, nhưng vẫn như cũ có một tia cực kỳ yếu ớt, lại bản chất khác lạ kim đan trung kỳ khí tức, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ đá, lặng yên khuyết tán ra ngoài. Cố khí tức này lóe lên liền biến mất, nhanh đến mức như là ảo giác. Nhưng mà, ngay tại khoảng cách Diêu Đức Long lều vải không xa, một cái khác đỉnh càng thêm rộng rãi, bố trí càng cường lực hơn cấm chế trong chướng động, một vị ngồi xếp bằng, thân mang mặc Dương Tông đệ tử hạch tâm phục sức thanh niên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, chính là Bạch Mã Thương hội lần này mời tới Kim Đan viên mãn đại tu sĩ, Mặc Dương Tông nội môn đệ tử hạch tâm, Lý Thần. Ân. Lý Thần lông mày cau lại, thần thức cường đại trong nháy mắt đảo qua vừa rồi khí tức tiết lộ phương hướng. Cái kia tia khí tức mặc dù yếu ớt lại trong nháy mắt biến mất, nhưng này đột nhiên bộc phát thuộc về Kim Đan trung kỳ tinh thuần nguyên lực ba động, nhưng không giấu giếm được hắn cảnh giới cỡ này tu sĩ. Tựa hồ vừa đột phá Kim Đan trung kỳ, khí tức ngược lại là có chút cô đọng, có chút ý tứ. Lý Thần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ phương hướng kia, tựa hồ là cái kia mang theo phạm nhân thị nữ, xuất thủ xa xỉ tu sĩ trẻ tuổi lều vải. Ba ngày hắn cảm giác hơi thở đối phương bất quá trúc cơ hậu kỳ, không nghĩ tới đúng là che giấu tu vi, hay là nói là lâm trận đột phá. Hắn đứng dậy, lặng yên không một tiếng động đi ra lều vải, ánh mắt như điện, nhìn về phía Diêu Đức Long vị trí. Trong bóng đêm, cái kia đỉnh màu xám lều vải yên tĩnh, ngăn cách cấm chế vẫn tại vận chuyển, phảng phất vừa rồi hết thảy cũng chỉ là ảo giác. Lý Thần thần thức lần nữa đảo qua, lại như là châu đất xuống biển, rốt cuộc bắt không đến bất luận cái gì dị thường. Đối phương hiển nhiên đã vững chắc cảnh giới, đồng thời thu liễm khí tức thủ đoạn khá cao minh. Thôi, Lý Thần khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng cẩn thận. Rời nhà đi ra ngoài, ai không có điểm bí mật. Đối phương nếu có thể tại hắn không coi vào đâu đột phá mà không kinh động người bên ngoài, phần này lực khống chế liền không phải bình thường. Tùy tiện tìm tòi nghiên cứu, ngược lại không đẹp. Hắn lịch duyệt phong phú, biết rõ tu chân giới ngọa hổ tàng long, có chút nhìn như không đáng chú ý người, phía sau khả năng dính dấp phiền toái không nhỏ. Chỉ cần đối phương không uy hiếp được thương đội an toàn, hắn mừng rỡ giả bộ như không biết. Hắn không còn lưu lại, quay người trở về chướng đồng của mình, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trong chướng đồng, Diêu Đức Long chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, như là đêm tối tinh thần, lập tức lại cấp tốc nội liễm, khôi phục lại bình tĩnh. Kim đan trung kỳ, nguyên lực trong cơ thể lao nhanh như giang hà, thần thức cảm giác phạm vi cũng làm lớn ra không ít, đối với lực lượng khống chế càng thêm tinh vi. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, nét miệng lên vẻ hài lòng độ cong. Nên xuất phát hắn nhìn thoáng qua trong góc tựa hồ có chút thất thần Tâm Nguyệt Lan, thanh âm bình thản. Tâm Nguyệt Lan bị thanh âm của hắn bừng tỉnh, nhìn trước mắt khí tức càng thêm sâu không lường được Diêu Đức Long, dưới mặt nạ môi đỏ mím lại chặt hơn. Hai người đi ra lều vài lúc, sắc trời đã tảng sáng. Trên quảng trường sớm đã tiếng người huyên áo, xe ngựa tê minh. Bạch Mã Thương hội đội ngũ chờ xuất phát, bọn hộ vệ tinh thần vô cùng phấn chấn, con lưng thú vác lấy nặng nghề hàng hóa, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi. Hộ vệ đội trưởng Mã Lôi đứng tại một cỗ cao lớn xe thú bên cạnh, tiếng như hồng trung, canh giờ đến. Xuất phát. Theo hắn ra lệnh một tiếng, khổng lồ thương đội như là một đầu thức tỉnh trường long, chậm rãi thúc đẩy, ngay ngắn trật tự lái ra thanh sam chấn, một đầu đâm vào phía trước cái kia mênh mang sâu thẳm, yêu khí tràn ngập thiên yêu sơn mạch. Đường núi gập ghềnh, cây rừng che trời. Thương đội tiến lên tốc độ cũng không chậm, bọn hộ vệ cùng lúc không giờ gia nhập tu sĩ cảnh giác quét mắt bốn phía. Tâm Nguyệt Lan đi theo Diêu Đức Long bên người, chậm rãi từng bước đi lấy. Nàng tuy là Thiên Ma Tông thánh nữ, nhục thân đã từng bị các loại thiên tài địa bảo rèn luyện qua, nhưng giờ phút này tu vi mất hết, nhục thân chi lực cũng bị Diêu Đức Long cái kia kỳ dị phong ấn giam cầm, cùng chân chính phạm nhân nữ tử không khác. Cái này nhanh chóng tiến lên cùng đường núi gập ghềnh, đối với nàng mà nói quả thực là tra tấn. Cũng không lâu lắm, nàng liền đổ mồ hôi lâm ly, khí tức thở nhẹ, bước chân cũng rõ ràng trở nên nặng nề. Chương 131, phát hiện Diêu Đức Long tung tích. Chương 131, phát hiện Diêu Đức Long tung tích. Diêu Đức Long nghiêng đầu lườm nàng một chút, hạ giọng, mang theo quen có trêu tức, "Nha, thánh nữ đại nhân, cái này không chịu nổi. Ta còn trông cậy vào ngươi bưng trà đổ nước, trải giường chiếu xếp chăn hầu hạ ta đây, xem ra ngươi thân thể này là không muốn rời đi ta à?" Hắn cố ý cười ra tiếng. Tâm Nguyệt Lan bỗng nhiên ngẩng đầu, huyết hồng con ngươi xuyên thấu qua mặt nạ hung hăng nhìn hắn chằm chằm, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, "Còn không phải ngươi hôn đàn này, ngay cả ta nhục thân chi lực đều phong ấn." Trong thanh âm tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ, Diêu Đức Long lại không tiếp tục để ý nàng nhìn hằm hằm, ánh mắt đảo qua phía trước chỉ huy đội ngũ Mã Lôi, bước chân tăng nhanh mấy phần, bất động thanh sắc tới gần. "Mã đội trưởng." Diêu Đức Long truyền âm nhập mật, đồng thời lật bàn tay một cái, mấy cái linh khí mờ mịt, hơn xa linh thạch hạ phẩm linh thạch trung phẩm lặng yên đưa tới. Mã Lôi chỉ cảm thấy lòng bàn tay trầm xuống, cúi đầu xem xét, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng nhưng linh thạch trung phẩm. Tiểu tử này quả nhiên vốn liếng phong phú. Hắn bất động thanh sắc thu hồi linh thạch, đồng dạng truyền âm nói, "Huynh đệ, chuyện gì? Ta thị nữ kia, thể cốt yếu, dù sao cũng là phàm nhân, con đường núi này thực sự khó đi. Không biết có thể hay không tại cõng trên lưng thú cho nàng tìm cái chỗ đặt chân nghỉ chân một chút." Diêu Đức Long ngữ khí khách khí. Mã Lôi trong lòng hiểu rõ, thầm nghĩ tiểu tử này đối với thị nữ ngược lại là để bụng, chính mình đi đường, để thị nữ ngồi con thú. Bất quá lấy người tiền tài, cùng người phương tiện. Hắn sảng khoái gật gật đầu, "Việc nhỏ, đi theo ta." Rất nhanh, Mã Lôi liền tại một đầu hình thể khổng lồ, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn cõng trên lưng thú, xê dịch ra một cái tương đối bình ổn, có hàng bật che chắn khe hở. Diêu Đức Long nói tiếng cảm ơn, quay người đi đến thở hồng hộc Tâm Nguyệt Lan bên người, cũng không nói nhiều, một cỗ nhu hòa nguyên lực tuôn ra, đưa nàng nhẹ nhàng nâng lên, vững vàng đặt ở cái kia cõng trên lưng thú khe hở chỗ. đột nhiên bay lên không cùng ngồi xuống để Tâm Nguyệt Lan hơi kinh hãi, nhưng lập tức cảm nhận được dưới thân con thú bình ổn bộ pháp cùng không còn cần chính mình buôn ba nhẹ nhõm, nàng căng cứng thân thể vô ý thức đã thả lỏng một chút. Nàng cách mặt nạ, phức tạp nhìn thoáng qua phía dưới đi theo đội ngũ hành tẩu Diêu Đức Long bóng lưng, trong lòng điểm này nhỏ không thể thấy đổi mới lại lặng yên nảy sinh một phần. Gia hỏa này, miệng là độc, nhưng làm việc tựa hồ cũng không có như vậy tuyệt. Thương đội tiếp tục thâm nhập sâu dãy núi. Lúc đầu coi như bình tĩnh, nhưng theo mặt trời lên cao, xâm nhập sơn lâm, trong không khí tràn ngập yêu khí cũng càng phát ra nồng đậm. Rất nhanh, tập kích liền theo nhau mà tới. Giống. Một tiếng bén nhọn tê minh, mấy đạo bóng đen giống như quỷ mị từ rậm rạp trong tán cây đập xuống, thẳng đến đội ngũ cánh bên. Đó là vài đầu tốc độ cực nhanh, nhanh đuốt lóe u quang tứ giai yêu cầm, ảnh chảo bước. Nghiệt xúc muốn chết, từng tiếng lạnh lệ hát vang lên. Chỉ gặp một đạo thân ảnh màu xanh như là như thuấn di xuất hiện ở bên cánh trên không, chính là Lý Thần. Hắn thậm chí không có rút đao, chỉ là cũng trưởng như đao, lăng không bạch một cái. Xuy, xuy, xuy. Mấy đạo cô độc như thực chất màu xanh đao khí chống rông xuất hiện, nhanh như thiểm điện, vô cùng tinh chuẩn chém qua cái kia vài đầu ảnh chảo bức cái cổ. Phốc phốc phốc. Huyết quang chợt hiện, mấy quả giữ tợn yêu cầm đầu lâu phóng lên tận trời, thi thể không đầu mang theo quán tính đập xuống trên mặt đất, run rẩy mấy lần liền bất động. Toàn bộ quá trình gọn gàng, từ yêu cầm đập xuống đến mất mạng, bất quá trong nháy mắt. Trong đội ngũ vang lên một mảnh trầm thấp sợ hãi thán phục cùng kính sợ thanh âm. Kim đan viên mãn tu sĩ xuất thủ, quả nhiên không phải tầm thường. Bị khâu thành, quần quần sóng ngầm. Một gian không đáng chú ý lâm nhai trà quán bên trong, tiếng người huyên náo. Mấy cái bản địa tu sĩ chính nước miếng văng tung tóe nghị luận gần đây trong thành số một đại sự. Nghe nói không, Hàn thành chủ cái kia muốn mạng yêu độc, thật chữa lành. Một cái râu quai nón hán tử bố bản, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Thật hay giả? Không phải nói ngay cả Chu đại sư đều thúc thủ vô sách sao? Người bên cạnh một mặt không tin. Thiên chân vạn sắc, râu quai nón hạ giọng, thần thần bí bí địa đạo, theo phủ thành chủ truyền ra tin tức, là có vị thần bí luyện đan đại sư xuất thủ, dùng một loại nào đó cực kỳ lợi hại đan hỏa, ngạnh sinh sinh đem Hàn thành chủ thể nội yêu độc cho luyện hóa. Nghe nói còn tưởng là trận luyện chế ra một viên lục giai trung phẩm linh đan, chợt chợt, chàng diện kia lục giai trung phẩm, đám người hít sâu một hơi, chẳng lẽ là Chu đại sư luyện chế? Không giống, một người khác gật gù đắc ý chen vào nói, tin tức ngầm nói, không phải Chu đại sư. Nhưng cụ thể là ai, phụ thành chủ bên kia ý rất là khít, một chút tin tức đều không có lộ ra đến. Trong góc, một cái nhìn như phổ thông trà khách, khí tức thu liệm đến cực tốt người áo xám, bưng chén trà tay có chút dừng lại. Hắn chính là Thiên Ma tông chui vào bị khâu thành mật thám. Hắn bất động thanh sắc nghe, trong mắt tinh quang lóe lên. Thần bí luyện đan đại sư am hiểu khống hỏa, có thể khu trừ ngay cả Chu đại sư đều khó giải quyết yêu độc, còn luyện chế ra lục giai đan dược. Mấy điểm này, cùng Lưu Sát trưởng lão miêu tả bắt đi thánh nữ khả nghi mục tiêu, Diêu Đức Long đặc thủ, độ cao ăn cướp. Nhất là, Hàn Thiên chính bị chúng yêu độc, bọn hắn ma tông rõ ràng nhất, bên trong còn xen lẫn cực kỳ âm hiểm ma khí. Bình thường đan hỏa căn bản không có khả năng khu trừ sạch sẽ, trừ phi còn có được Chí Dương Chí Tuần chi lực. Thật trùng hợp mật thám ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, cơ hồ có thể kết luận. Hắn buông xuống mấy đồng tiền, lặng yên đứng dậy, như là giọt nước dung nhập biển cả, cấp tốc biến mất tại bị khâu thành trong dòng người, rời xa bị khâu thành một chỗ ẩn nấp trong sân động. Cái gì? Hàn Tiên chính độc giải, còn có thần bí luyện đan sư. Lưu Sát nghe xong mật thám báo cáo, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước. Hắn đông nhiên đứng người lên, trong mắt lộ hung quang, khu trừ ma khí, thần bí đan hỏa, không sai được, nhất định là cái kia Diêu Đức Long tiểu tặc. Hắn đi qua đi lại, càng nghĩ càng thấy đến khả năng cực lớn. Tốt, rất tốt, không chỉ có bắt đi thánh nữ, còn dám hỏng ta ma tông đại sự, thay Hàn Tiên chính giải độc. Kẻ này phải chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lập tức hạ lệnh, truyền lệnh xuống. Tất cả tại bị khâu thành nhân thủ phụ cận, toàn bộ cho ta động. Phong tỏa bị khâu thành thông hướng các nơi yếu đạo, nhất là hướng đông nam. Cho ta chầm chậm chết. Một khi phát hiện khả nghi mục tiêu, nhất là mang theo một cái nữ tử tóc trắng hoặc khí tức dị thường người, giết chết bất luận tội. Thà giết lầm, không thể buông tha. Là, trong động chỗ bóng tối, mấy đạo thân ảnh lĩnh mệnh, im lặng tối lui. Lưu Sát lại lấy ra một viên lóe ra u ám ma văn phù truyền tin, đem Hàn Thiên chính sắp khôi phục tin tức cấp tốc lạc ấn trong đó. Phù lục hóa thành một đạo hắc quang, phá không mà đi, bắn thẳng về phía Thiên Ma tông chỗ sâu. Diêu Đức Long, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Lưu Sát nhìn qua phù quang biến mất phương hướng, trên mặt lộ ra dữ tợn cười lạnh. Cùng lúc đó, cách xa nhau mấy ngàn dặm Thiên Yêu Sơn mạch chỗ sâu, thương đội tại một chỗ tương đối khoáng đạt lòng chảo sông khu vực hạ trại. Một ngày buôn ba, lộ trình đã qua hơn phân nửa. Vào ban ngày gặp phải yêu thú tập kích mặc dù tấp nập, nhưng cao nhất bất quá ngũ giai. Tại đội hộ vệ đám người hợp lực vây quét cùng Lý Thần ngẫu nhiên xuất thủ làm kinh sợ, cũng không tạo thành quá ma túy phiền. Giờ phút này, ánh nắng chiều đem sơn lâm nhuộm thành một mảnh kim hồng, trong doanh địa đống lửa điểm điểm. Tiếng người, thú âm thanh xen lẫn, tràn ngập một loại sống sót sau tai nạn mỏi mệt cùng buông lỏng. Chương 132, Tử Lân Độc Tích Vương chương 132, Tử Lân Độc Tích Vương Diêu Đức Long đi đến đầu kia dịu dàng ngoan ngoãn con thú bên cạnh, sẽ ngồi ở phía trên Tâm Nguyệt Lan ôm xuống tới, tiện tay đưa tới một khối lương khô. Tâm Nguyệt Lan tiếp nhận lương khô, nhưng không có lập tức ăn, ngược lại có chút co quắp đứng ở nơi đó, ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo, cách mặt nạ cũng có thể cảm giác được nàng không được tự nhiên. Thế nào? Ngại lương khô khó ăn? Diêu Đức Long nhíu mày, cố ý nói, "Thánh nữ đại nhân, gặp rủi ro cũng đừng chọn ba lấy bốn." "Ai? Ai chọn ba lấy bốn?" Tâm Nguyệt Lan giống như là mèo bị dẫm đuôi, thanh âm đột nhiên cất cao, lập tức lại ý thức được cái gì. Đột nhiên đè thấp, mang theo một tia khó mà mở miệng xấu hổ, "Đều tại ngươi." phong ấn tu vi của ta. Ta ngay cả cái đơn giản nhất tịnh thân thuật đều dùng không được. Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, mang theo nồng đậm uất. Dòng dã một ngày tại gập ghềnh trên sơn đạo 43, mặc dù nửa đường sau ngồi con thú, lại đang nóng bức trong núi rừng ghé qua, mồ hôi sớm đã thẩm thấu áo trong, dính dính dán tại trên da thịt. Đối với xưa nay hái khiết, quen thuộc pháp thuật sạch sẽ tu sĩ tới nói, loại này phàm tục ô uế cảm giác đơn giản khó mà chịu đựng, toàn thân đều khó chịu cực kỳ. Diêu Đức Long nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức giật mình, nhìn trước mắt nàng này bóp bất an, ngay cả bên thai đều tựa hồ đỏ thấu ma nữ, kém chút không có cười ra tiếng. Hắn còn tưởng rằng là việc đại sự gì, liền cái này, hắn ngữ khí mang theo một tia trêu tức, cũng không nói nhảm, đưa tay đối với Tâm Nguyệt Lan tùy ý vung lên. Một đạo nhu hòa, tinh khiết ánh sáng màu trắng trong nháy mắt bao phủ Tâm Nguyệt Lan toàn thân. Quang mang như là ôn nhuận nước suối phất qua, những nơi đi qua, nhiễm bụi bặm, vết mồ hôi trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Liên đối trên người nàng món kiêm màu đen quần áo cũng giống như bị một lần nữa gột rửa ủi nóng qua bình thường, trở nên nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, thậm chí còn mang theo một tia nhàn nhạt, ánh nắng phơi qua tươi mát khí tức. Tâm Nguyệt Lan chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, cái kia cố dinh dính cảm giác khó chịu trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là đã lâu nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái dễ chịu. Nàng vô ý thức túi đầu nhìn một chút chính mình sạch sẽ áo bào, lại cảm thụ được da thịt sạch sẽ, dưới mặt nạ gương mặt xinh đẹp càng đỏ, đã có bị khám phá quấn bách xấu hổ, cũng có một tia khó nói nên lời nhẹ nhõm. Hừ, nàng chỉ có thể quay mặt qua chỗ khác, dùng hư lạnh một tiếng che giấu nội tâm ba động, ngụm nhỏ gặm lên lưng khô, động tác ngược lại là so trước đó nhanh hơn không ít. Diêu Đức Long nhún nhún vai, cũng tìm khối sạch sẽ tảng đá tọa hạ, nhìn xem trong doanh địa bận rộn cảnh tượng. Bọn hộ vệ chính thuần thục bố trí doanh địa, có người lấy ra khắc lấy phù văn trận bàn, đánh vào dưới mặt đất, sau khi kích hoạt hình thành một tâm nhàn nhạt, cơ hội nhìn không thấy màng ánh sáng, đem toàn bộ doanh địa bao phủ lại, ngăn cách đại bộ phận khí tức cùng thanh âm. Còn có người lấy ra một chút tản ra nồng đậm, mùi gây mũi màu đen vật hình khối, coi chừng rơi tại ngoài doanh địa, đó là cao gia yêu thú phân và nước tiểu, đối với yêu thú cấp thấp có tự nhiên lực uy hiếp, có thể hữu hiệu tránh cho bọn chúng xông lầm doanh địa. Bóng đêm dần dần sâu, đống lửa đốt nốt rung động, doanh địa dần dần an tĩnh lại, chỉ để lại tuần tra hộ vệ tiếng bước chân cùng nơi xa giữa rừng núi không biết tên sâu bọ kêu to. Đã trải qua một ngày khẩn trương buôn ba, phần lớn người đều đã ngủ thật say, khôi phục thể lực. Diêu Đức Long khoanh chân ngồi tại Tâm Nguyệt Lan cách đó không xa, nhắm mắt điều tức, củng cố lấy vừa mới đột phá kim đan trung kỳ tu vi. Tâm Nguyệt Lan thì ôm đầu gối, nhìn qua nhảy vọt đống lửa, không biết suy nghĩ cái gì. Doanh địa bên cạnh đống lửa, vào ban ngày Lý Thần nhìn thoáng qua kia xuất thủ, vẫn như cũng là các tu sĩ nói chuyện say xưa chủ đề. Tê, Mặc Dương Tông tiên tiêu, quả nhiên danh bất hư truyền. Một cái trung niên tu sĩ chép miệng, trong mắt tràn đầy kính sợ, cái kia ảnh chà bước, tốc độ bao nhanh, móng vuốt nhiều lợi. Bình thường trúc cơ hậu kỳ gặp đều được đau đầu, Lý Tiền bối ngược lại tốt, thủ đao vung lên, cùng thái thịt giống như. Cái này ngươi không biết đâu. Bên cạnh một tin tức linh thông người cao gầy hạ giọng, mang theo vài phần khoe khoang, nghe nói Bạch Mã Thương hội lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Xin mời vị này, là Mặc Dương Tông nội môn đệ tử Hải Tâm, xếp hạng top 10 thiên kiêu, Lý Thần. Lý Thần? Có người hít sâu một hơi, danh tự này, nghe quen tai a. Chúng ta Bá Hạ Vương triều, nhân quốc công phủ vị thế tử kia, có phải hay không cũng gọi Lý Thần? Không sai được, chính là hắn. Người cao gầy khẳng định nói, ta có cái bà con xa họ hàng ngay tại Mặc Dương Tông ngoại môn làm việc, chính miệng nghe nói. Nhân quốc công thế tử, Mặc Dương Tông thiên kiêu, song trọng thân phận, chật trưởng, đây mới thật sự là thiên chi tiêu tử a. Những tiếng nghị luận này, rõ ràng rơi vào cách đó không xa nhắm mắt điều tức Diêu Đức Long trong hai. Trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, nhân quốc công phủ thế tử, Mặc Dương Tông hoạch tâm top 10. Cái này Lý Thần bối cảnh cùng thực lực, xác thực so với hắn dự đoán còn muốn thâm hậu mấy phần. Bất quá, cái này cùng hắn cũng không quá lớn liên quan, hắn chỉ muốn bình an xuyên qua cái này thiên yêu sơn mạch. Lý Thần bản nhân cũng nghe đến những nghị luận này, thần sắc nhưng như cũng bình tĩnh, chỉ là đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ. Nhân quốc công phủ làm lấy nhân nghĩa gia truyền, hắn cũng không thích ở bên ngoài quá nhiều cậy vào gia thế, càng coi trọng thực lực bản thân. Hắn khẽ lắc đầu, không tiếp tục để ý, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục vào ban ngày cùng Lục Giai đại yêu ngắn ngủi giao phong tiêu hao nguyên lực. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đang cảnh giới bên trong bình yên vượt qua. Sáng sớm hôm sau, thương đội lần nữa khởi hành. Theo càng lúc càng thâm nhập thiên yêu sơn mạch khu vực hạch tâm, trong không khí tràn ngập yêu khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đè nén để cho người ta thở không nổi. Cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, tia sáng lờ mờ, bốn phía tiếng thú gào cũng biến thành càng thêm dày đặc cùng hung lệ. Quả nhiên, phiền phức theo nhau mà tới. Vốn chỉ là lẻ tẻ xuất hiện ngũ giai yêu thú, thực lực có thể so với kim đan trung kỳ, bắt đầu thành quần kết đội xuất hiện, tập kích tần suất cùng cường độ đều viễn siêu hôm qua. Đội hộ vệ áp lực đột ngột tăng, ngay cả những cái kia lâm thời gia nhập tu sĩ cũng không thể không tấp nập xuất thủ, tiếng la giết, tiếng thú gào, pháp thuật tiếng bạo liệt tại giữa rừng núi liên tiếp. Ngay tại đội ngũ gian nan tiến lên lúc, một cỗ làm cho người tâm kỵ uy áp kinh khủng đột nhiên giáng lâm. Giống. Nương theo lấy đinh thái nhức óc gào thét, một cái thân ảnh khổng lồ từ tiền phương trong rừng rậm chậm rãi đi ra, ngăn cản thương đội đường đi. Chính là Lục Giai đại yêu, một đầu toàn thân bao trùm lấy màu tím đen lân phiến, tương tự cự tích, đầu sinh độc giác tử lân độc tích vương. Nó con mắt dọc kia lạnh như băng quét mắt thương đội, tràn đầy bạo ngược cùng tham lam. Lý Thần trong nháy mắt xuất hiện tại đội ngũ phía trước nhất, sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Cùng giai yêu thú vốn là nhục thân cường hành, cái này tử lân độc tích vương càng là lấy kịch độc cùng phòng ngự chứ danh, cực kỳ khó chơi. Biết rõ đơn đả độc đấu, trong thời gian ngắn tuyệt khó có thể bắt được. Kết trận, bộ phận kim đan tu sĩ theo tang nên địch. Những người còn lại, toàn lực tiêu diệt toàn bộ yêu thú cấp thấp, bảo hộ đội xe. Lý Thần nghiêm nghị quát, bên hông trường đao đã ra khỏi vỏ, xanh mở mở đao cương không ngừng phụt ra hút vào, tản mát ra lăng lệ sát ý trong thương đội, bao quát hộ vệ đội trưởng Mã Lôi ở bên trong hai tên kim đan trung kỳ, hai tên kim đan sơ kỳ tu sĩ cấp tốc ra khỏi hàng, cùng Lý Thần hình thành vây kín chi thế. Còn lại hộ vệ cùng tu sĩ thì kết thành trận hình phòng ngự, đem con thú cùng phạm nhân bảo hộ ở giữa, khẩn trương ứng đối lấy chung quanh lần nữa mãnh liệt đánh tới tứ giai, ngũ giai yêu thú.